Chương 111, ai là thứ nhất nhìn lấy Mộ Dung Tuyết thần sắc nghẹo túng, khóe môi nhếch lên máu tươi đứng tại thí luyện dưới đài, rất nhiều người xem cũng nhịn không được đối nàng trợn mắt nhìn. Tuy nói nàng bộ dáng bây giờ rất là đáng thương chật vật, nhưng lại có rất ít người đồng tình nàng. Bởi vì, đây hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. Nguyên bản, Ngạo Thương Sinh đã đánh bại nàng, đồng thời đối nàng hạ thủ lưu tình. Nhưng Mộ Dung Tuyết lại không tiếc phá hư khảo hạch quy tắc, đối Ngạo Thương Sinh đột thi sát thủ. Cuối cùng bởi vì Ngạo Thương Sinh thực lực quá mức cường hành, đây mới là nàng kỳ xoa một chiêu, bị đối phương đánh xuống thí luyện đài. Linh Phong ánh mắt rất lạnh lùng nghiêm nghị, mà Ngạo Vân Trần cùng Doãn Phủ đám người trong ánh mắt lại đều hội tụ nồng đậm sát ý. Mộ Dung Tuyết dám trước mặt nhiều người như vậy, đối Ngạo Thương Sinh thống hạ sát thủ, cái này khiến Ngạo Vân Trần rất là phẫn nộ. Ngạo Vân Trần thân là Đường Quốc đại tướng quân, trưởng mấy chục vạn binh mã. Hắn nếu là nổi giận, có thể nghĩ kết quả sẽ đáng sợ đến cỡ nào chí ít, hủy diệt một cái nho nhỏ Mộ Dung gia, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù Mộ Dung gia đằng sau có phủ thái sư chỗ dựa, vẫn như cũng không cải biến được bị huyết tẩy kết cục Mộ Dung Tuyết, vừa rồi khảo hạch quy củ ngươi khó nói nghe không hiểu sao nhìn lấy Mộ Dung Tuyết bộ kia thê thảm bộ dáng, Linh Phong lạnh giọng hỏi. Biết nói, Mộ Dung Tuyết có chút đối lý đắc đạo, xinh đẹp gương mặt bên trên, cô đơn cũng không cam lòng càng thêm rõ ràng. Biết nói ngươi còn cố ý phá làm hư quy củ, lấy phóng thích mệnh cung đến đối phó Ngạo Thương Sinh ngươi làm như vậy, nhưng từng đem chúng ta bốn đại học viện để ở trong mắt. Linh Phong tiếp tục hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ. Ta Mộ Dung Tuyết giống như là có chút chủ trừ nói, ta cũng là tình thế cấp bách bên dưới mới thất thủ phạm quy, còn mời lao sư tha thứ Mộ Dung Tuyết giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, hướng Linh Phong thức tha thi lễ. Vậy ngươi có biết khảo hạch phạm quy hậu quả? Linh Phong lần nữa hỏi, nhưng là thần sắc so với vừa rồi đã có chỗ hòa hoãn. Mộ Dung Tuyết nhát gan lắc đầu, trong mắt lại hàm ẩn thu thủy nói, mặc dù học sinh không biết nói khảo hạch phạm quy hậu quả, nhưng học sinh nguyện ý gánh chịu chính mình nhân sai lầm tạo thành hết thể hậu quả. Gặp Mộ Dung Tuyết nhận lầm thái độ thành khẩn, thêm nữa nàng thiên phú cùng tu vi cũng coi như không tệ, Linh Phong không muốn đối Mộ Dung Tuyết trừng phạt quá nặng, liền khoát khoát tay nói, nếu như thế, ta tuyên bố ngươi lần này quyết đấu chiến bại, cuộc thi xếp hạng thứ tự đứng hàng cuối cùng. Mặt khác, ngươi nhất định phải hướng Ngạo Thương Sinh công khai xin lỗi. Nghe được câu này, thí luyện dưới đài rất nhiều người xem cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyết đi vì ác liệt như vậy, lại chỉ nhận lấy ngần ấy trừng phạt bất quá trở ngại Linh Phong thân phận cùng thực lực, những này người mặc dù lòng có khứ phục, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Về phần Ngạo Vân Trần cùng Doãn gia đám người, gặp Thiên Long Võ Tu viện người đã làm ra phán quyết, cũng liền không tốt lại nói cái gì. Dù sao Dung Tiếu Phong cũng là Thiên Long Võ Tu viện người, nếu như cứng rắn muốn truy đến cùng, Linh Phong chỉ sợ sẽ khó mà xuống đài. Đến lúc đó, không chỉ có lại bởi vậy cùng Linh Phong làm hư quan hệ, hơn nữa còn lại bởi vậy cùng Thiên Long Võ Tu viện phát sinh không thoải mái. Kết cục như vậy, vô luận là Doãn phủ, Ngạo gia vẫn là Dung Tiếu Phong, đều là không nguyện ý nhìn thấy. Bất quá đối với quyết định này, Mộ Dung Tuyết vẫn là không khỏi sửng sốt một chút. Nàng vẫn luôn xem thường Ngạo Thương Sinh, mà lại đối Ngạo gia cũng là tâm hoài xem thường cùng kinh thường. Vừa rồi bọn hắn Mộ Dung gia, cơ hồ dùng hết thủ đoạn muốn vu chửi đối Ngạo Thương Sinh, vì thế không tiếc trước mặt mọi người cùng Ngạo gia trở mặt. Nhưng là bây giờ, Linh Phong lại muốn để nàng cho Ngạo Thương Sinh xin lỗi. Kết cục như vậy, cho dù Mộ Dung Tuyết thông minh vô cùng, cũng là cho tới bây giờ không ngờ tới. Hiện tại, nàng như là đã bại bởi Ngạo Thương Sinh, vậy đã nói rõ trước đó nàng nói những lời kia, đã triệt để chân đứng không vững theo. Ở cái này trước mắt, lại muốn để cho nàng cho Ngạo Thương Sinh xin lỗi, nàng thực sự có chút không cam lòng, có chút kéo không xuống gương mặt kia, cho dù nàng cũng sớm đã không biết xấu hổ. Thế nào, để ngươi xin lỗi thật khó khăn sao? Gặp Mộ Dung Tuyết đứng tại chỗ thật lâu không có động tác, Linh Phong thần sắc lần nữa trầm xuống. Mộ Dung Tuyết lòng như dao cắt, trong chốc lát, vô biên tức giận bắt đầu trong lòng nàng bành trướng thiên vân, như muốn no bạo nàng thân thể. Nàng không muốn đối Ngạo Thương Sinh xin lỗi, càng không cam lòng cho Ngạo Thương Sinh xin lỗi, bởi vì nàng lúc này đối Ngạo Thương Sinh cơ hồ hận thấu xương. Thế nhưng là nếu như nàng không xin lỗi, Linh Phong tuyệt đối sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó, chuyện này nhưng liền sẽ không là vẹn vẹn xin lỗi đơn giản như vậy. Mộ Dung Tuyết khuôn mặt ngốc trắng, tựa như xương tuyết qua đi nghiêng băng. Nàng cưỡng chế trong lòng không cam lòng cùng lửa giận, hàm răng chăm chú địa cắn môi son, tựa hồ rất chật vật đi tới Ngạo Thương Sinh trước mặt. Nàng trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý, nàng không có đi nhìn Ngạo Thương Sinh, nàng cũng không muốn đi xem Ngạo Thương Sinh. Băng lãnh ánh mắt lợi hại liền nhìn như vậy bên cạnh, sau đó thanh âm không lưu loát nói, "Ngạo Thương Sinh, vừa rồi ta là bởi vì tình thế cấp bách bên dưới mới phóng thích mệnh cung, mời ngươi xin ngươi tha thứ cho." Lại nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, Mộ Dung Tuyết nội tâm cái kia căn tiêu ngạo tự tôn dây đàn, rốt cục triệt để ngạnh sinh sinh đứt đoạn. Dây đàn đứt đoạn đồng thời, một giọt thanh lệ bỗng dưng từ nàng cái kia thanh lệ đôi mắt đẹp bên trong lặng yên trở xuống, tiếp theo là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Chỉ trong phút chốc, nàng cái kia xinh đẹp trên gương mặt, sớm đã trở nên lê hoa đái vũ, thống khổ bi thương vô cùng nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cái dạng này. Ngạo Thương Sinh mặc dù đối nàng hận ý lại đồng, cũng không khỏi trong lòng buồn vô cớ thở dài, cũng không tiếp tục nhẫn tâm đối nàng trách móc nặng nề nhục nhã. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới nhiều năm trước kia tiểu nữ hài kia, cùng chính mình chơi đùa hai nhỏ vô tư. Thời điểm đó thời gian là tốt đẹp giường nào ấm áp, cho dù hắn không thể tu hành, nhưng như cũ qua như vậy vui vẻ tự tại. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng, Ngạo Thương Sinh cuối cùng bay người đi xuống thí luyện đài. Hắn cũng không nói gì, cũng cái gì cũng không muốn nói. Bây giờ cảnh còn người mất, Mộ Dung gia sớm đã đối Ngạo gia rút đao khiêu chiến. Hắn coi như đối Mộ Dung Tuyết lại thương hại lại đồng tình, cũng thủy chung không cải biến được hai nhà thế thành nước lửa cục diện. Cho nên, cái này thở dài một tiếng lúc sau, hắn đối Mộ Dung Tuyết thậm chí Mộ Dung gia đồng tình cùng thương hại, cũng coi như dừng ở đây rồi. Như ngày khác hai quân đối chọi, nhất định phải quyết cái người chết ta sống. Khi đó, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không tại hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh liền như thế xoay người sang chỗ khác, căn bản chưa từng nói câu nào, càng chưa nhìn chính mình một chút, Mộ Dung Tuyết trong lòng đột nhiên đau xót. Mà sau một khắc, ban nãy cô thao thiên hận ý cùng lửa giận, liền trong nháy mắt lại gấp trăm lần tại nàng trong lòng bốc cháy lên, muốn đem Mộ Dung Tuyết hòa tan. Thừa nhận cái này vô biên phẫn nộ cùng hận ý thống khổ tra tấn, Mộ Dung Tuyết âm thầm hạ quyết tâm, nếu không tự tay chém giết Ngạo Thương Sinh, liền thể không là người. Nàng nghĩ như vậy, lại tựa hồ như cũng chưa rõ ràng, hôm nay phát sinh hết thảy, kỳ thật đều là nàng tự làm tự chịu. Nàng cơ quan tính toán tường tận muốn nhục nhã đối phó Ngạo Thương Sinh, kết quả là lại tính toán đến chính mình trên đầu. Một trường phong ba rốt cục lắng lại, Linh Phong về tới chính mình trên bàn tiệc. Đỏ bào lao giả lần nữa đi đến thí luyện đài, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua sân thí luyện, mới cao giọng nói, vừa rồi đi qua bốn đại học viện các vị ban giám khảo lao sư quyết nghị, hôm nay khảo hạch như là đã tấn cấp ra 12 người, như vậy khảo hạch liền đến đây là kết thúc. Chương 112, thực chí danh quy về phần trong khảo hạch cái này 12 người biểu hiện, chắc hẳn mọi người cũng đều đã rất rõ ràng, đương nhiên, bốn đại học viện lao sư càng là trong lòng rõ ràng như vậy tiếp đó, liền từ bốn đại học viện hương cái này 12 vị tấn cấp người phát ra mời, bắt đầu chính thức đem cái này 12 người chiêu vào môn hạ. Đỏ bảo lão giả tiếng nói vừa dứt, thí luyện dưới đài liền có nhắc lên một phen nghi nghị. Ngạo Thương Sinh, hiện tại khảo hạch kết thúc, ta Thiên Long Võ Tu Viện chính thức hướng ngươi phát ra mời, ngươi có nguyện ý hay không tiến vào chúng ta Thiên Long Võ Tu Viện tu hành? Tại sôi trào khắp trốn âm thanh bên trong, Linh Phong cái thứ nhất muốn Ngạo Thương Sinh phát ra mời. Ngạo Thương Sinh, chúng ta Lăng Tiêu Học Viện cũng hướng ngươi phát ra mời, ngươi như đến đây, vừa rồi hứa hẹn vẫn như cũ không thay đổi gặp Thiên Long Võ Tu Viện đoạt mở miệng trước. Lăng Tiêu Học Viện Đường Thắng cũng đội vàng nói đạo, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn qua Ngạo Thương Sinh, thành ý mười phần. Còn có chúng ta Bách Chiến Học Phủ Ngạo Thương Sinh, chỉ cần ngươi tiến vào chúng ta Bách Chiến Học Phủ, vừa rồi ta đối với ngươi hứa hẹn liền lập tức đổi tiền mặt. Chúng ta Bách Chiến Học Phủ rất là chờ mong ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi gia nhập Bách Chiến Học Phủ, Bách Chiến Học Phủ nhất định có thể làm cho ngươi biến thành một đời cường giả. Vệ Diệp lúc này đã chú ý không được vừa rồi Thạch Tắc cùng Ngạo Thương Sinh ở giữa xung đột, hắn không kịp chờ đợi mở miệng nói đạo, thần sắc bên trên còn có chút tâm thần bất định. Thất Võ các ba người nhìn thấy loại tình hình này, trong lòng biết muốn từ hang hổ sói trong động cấp được Ngạo Thương Sinh đã khả năng không lớn, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới Ngạo Thương Sinh cái kia yêu nghiệt thiên phú và kinh khủng chiến lực, trong lòng không khỏi lại có chút không cam lòng. Trong lòng một trận tranh đấu kịch liệt phía dưới, Hứa Du rốt cục khẽ cắn môi, cũng hướng Ngạo Thương Sinh mở miệng nói, "Ngạo Thương Sinh, tuy nói chúng ta Thất Võ Các là cuối cùng hướng ngươi phát ra mời học viện, nhưng là chúng ta Thất Võ Các lại là chân thành nhất mời ngươi gia nhập. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta Thất Võ Các, ta có thể cam đoan, Thất Võ Các có thể đáp ứng ngươi chỗ có yêu cầu." Nói xong lời nói này, ba người liền đồng thời lộ ra một bộ chân thành đã đến biểu lộ, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Ngạo Thương Sinh. Yên tĩnh, cực độ yên tĩnh. Khi bốn đại học viện theo thứ tự hướng Ngạo Thương Sinh phát ra mời lúc sau, toàn bộ sân thí luyện liền triệt để trở nên yên lặng. Những cái kia mới vừa rồi còn tại nhau nhau nghị luận người xem, lúc này tất cả đều đình chỉ nói chuyện. Giờ khắc này, tất cả mọi người cẩn thận tỉ mỉ nhìn qua Ngạo Thương Sinh, nhìn qua Tử Giao Thành hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt thiên tài, trong nội tâm phát ra phanh 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 vang vọng. Tuy nói rất nhiều người đại khái đều đã đoán được kết quả, nhưng những người này nhưng như cũng muốn hôn thai nghe Ngạo Thương Sinh đem cái này kết quả nói ra. Quả nhiên, tại thật lâu lặng im lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục mỉm cười, hướng Linh Phong ủi một chút tay nói, "Cảm ơn vị này lão sư mời ta gia nhập Thiên Long Võ Tu Viện, ta cũng nguyện ý gia nhập Thiên Long Võ Tu Viện." Nói xong câu đó, Ngạo Thương Sinh lại đối cái khác ba đại học viện lao sư thật sâu khẽ không lời, nói: "Các vị lao sư tâm ý ta nhận, nhưng ta vẫn cảm thấy Thiên Long Võ Tu Viện càng thích hợp ta. Cho nên, ta không thể lựa chọn các vị lao sư chỗ học viện, hy vọng các vị lao sư có thể thông cảm." Ngạo Thương Sinh lời nói này nói đến cực kỳ điệu thấp vừa vặn, coi như hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn Lăng Tiêu Học Viện, Bách Chiến Học Phủ cùng Thất Võ Các, nhưng là cái này ba đại học viện lao sư lại đều đối với hắn trong lòng còn có tán thưởng. Bởi vì Ngạo Thương Sinh thiên phú cùng tu vi đều là mười phần yêu nghiệt, không có lựa chọn bọn hắn học viện, đó cũng là tại tình lý bên trong. Mà lúc này, Ngạo Thương Sinh cũng không có bởi vì chính mình thiên phú xuất chúng tu vi yêu nghiệt, từ đó đối ba đại học viện lão sư biểu hiện ra khinh miệt cùng ngạo mạn tư thái. Dạng này khí độ cùng tâm tính, cũng không phải là tùy tiện một cái tu sĩ liền có thể có được. Cái gọi là tài đức vẹn toàn, hôm nay người ở chỗ này xem như tất cả đều kiến thức. Không sao, đã Ngạo công tử đã lòng có sở thuộc, vậy chúng ta mấy người liền chúc Ngạo công tử có thể tại võ đạo một đường bên trong càng chạy càng xa, thành tựu cuối cùng một phiến thiên địa. Đường Thắng một mặt mỉm cười nói đạo, trong lòng cũng có chút vui mừng. Nghe hắn kiểu nói này, học viện khác lão sư cũng đều nhao nhao cười phụ họa. Không khí trong lúc nhất thời hòa thuận không ít. Bỏ qua Ngạo Thương Sinh một trang này lúc sau, bốn đại học viện lại bắt đầu hướng những người còn lại khởi xướng mời. Linh Phong bên cạnh ngồi là Thiên Long Võ Tu Viện một vị khác lão sư, tên là Lục Nô. Tại đem Ngạo Thương Sinh chiêu nhập học viện lúc sau, hắn ánh mắt liền có nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Tuy nói Mộ Dung Tuyết hôm nay hành vi thật có chút làm cho người chỗ khinh thường, nhưng nàng thiên phú cùng tu vi lại là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Nếu không có Ngạo Thương Sinh nửa đường cường thế giết ra, lấy nàng thiên phú cùng tu vi, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là Tử Giao Thành đệ nhất nhân. Mà căn cứ nàng điều kiện, cũng là có tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện tư cách. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Ngô mới đem ánh mắt chuyển qua Mộ Dung Tuyết trên thân, như muốn cùng nhau chiêu nhập Thiên Long Võ Tu Viện. Nguyên bản, Mộ Dung gia lần này chiêu sinh trong khảo hạch đã thất bại thảm hại, mặt mũi tật quét, Mộ Dung Thần bị đả kích cũng là lợi hại nhất. Nhưng làm hắn nhìn thấy Lục Ngô cặp kia ánh mắt lúc, nạn lòng thoái chí cảm xúc lại không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Hắn có thể nhìn ra được, Lục Ngô đại khái là muốn chiêu hắn nữ nhi tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện, hiện tại cũng chỉ thiếu kém mở miệng mời. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Thần trong lòng không khỏi khẽ động, lúc này từ trên bàn tiệc ngồi dậy. Đã Lục Ngô chưa mở miệng, như vậy hắn liền chính mình đem nữ nhi để cử cho Thiên Long Võ Tu Viện. Cứ như vậy, lấy hắn nữ nhi tiên phú cùng tu vi, Lục Ngô tâm động bên dưới chắc chắn sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu. Chỉ là còn không có chờ Mộ Dung Thần tiến lên mở miệng, Lục Ngô bên cạnh liền thêm một người. Vừa thấy được người này, Mộ Dung Thần cùng Mộ Dung Tuyết sắc mặt liền lập tức đại biến. Người này không là người khác, chính là đêm hôm đó từ trong tay bọn họ liền đi ngạo thương sinh Dung Tiếu Phong. Mộ Dung Thần không ngờ rằng Dung Tiếu Phong sẽ đến Mộ Dung phủ, càng không ngờ tới lúc này Dung Tiếu Phong sẽ xuất hiện tại hắn trước mắt. Bất quá khi hắn nhìn thấy Dung Tiếu Phong cùng Lục Ngô âm thầm nói chuyện với nhau lúc, hắn tâm lý liền không khỏi thận trưng lên. Chỉ một thoáng, một loại cảm giác xấu đột nhiên liền đánh lên Mộ Dung Thần trong lòng. Quả nhiên, khi Dung Tiếu Phong quay người rời đi hàng thứ nhất ghế giám khảo về sau, Lục Ngô ánh mắt liền không tiếp tục để ý Mộ Dung Tuyết. Nhìn hắn dáng vẻ, vừa rồi muốn chiêu Mộ Dung Tuyết suy nghĩ đã triệt để bị bỏ đi. Mộ Dung Thần lúc đầu trong lòng vừa mới dâng lên một chút hy vọng, bất quá đảo mắt công phu, liền bị Dung Tiếu Phong một đầu nước lạnh cho triệt để ướt tắt. Có thể nghĩ, lúc này Mộ Dung Thần cha con nội tâm nên là như thế nào nổi giận thống hận. Mà tạo thành kết quả này người, chính là cái kia Thiên Phá Hư bọn hắn kế hoạch người. Thế là giờ khắc này, tại Mộ Dung Thần cha con tất sát trong danh sách, liền đột nhiên lại thêm một cái người, người này chính là Dung Tiếu Phong. Mộ Dung Tuyết, chúng ta Lăng Tiêu học viện muốn mời ngươi gia nhập, ngươi có nguyện ý hay không? Ngay tại Mộ Dung Tuyết thống hận vạn phần thời điểm, Lăng Tiêu học viện Đường Thắng đột nhiên hướng nàng phát ra mời. Tuy nói Mộ Dung Tuyết nhân phẩm cực kỳ kém cỏi, nhưng không có thể phủ nhận nàng thiên phú và tu vi rất không tệ. Mà tại các đại học viện cạnh tranh với nhau phía dưới, những này học viện mới mặc kệ ngươi nhân phẩm có phải là hay không tốt. Chỉ cần ngươi là thiên tài, cho dù nhân phẩm không tốt, cũng vẫn như cũ có là người đoạn. Chương 113, Lang Tâm Cẩu Phế đã mất đi tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện cơ hội, Mộ Dung Tuyết đã không có lựa chọn nào khác. Còn lại phía dưới ba đại học viện, liền lấy Lăng Tiêu học viện nhất là ra cường đại. Mộ Dung Tuyết muốn rửa sạch hôm nay ngạo thương sinh ban cho nàng sỉ nhục, chỉ dựa vào nàng cá nhân tìm tòi là không thể nào làm được, nàng nhất định phải gia nhập một cái cường đại học viện. Mà dưới mắt, Lăng Tiêu học viện đã đối Mộ Dung Tuyết phát khởi mời, như vậy nàng cũng chỉ phải hạ mình tiến vào Lăng Tiêu học viện tu hành. Tại Mộ Dung Tuyết xem ra, chỉ cần chính nàng đầy đủ cố gắng khắc khổ, dựa vào nàng vô song thiên phú, một ngày kia tất nhiên có thể siêu việt ngạo thương sinh. Ta nguyện ý gia nhập Lăng Tiêu học viện, Mộ Dung Tuyết lạnh như băng nói đạo, mặc dù tiến nhập một chỗ võ tu học viện, hơn nữa còn là đường quốc bài danh thứ 2 võ tu học viện, nhưng Mộ Dung Tuyết tâm tình lại một chút cao hứng cũng không có. Tiếp đó, còn thừa ba đại học viện lại đem dư thông qua khảo hạch tu sĩ, dựa theo nó thiên phú khác biệt, phân biệt chiêu vào lẫn nhau học viện. Đến lúc này, bốn đại học viện công khai chiêu sinh cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Kết thúc trước đó, Ngạo Vân Trần có chút ngoài dự liệu bước lên thí luyện đài. Hắn đầu tiên là nhìn Mộ Dung Thần cha con một chút, sau đó mới xoay người đối thí luyện đài đám người nói, vừa mới, Mộ Dung gia bởi vì chướng mắt ta nhi tử, từ đó đưa ra muốn cùng Ngạo gia giải trừ hôn ước yêu cầu. Hiện tại mọi người cũng đều nhìn đến cùng là ai không xứng với ai, ta Ngạo gia đã từng vô hạn lượng trợ giúp Mộ Dung gia, nhưng Mộ Dung gia lại như thế hồi báo ta Ngạo gia. Đối với cái này, ta Ngạo Vân Trần không muốn nói thêm gì nữa, coi như năm đó ta mắt bị mù, nuôi một đầu bạch nhãn lang hiện tại, ta Ngạo Vân Trần chính thức ở chỗ này tuyên bố, chúng ta Ngạo gia hủy bỏ cùng Mộ Dung gia hôn ước. Từ đó chúng ta Ngạo gia cùng Mộ Dung gia, lại không cái gì tình ý. Lời này vừa nói ra, thí luyện dưới đài lần nữa một mảnh xôn xao. Đối mặt hôm nay một màn, có ít người thổn thức, có ít người chửi mắng, có ít người than thở, có ít người phẫn nộ, chỗ có cảm xúc hội tụ một chỗ, cuối cùng chỉ biến thành một câu, cái kia chính là đối Mộ Dung gia khinh thường. Ngạo Vân Trần một mặt kiên nghị cùng lạnh lùng, lần nữa nhìn lấy Mộ Dung Thần nói, Mộ Dung gia đối ta nhi hãm hại, ta có thể không truy cứu nữa. Nhưng nếu là để cho ta biết nói ngươi Mộ Dung gia còn muốn đối ta nhi bất lợi, len ken một tiếng bạo hưởng. Chỉ gặp Ngạo Vân Trần trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đánh rất tại thí luyện đài một góc bên trên. Lợi kiếm chỗ đến, thí luyện đài một góc lập tức bị chém đứt xuống tới. Sau một khắc, trường kiếm đột nhiên vào vỏ, Ngạo Vân Trần thanh âm cũng lần nữa rung khắp sân thí luyện, các ngươi hạ chẳng liền như thế thạch nhìn qua cái kia thiếu một đoạn lớn hàng rào, dưới đài người xem đồng đều không khỏi trong lòng máy động. Ngạo Vân Trần thân là Đường Quốc đại tướng quân, trưởng mấy chục vạn binh mã, hắn câu này lời nói cũng không phải đùa giỡn. Hắn đã có thể nói như vậy, chính là đối Mộ Dung gia hạ cuối cùng cảnh cáo. Một khi Mộ Dung gia còn dám làm cản, Ngạo Vân Trần liền thật sẽ bình định Mộ Dung phủ. Lời nói vang vẳng bên tai, kêu meo meo, Mộ Dung Thần trong lòng đột nhiên run lên, cổ cũng không khỏi rụt. Hắn không dám nhìn tới Ngạo Vân Trần, thứ nhất là bởi vì tâm hư, thứ hai thì là sợ hãi. Mộ Dung Thần là rõ ràng Ngạo Vân Trần tính cách, Ngạo Vân Trần có thể nói như vậy, cái kia đã nói hắn đã đối Mộ Dung phủ động sát cơ. Một khi hắn xuất thủ, thế tất lại là lôi đình một kích. Giờ khắc này, Mộ Dung Thần nhịn không được đem ánh mắt chuyển qua Minh gia tám trưởng lao trên người. Lúc này hắn thân bại danh liệt, duy nhất còn có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng chính là Minh gia. Minh Mãn Sơn ánh mắt thâm trầm, âm thầm nhìn chằm chằm Ngạo Vân Trần. Tuy nói Ngạo Vân Trần khí thế đủ để trấn nhiếp sân thí luyện bên trên rất nhiều người, nhưng Minh Mãn Sơn hiển nhiên không ở tại liệt. Minh Mãn Sơn trong mắt lộ ra âm hiểm cùng tàn nhẫn, hắn đang nhìn Ngạo Vân Trần thời điểm, khóe miệng lờ mờ còn mang theo một vòng tàn khốc cười lạnh. Phản phất đối với Ngạo Vân Trần uy hiếp lời nói, hắn một chút cũng không để trong lòng. Sân thí luyện bên trên rất yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Ngạo Vân Trần trên thân. Thẳng đến Ngạo Vân Trần lạnh lùng quét mắt một chút tất cả mọi người đi xuống thí luyện đài, mọi người mới từ hắn khí thế chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó đúng lúc này, Mộ Dung phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm thú tiếng chân, nghe thanh âm kia, có vẻ như có một đại đội nhân mã chính vội vã xông vào Mộ Dung phủ. Theo cái kia ầm ầm đến thú tiếng chân càng ngày càng vang càng ngày càng gần, Mộ Dung gia liền phảng phất lôi vang mấy chục mặt da châu cự trống, đem chọn cái sân thí luyện mặt đất đều chấn động đến run rẩy lên. Chính tại mọi người nhao nhao kinh ngạc không biết chuyện gì phát sinh lúc, một người mặc áo giáp màu xanh lạc vai hàm đại hán, đi đầu cưỡi một đầu truy phong thú, uy phong lẫm lẫm chạy vội tới sân thí luyện trước. Cái kia lạc vai hàm đại hán mới vừa xuất hiện, hắn sau lưng liền ầm ầm xuất hiện một chi đội ngũ. Đó là một chi toàn thân mặc giáp trụ màu đen áo giáp quân đoàn, trong quân đoàn mỗi người đều có được một đôi như lang như hổ như vậy con mắt, thân thể bên trên lộ ra một cỗ máu lạnh sát phạt khí thế. Phản phất cái này một chi quân đoàn chính là từ trong núi thây biển máu trùng sát đi ra hổ lang chiến sĩ, bọn hắn đi qua máu tươi tẩy lễ, bọn hắn sinh tử khảo nghiệm, mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra tử vong khí tức. Bọn hắn nương theo lấy gót sắt anh minh xuất hiện, từng cái thần sắc lạnh lùng biến cho ngưng thực, trên dưới quanh người tản ra một loại vô tận sát phạt chi khí, liền giống như tử thần giáng lâm. Mặc kệ phía trước sẽ xuất hiện cái gì, bọn hắn đều sẽ hung hãn không sợ chết nghĩa vô phản cố đem đều bình định. Những người này trong tay đều nắm thật chặt một thanh lợi khí, hoặc là đại đao hoặc là trường kiếm, hoặc là trường mâu hoặc là trường thương. Khí trên mũi dao hàn quang lấp lóe xâm nhiên vô cùng, phản phất uống no vô số người máu tươi. Lạc vai hàm đại hán cưỡi truy phong thú, đứng ở sân thí luyện biên giới vị trí. Phía sau hắn quân đoàn chỉnh chỉnh tề tề đều đứng ở sau lưng hắn, mặc dù tất cả đều không nói chuyện, nhưng bọn hắn dáng vẻ cùng khí thế, lại đủ để chấn nhiếp sân thí luyện bên trên phần lớn người. Hắc giáp quân đoàn phương vừa xuất hiện, Ngạo Vân Trần mang tới những cái kia thiết huyết chiến sĩ liền nhao nhao nghiêng đi ánh mắt, mười phần bất thiện nhìn về phía đội vàng mà đến cả đám. Mặc dù nói người tới chừng 200 tên nhiều, so Ngạo Vân Trần người muốn hơn. Nhưng Ngạo Vân Trần những cái kia thiết huyết vệ sĩ lại không có chút nào đem những này người nhìn tại trong mắt, phản phất chi này quân đoàn trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được hồ giấy. Nhìn thấy cái này một đám hắc giáp kỵ sĩ, sân thí luyện bên trên người đồng đều không khỏi thần sắc đọc lại, cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắc Ma quân đoàn có ít người khi nhìn đến hắc giáp kỵ sĩ thứ nhất khắc, trong miệng nhịn không được run rẩy nói đạo. Hắc Ma quân đoàn chính là Đường Quốc Hoàng Thành bên trong, ngoại trừ Hoàng Thượng cấm vệ quân đoàn bên ngoài, cường hãn nhất hung mãnh nhất một chi quân đoàn, không phải đại sự sẽ không xuất hiện. Mà phụ trách chi này quân đoàn người, thì là năm đó đi theo Ngạo Vân Trần chinh chiến tứ phương phó tướng Ninh Hồi Phong. Lúc sau bởi vì Ngạo Vân Trần công cao cái chủ không vì đường kim bệ hạ chỗ vui, Ninh Hồi Phong liền thoát ly Ngạo Vân Trần dưới trướng, trực tiếp tiến vào kinh sư nhậm chức. Bởi vì này nhân sinh tính vũ dũng làm việc quả cảm, lại kiến công không ít, liền trực tiếp bị Hoàng Thượng phong làm Hắc Ma quân đoàn thống lĩnh, quản hạt trong hoàng thành dạy an toàn. Chương 114, Hắc Ma quân đoàn bất quá từ khi Ninh Hồi Phong lên làm Hắc Ma đại thống lĩnh lúc sau, hoàng thành bên trong liền một mực không có cái gì lớn chuyện phát sinh, cho nên Hắc Ma quân đoàn cũng liền không có ích lợi gì vo vùng đất, nhưng nó kinh khủng lực uy hiếp cùng chiến đấu lực, lại là không người dám kinh thị. Hiện tại, Hắc Ma quân đoàn đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung phủ, đối với ở đây Tử Giao Thành đám người đến xem, tựa hồ cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Mà lại Hắc Ma quân đoàn vừa xuất hiện, chính là hơn 200 người, cũng từ Ninh Hồi Phong tự mình dẫn đầu, chuyện này liền càng thêm không phải chuyện vừa. Nhìn qua sát khí 10 phần lạnh lùng bá khí Hắc Ma quân đoàn, sân thí luyện bên trên rất nhiều người cũng nhịn không được nín thở. Tâm đạo, rốt cuộc là ai phạm tội, đáng giá Ninh Hồi Phong Ninh đại thống lĩnh tự mình dẫn đội đến đây? Hắc Ma quân đoàn đám người ánh mắt sắc bén băng lãnh, một đám lạnh lùng nhìn chằm chằm sân thí luyện bên trên mỗi người. Mà xem như đại thống lĩnh Ninh Hồi Phong, từ tiến sân thí luyện, ánh mắt liền rất nhanh đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào mới vừa đi xuống thí luyện đại Ngạo Vân Trần trên người. Lúc này, Ngạo Vân Trần cũng đã đứng bước, hắn ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ninh Hồi Phong, trong mắt tựa hồ mang theo một vòng khinh thường cùng chán ghét. Sân thí luyện tĩnh lặng mà chết, duy có một ít người bởi vì khẩn trương mà phát ra to khỏe tiếng hít thở. Rất nhiều người thân thể đều giống như cứng ở tại chỗ, bọn hắn sợ mình có chỗ dị động, liền sẽ thu nhận Hắc Ma quân đoàn chí mạng tuyệt sát. Ngạo Vân Trần cùng Ninh Hồi Phong đối mặt thật lâu, lúc sau, Ninh Hồi Phong mới ngựa khí xâm nhiên mà âm và nói, "Vậy hạ có lệnh, nhân Ngạo Vân Trần tại Tây Nam một trận chiến bên trong tham công liều lĩnh, dẫn đến bối ngôi quân tổn thất nặng nề, tội lỗi một cũng lại nhân Ngạo Vân Trần giả truyền tin chết dẫn đến đường quốc tứ phương bất ổn khi quân vắng thượng, tội lỗi hai cũng năm ngoái một năm bên trong, bệ hạ từng phát 12 nói kim lệnh triệu Ngạo Vân Trần hồi triều, Ngạo Vân Trần đối với cái nay ngoảnh mặt làm ngơ khinh nhẫn thánh uy, tội lỗi ba." Ngạo Vân Trần trấn thủ Tây Nam thời khắc, vận thủ cương tên trắng trợn phát triển chính mình thế lực cùng binh tự trọng mắt không hoàng uy, tội lỗi bốn vậy trở lên các loại tùy ý một đầu, đều đủ để Ngạo Vân Trần đầu một nơi thần một nẻo. Nhưng bệ hạ bận tâm trấn Nam Vương năm đó công văn, vì cảm giác nó ân, đặc xá Ngạo Vân Trần tội chết. Nhưng ngay hôm đó lên, miễn đi Ngạo Vân Trần đường quốc đại tướng quân chức vụ, đem đánh vào thiên lao bắt giữ, chờ đợi xử lý. Nay ra lệnh cho Ngạo Vân Trần ngươi giao ra hộ phủ, sau đó gỡ giáp nhận tội. Nghe được lời nói này, sân thí luyện bên trên mọi người không khỏi biến sắc. Nguyên lai những này người đều còn tại kỳ quái, đến cùng là ai mới có thể khiến đến Ninh đại thống lĩnh mang theo Hắc Ma quân đoàn tự mình đến đây? Hiện tại xem ra, Hắc Ma quân đoàn mục tiêu đúng là đường quốc đại tướng quân Ngạo Vân Trần. Chỉ là rất nhiều người đều không rõ, Ngạo Vân Trần vẫn luôn trấn thủ Tây Nam, lấy bảo đảm đường quốc Tây Nam an bình. Hiện tại làm sao đột nhiên Ngạo Vân Trần cái này một nước quân thần, lập tức liền biến thành một cái tội ác tại trời ác nhân? Đâu những người khác đang khiếp sợ cũng không hiểu bên trong, chỉ có Minh Mãn Sơn cùng Mộ Dung Thần khoe miệng, giờ phút này lại lộ ra một tia mấy không thể xem xét cười trộm. Ngạo Vân Trần, bệ hạ hoàng lệnh ngươi khó nói không có nghe sao còn không mau mau gỡ giáp nhận tội, chẳng lẽ lại muốn để ta tự mình xuất thủ bắt người sao? Gặp Ngạo Vân Trần hàn quang lạnh đối với mình thật lâu không có phản ứng, Ninh Hồi Phong không khỏi lần nữa nghiêm nghị quát. Hắn ánh mắt xâm nhiên sát khí bức người, nhìn chằm chằm Ngạo Vân Trần, liền phảng phất nhìn chằm chằm một con dê đợi làm thịt, cho dù con cừu non này chính là một nước đại tướng quân, hay là người người kính ý quốc quân thần, hắn tựa hồ đều không để ý. Lúc này Ngạo Thương Sinh cũng có chút trong lòng nghi hoặc, cha đột nhiên xuất hiện có thể nói cho hắn lớn lao kinh hỉ cùng khích lệ. Còn không chờ bọn hắn cha con ôn chuyện, bệ hạ thánh chỉ liền theo sát mà tới, muốn nuôi hắn cha hỏi tội giam giữ. Ngạo ra một lòng bị nước, nó trung tâm nhật nguyệt chứng giám vạn dân có thể bày tỏ. Nếu không có Ngạo Gia một mực trấn thủ Đường Quốc Tây Nam, không cho ngoại di xâm nhập Trung Nguyên, chỉ sợ Đường Quốc đã sớm ở vào thủy hỏa bên trong. Nhưng là hiện tại, bệ hạ lại lấy bốn đầu tội lớn làm tên, muốn nuôi hắn cha ra tay, cái này khiến Ngạo Thương Sinh có chút không rõ ràng cho lắm, càng có chút trái tim băng giá. Đối với bệ hạ định tội, Ngạo Mỗ lòng có khương phục. Cho nên, hôm nay không có khả năng hướng Ninh đại thống lĩnh nhận tội. Chờ ngày khác ta tự mình lâm điện diện thánh lúc sau, là nộp lên hổ phù cũng tốt, vẫn là gỡ giáp nhận tội cũng được, ta tất không nói chuyện nói. Ngạo Vân Trần nhìn chằm chằm Ninh Hồi Phong, ngựa khi âm vang nói đạo. Phản phất hắn cũng không đồng ý hoàng đế bệ hạ đối với hắn định tội, muốn đích thân diện thánh hỏi thăm rõ ràng. Ngạo Vân Trần, ta nhìn ngươi vẫn là không cần vọng tưởng tốt. Ngươi bây giờ đã là tội nhân thân, bệ hạ là không thể nào gặp ngươi. Ngươi như không muốn để cho ta khó xử, vẫn là ngoan ngoãn gỡ giáp nhận tội tốt, cũng miễn cho đả thương ngươi ta ngày xưa tình cảm. Linh Hồi Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Ngạo Vân Trần diện thánh cơ hội. Ngạo Vân Trần nghe vậy cũng không khỏi cười lạnh, ta Ngạo Vân Trần tự hỏi một thân bách chiến quãng đời còn lại, chưa bao giờ có lỗi với quốc gia, có lỗi với bệ hạ sự tình. Hiện tại bệ hạ đột nhiên định ta bốn đầu có lẽ có tội danh, chẳng lẽ còn không cho phép ta giải thích một phen? Ta cảm thấy, nếu không có gian nhân hướng bệ hạ chỉnh lên khuyên ngăn sằng luôn, bệ hạ định sẽ không làm như thế không khôn ngoan quyết định. Cần biết Tây Nam đại địch còn tại, một khi gian nhân âm mưu đạt được, sẽ là toàn bộ Đường Quốc họa. Linh thống lĩnh ngày xưa thân là bối ngôi quân phó tướng, điểm này sẽ không nhìn không ra. Đi Ngạo Vân Trần hai tay chắp lên, mặt hướng phía bắc, bộ dáng kiên nghị nghiêm nghị. Làm can Ngạo Vân Trần, ngươi có ý tứ là lại nói bệ hạ ngu ngốc vô đạo sao? Linh Hồi Phong lệ quát một tiếng, đối với Ngạo Vân Trần lời nói, tựa như có chút phẫn nộ. Đó cũng không phải ta, chẳng qua là cảm thấy chuyện này tất có gian nhân từ đó cản trở, nếu ta không thể tự mình diện thánh tẩy ta hoàn quất, lại như thế nào xứng đáng ra quốc xã tắc? Ta Ngạo Vân Trần bất quá tám thước mãng phu mà thôi, chết cũng liền chết. Nhưng nếu là nhân ta cái chết mà cho toàn bộ Đường Quốc mang đến tai nạn, ta lại như thế nào xứng đáng bệ hạ, xứng đáng Đường Quốc ngàn vạn bách tính? Ngạo Vân Trần nói tình chân ý thiết, rất nhiều người nghe hắn lời nói về sau cũng nhịn không được lần nữa đối với hắn sinh ra khâm phục chi tình. Nguyên bản Ngạo gia vốn là mãn môn trung liệt, đối bệ hạ đối Đường Quốc đều chính là trung thành tuyệt đối, cái này Đường Quốc bách tính đều là biết đến. Hiện tại hoàng đế bệ hạ đột nhiên đối một cái trung thần định ra bốn đầu tội lớn, mà lại mỗi một đầu đều là việc quan hệ sinh tử tội lớn, cái này làm sao không để những người ngoài cuộc kia sinh lòng không cam lòng? Linh Hồi Phong biết nói Ngạo Vân Trần sẽ không dễ dàng đền tội nhận tội, nhưng hắn lại không ngờ tới Ngạo Vân Trần lý do thoái thác đúng là sắc bén như thế nghiêm nghị, căn bản để hắn không thể cãi lại. Hơi hơi do dự nửa ngày, Linh Hồi Phong mới nói, Ngạo Vân Trần, ngươi không nên ép ta bệ hạ có lệnh, hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt giữ thiên lao. Ngươi nếu không chịu phối hợp, vậy liền đừng trách ta không nói ngày xưa tình cảm. Hắc. Ngạo Vân Trần cười lạnh một tiếng, Linh đại thống lĩnh, ta muốn hỏi một câu, như thế nóng lòng đem ta Ngạo Vân Trần trị tội, đến cùng là bệ hạ đâu vẫn là có khác một thân? Ngươi có ý tứ gì? Linh Hồi Phong hai mắt nhìn hằm hằm, có lại tức giận quát. Ngạo Vân Trần chậm rãi gánh chịu hai tay, ánh mắt sắc bén nói, ta có ý tứ gì? Linh đại thống lĩnh, trong lòng ngươi rõ ràng ta nói qua, muốn hướng ta nhận tội có thể, cái kia phải chờ ta diện thánh về sau. Nếu không, cho dù ngươi hôm nay mang theo nhiều như vậy hắc ma quân đoàn đến đây, nếu là ta không muốn cùng ngươi đi, ngươi cũng giống vậy không động được ta. Không tin chúng ta liền nhìn xem chương 115, ba khi đáp lại nghe Ngạo Vân Trần cùng Linh Hồi Phong đối thoại, ở đây rất nhiều người tâm cũng bắt đầu nhức lên. Hai người này trong lời nói mùi thuốc súng đã càng ngày càng nặng, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có thể rút kiếm tương hướng, trong khoảnh khắc giết tới cùng một chỗ. Hắc ma quân đoàn chiến lực có bao nhiêu lợi hại, những này người đều là trong lòng rõ ràng. Mà Ngạo Vân Trần một thân chinh chiến chiến trường, cơ hồ chính là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới, hắn những người thân tín kia bộ đội, nó chiến lực cũng là có thể nghĩ. Một khi này đôi phương khai chiến, chỉ sợ phân không ra cái người chết ta sống là sẽ không dừng tay. Khi đó, một mảnh hỗn chiến bên trong, ai biết mình có thể hay không gặp nạn, cho nên khi Ngạo Vân Trần cùng Linh Hồi Phong hai người ngữ hàm lời nói sắc bén lúc, sân thí luyện bên trên rất nhiều người đều đã đổi sắc mặt. Trong lòng không đứng ở cầu nguyện hai người này không nên vọng động, tốt nhất là hòa bình giải quyết hôm nay chuyện này. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Linh Hồi Phong hai mắt nhíu lại, rất là khó chịu nói đạo. Hắn đường đường một cái hắc ma quân đoàn đại thống lĩnh, quan bái kiêu kỵ tướng quân, cơ hồ cùng Ngạo Vân Trần thuộc về cùng cấp bậc chức quan. Nhưng là từ vừa rồi Ngạo Vân Trần lời nói ở giữa, Linh Hồi Phong rõ ràng nghe được Ngạo Vân Trần đối với hắn khinh thường, cho nên hắn rất là phẫn nộ. Không dám, ta nói chỉ là sự thật thế thôi, ngươi nếu thật muốn động thủ với ta, ta mang tới người tự nhiên khó có hành lý, nhưng ngươi hắc ma quân đoàn, chỉ sợ cũng sẽ không có người sống mà đi ra sân thí luyện này, cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi ước lượng đo một cái đi. Ngạo Vân Trần chậm rãi mà nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tuyệt đối tự tin. Linh Hồi Phong cười lạnh một tiếng, tuy nói hắn không quen nhìn Ngạo Vân Trần cái kia phần tự tin, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Ngạo Vân Trần sợ nói lại là sự thật. Đường Quốc tất cả mọi người biết nói hắc ma quân đoàn lợi hại, nhưng là cực ít có người biết đạo, cái này uy chấn toàn bộ Đường Quốc hộ quốc quân đội, kỳ thật đều là từ năm đó bối ngôi quân bên trong chọn lựa ra, mà bối ngôi quân chỉ là Ngạo Vân Trần thủ hạ mấy chục ngàn binh mã bên trong một chi hộ vệ quân đoàn. Từ năm đó chọn lựa ra bối ngôi quân thành lập hắc ma quân đoàn lúc sau, những này người liền không còn có huyết chiến xa trường cơ hội, từ đó thành một đầu bị nuôi nhốt lên mánh hổ. Nhưng còn lại mấy cái bên kia bối ngôi quân, lại hơn 10 năm như một ngày, một mực đang Tây Nam cùng quân giặc chinh chiến chém giết. Hắn máu vẫn luôn là sôi trào, hắn vũ dũng vẫn luôn là không cách nào siêu việt. Đã là cái này hai nhóm quân đoàn trước đó đều là đồng xuất một chỗ, nhưng bởi vì lúc sau hoàn cảnh ảnh hưởng, hắc ma quân đoàn dũng khí nhuệ khí cùng sát khí đều theo thời gian trôi qua mà thời gian dần trôi qua bị ma diệt. Một khi hiện tại để bọn hắn lần nữa cùng bối ngôi quân hai quân đối chọi, nó kết quả tất nhiên muốn lấy hắc ma quân đoàn đại bại mà kết thúc. Điểm này không cần Ngạo Vân Trần nói rõ, thân là bách chiến quãng đời còn lại, Ninh Hồi Phong trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế, tuy nói hắn mang tới Hắc Ma quân đoàn cơ hồ gấp 2 tại Ngạo Vân Trần đội ngũ, nhưng hắn vẫn không có toàn thắng năm chắc. Đây chính là vì cái gì Ninh Hồi Phong đi vào sân thí luyện hồi lâu, cũng không có lập tức đối Ngạo Vân Trần động thủ nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, đối Ngôi Quân cho dù lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ bất quá cũng liền một đội quân. Mà Ninh Hồi Phong biết đạo, Ngạo Vân Trần thủ hạ nhưng là có tứ đại hộ vệ. Cái này tứ đại hộ vệ theo thứ tự là Dũng tướng quân, Bối Ngôi Quân, Huyền Giáp quân cùng Bắc Phủ quân. Chỉ riêng Dũng manh cùng thị sát mà nói, Dũng tướng quân thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hộ vệ không thể nghi ngờ. Còn mọi người đều biết Bối Ngôi Quân cũng mới đập vào thứ hai vị trí. Nguyên nhân chính là có cái này một mối liên hệ, Ninh Hồi Phong mới không dám đối Ngạo Vân Trần vọng hạ sát thủ. Nếu là bởi vì đối Ngạo Vân Trần xuất thủ, từ đó làm chính mình tự dưng mất mạng, Ninh Hồi Phong nhưng là tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Nói như vậy, Ngạo Vân Trần nguyên là không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ. Ninh Hồi Phong đưa tay đặt tại trường kiếm bên hông bên trên, ngựa khí đốt đốt mà hỏi. Hắn động tác mặc dù hơi hận, nhưng khi hắn tay chân chính bắt lấy chuôi kiếm lúc, đứng tại phía sau hắn những cái kia Hắc Ma quân đoàn cũng lập tức cùng nhau đưa tay, đem chiến binh giữ tại trong lòng bàn tay. Xoẹt một tiếng vang vọng, những cái kia Hắc Ma quân đoàn khí thế lập tức lần nữa tăng vọt. Mỗi người trên thân cũng bắt đầu tản mát ra chinh chiến trước sát khí, để cho người ta gặp chưa phát giác kinh hãi sợ hãi. Ngay tại Hắc Ma quân đoàn cùng nhau ấn lên chiến binh đồng thời, vây quanh sân thí luyện những cái kia Bối Ngôi Quân cũng đều trong nháy mắt cùng nhau bước ra một bước. Cùng lúc đó, mỗi người sau lưng đều lộ ra một món binh khí, hàn quang tuyết lưỡi đao được không kiếp người. Cứ như vậy, hai đại quân đoàn địch ý càng ngày càng thịnh, dương cung bạt kiếm chi ý cũng càng ngày càng khẩn trương. Mắt thấy sau một khắc liền muốn chiến đến cùng nhau, đã thấy Ngạo Vân Trần nhẹ nhàng quát tay, nói: "Linh ngại thống lĩnh, ta yêu cầu chỉ là diện thánh hỏi cho rõ. Chỉ cần bệ hạ thật nghĩ trị ta tội, vậy ta Ngạo Vân Trần không lời nào để nói. Tục ngữ nói quân để thần chết, thần không chết là vì bất trung. Ta Ngạo Vân Trần chinh chiến xa trường mấy chục năm, chẳng lẽ còn sợ chỉ là vừa chết sao?" Nhìn thấy Ngạo Vân Trần nâng lên tay trái, vây tại thí luyện trận bốn phía Bối Ngôi Quân đồng thời thu hồi. Chỉ nghe soạt một tiếng chỉnh tề kim thiết giao kích thanh âm, những người kia binh khí liền lại tất cả đều ẩn vào chỗ tối, đồng thời tất cả mọi người lui về chỗ cũ. Linh Hồi Phong ánh mắt rất phức tạp, hắn có thể nhìn ra, những này Bối Ngôi Quân là cỡ nào quan tâm Ngạo Vân Trần an nguy. Linh Hồi Phong cơ hồ có thể kết luận, chỉ cần hắn đối Ngạo Vân Trần xuất thủ, những cái kia Bối Ngôi Quân liền sẽ trong nháy mắt chen chúc tới, ngay đầu tiên đem chính mình chạm rơi xuống đất. Do dự hồi lâu, Ninh Hồi Phong cuối cùng không muốn lấy chính mình tính mệnh cầm xuống Ngạo Vân Trần. Thế là hắn nhẹ nhàng vung tay lên, để Hắc Ma quân đoàn đều giải trừ chiến đấu, sau đó nhìn qua Ngạo Vân Trần nói: "Đã ngươi một lòng diện thánh, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. 3 ngày bên trong, chính ngươi tiến về hoàng thành diện thánh. Như là quá thời hạn chưa tới, bệ hạ tất sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì giải thích cơ hội. Đến lúc đó, ngươi Ngạo Vân Trần hạ chẳng không cần ta nói, chính ngươi cũng cần phải biết nói sẽ là dạng gì." Nói xong câu đó, Ninh Hồi Phong không cần phải nhiều lời nữa, kéo một phát dây cương, truy phong thú lập tức quay đầu, hướng phía sân thí luyện cửa ra vào chạy như bay. Linh Hồi Phong vừa đi, những cái kia Hắc Ma quân đoàn cũng đều nhao nhao cả đội đi theo. Không cần một lát, Hắc Ma quân đoàn liền rút lui sạch sẽ, sân thí luyện lại khôi phục bình tĩnh như trước. Nhìn qua một trận huyết chiến trong khoảnh khắc trừ khử ở vô hình, sân thí luyện bên trên những tu sĩ kia đều âm thầm thở dài một hơi, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngạo Vân Trần trên thân. Lúc này, Ngạo Thương Sinh phía sau lưng từ lâu bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng không sợ tối ma quân đoàn như thế, mà là lo lắng một khi khai chiến, doãn phủ những cái kia người cùng cha chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Ngạo Thương Sinh hiện tại thực lực mặc dù nhưng đã tương đối khá, nhưng nói muốn để hắn đối phó hơn 100 người Hắc Ma quân đoàn, cái kia còn xa xa không thể. Ngạo Thương Sinh dương mắt nhìn cha một chút, gặp hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nửa ngày lúc sau, Ngạo Vân Trần mới hồi phục tinh thần lại, tiếp lấy ghé mắt quét thí luyện trên đài Minh Mãn Sơn một chút, lúc này mới vô Ngạo Thương Sinh bà bay, nói một tiếng đi. Chương 116, thiên phải đổi. Ngạo Vân Trần nói xong, đi đầu hướng sân thí luyện đi ra ngoài. Ngạo Thương Sinh theo sát phía sau. Doãn Đường Diệu nhìn thấy cục diện hôm nay diễn biến đến loại tình trạng này, trong lòng cũng không khỏi trở nên nặng nề. Khi Ngạo Vân Trần vừa xài bước ra thời điểm, hắn liền đã đứng lên. Hai người tại vừa đối mặt ở giữa, đã trao đổi ánh mắt. Ngạo Vân Trần cha con vừa đi, Doãn Đường Diệu liền dẫn Doãn ra một đoàn người vội vàng đi theo. Dung Tiếu Phong biết nói Doãn phủ cùng Ngạo gia chỉ sợ muốn trở về thương lượng đối sách, cũng liền tạm thời cùng Doãn Đường Diệu từ biệt. Những cái kia Bối Ngôi Quân đi tại phía sau cùng, đợi đến Doãn gia đám người tất cả đều sau khi rời đi, mấy người này mới cấp tốc kết đội, sau đó cấp tốc biến mất tại đám người trong tầm mắt. Mộ Dung Thần đứng yên lập tại thí luyện đài bên trên, nhìn qua Ngạo gia cùng Doãn gia rút về trong phủ, tâm hắn bên trong cái kia phần nặng nề mới chậm rãi tan mất rất nhiều. Hôm nay kết quả đối với hắn mà nói bản đã thành tử cục, nhưng Linh Hồi Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ vì hắn triệt để giải bây rồi. Đã bệ hạ hữu tâm diệt trừ Ngạo Vân Trần, coi như Ngạo Vân Trần lại thế nào lợi hại, cũng chỉ sợ khó có hành lý. Lúc này, Minh Mãn Sơn đã từ thí luyện đài một bên đi tới, khi hắn đi vào Mộ Dung Thần bên người lúc, nhịn không được cười khẽ nói: "Thế nào, ngươi bây giờ khó nói hối hận?" Nghe được câu này, Mộ Dung Thần không khỏi thầm cười khổ, liền hắn hiện tại cái dạng này, đàm hối hận khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười. Từ khi cùng mình ra kết thân lúc sau, ta Mộ Dung Thần liền từ không có hối hận qua. Ta tin tưởng phụ thái sư thành ý cùng thực lực, cho nên, vô luận lúc sau thế cục như thế nào, ta Mộ Dung gia đều chắc chắn sẽ cùng phụ thái sư cùng tồn vong. Mộ Dung Thần ánh mắt kiên nghị, tựa hồ không có một tia dao động. Minh Mãn Sơn hài lòng cười một tiếng, nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, cái kia không thể tốt hơn." Ngạo Vân Trần mặc dù bách chiến quãng đời còn lại, càng là đường quốc một đời quân thần, nhưng là tại ta Minh gia người trong mắt, hắn bất quá chỉ là dũng mãnh mãng phu mà thôi, căn bản không đáng để lo. Trước đó gia chủ nói sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch gia chủ ý tứ đi. Mộ Dung Thần cười gật gật đầu, lúc này đến xem, Minh gia gia chủ trong miệng kinh hỉ, 89/10 chính là bệ hạ cái này nói ý chỉ. Thử hỏi, Ngạo Vân Trần mặc dù lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể cùng một quốc gia tiến hành đối kháng mà phủ thái sư hiện tại đại biểu, ở một mức độ nào đó chính là thành ý. Minh Mãn Sơn đưa tay vô vô Mộ Dung Thần bả vai, cuối cùng bị dị cười một tiếng, hãy cho xem, đây chỉ là một bắt đầu, chân chính trò hay còn ở phía sau đâu. Nói xong câu đó, Minh Mãn Sơn cũng không dừng lại thêm. Đầu tàu gương mẫu đi xuống thí luyện đài, phía sau là Minh gia một đám tùy tùng, tất cả đều rất cung kính cùng ở xung quanh hắn. Dương mắt nhìn thiên, giờ khắc này Mộ Dung Thần rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia hừng hực nắng gắt phía dưới, đang có một mảnh nồng đậm mây đen chậm rãi di động. Chắc hẳn qua không được bao lâu, mây đen liền sẽ đem mảnh này tinh thiên toàn bộ bao trùm. Đến lúc đó, là gian nan vất vả vẫn là mưa tuyết, Mộ Dung Thần trong lòng cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là cái này thiên phải đổi Ngạo Vân Trần cùng Ngạo Thương Sinh vừa ra Mộ Dung phủ, trực tiếp thẳng chạy về phía Doãn phủ. Doãn gia đám người lúc này cũng đều theo sau, bọn hắn khi nhìn đến Ngạo Vân Trần thần sắc về sau, mặc dù trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không ai mở miệng nói chuyện. Những cái kia nhanh nhẹn dũng manh thiết huyết bối ngôi quân, dưới mắt đã không biết đi nơi nào. Bọn hắn từ rời đi sân thí luyện lúc sau, liền đột nhiên thần bí biến mất tại Mộ Dung phủ bên trong, tựa như trước đó đi theo Ngạo Thương Sinh cái kia bốn tên hộ vệ. Kỳ thật khi Ngạo Thương Sinh nhìn thấy Ngạo Vân Trần cùng những cái kia thiết huyết bối ngôi quân lúc, Ngạo Thương Sinh liền đã biết đạo, trước đó cái kia bốn tên hộ vệ vốn chính là hắn cha cố ý phối cho hắn, vì chính là bảo hộ Ngạo Thương Sinh an toàn. Chắc không được Ngạo Thương Sinh tại lần thứ nhất nhìn thấy cái kia bốn tên hộ vệ lúc, luôn cảm thấy trên người bọn họ đều có cùng một khí chất, mà lại phảng phất đều là đã trải qua máu tươi tẩy lễ cùng tử vong khảo nghiệm. Hiện tại xem ra, bốn người này 89/10 liền là cha Ngạo Vân Trần thân tín. Những này người chưa hẳn liền xuất từ ban nãy chút nhanh nhẹn dũng mãnh chiến sĩ liệt kê, nhưng hắn khẳng định đều là bách chiến quãng đời còn lại sau thiết huyết mãnh sĩ. Đám người một đường im lặng, cấp tốc bay trở về Doãn phủ. Tại bước vào phủ cửa lúc sau, Doãn Đường Diệu lần thứ nhất vẻ mặt nghiêm túc ban bố toàn phủ để phòng lệnh, cũng điều động ra từ chưa từng sử dụng Doãn phủ lần tàng lực lượng, bắt đầu đối Doãn phủ trên dưới tiến hành nghiêm mật giám thị cùng phòng ngự. Như có chỗ khả nghi, cấp tốc hướng hắn báo cáo. Doãn Đường Diệu vừa đi liền ra lệnh, đợi đến dưới xong mệnh lệnh, Ngạo Vân Trần đã đi tới hắn phủ thượng. Tiến vào đại sảnh bên trong, Ngạo Vân Trần chào hỏi đám người nhao nhao ngồi xuống, cũng không thèm để ý Doãn Đường Diệu mới là Doãn phủ gia chủ, mà chính hắn chẳng qua là Doãn phủ khách nhân thế thôi. Doãn Đường Diệu đối với cái này không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì, những người khác càng giống là quen thuộc cảnh tượng như vậy. Ngạo Vân Trần vây tay một cái công phu, tất cả mọi người đã toàn bộ ngồi định. Hiện tại tụ tập tại Doãn Đường Diệu phủ đệ những này người, đều là đối năm đó Ngạo gia ân tình nhớ mãi không quên Doãn phủ dòng chính. Những này người đối với Ngạo Vân Trần cha con, đều có một loại phát ra từ nội tâm khâm phục cùng cảm ơn. Mà Ngạo Vân Trần cha con, đối với những người này cũng đều là cực kỳ tin tưởng. Nếu không có như thế, vào lúc này cái này khẩn yếu con đầu, cũng sẽ không cùng bọn hắn tề tụ một đường, bí mật thương lượng một chút một bước hướng đi. Đám người vừa mới ngồi định, ánh mắt liền nhao nhao rơi vào Ngạo Vân Trần trên thân. Doãn Đường Diệu cũng đã sớm nhẫn nhịn một bụng lời nói, giờ phút này ngồi đối diện nhau, hắn không khỏi khi mở miệng trước, "Vân Trần, ngày nay chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao bệ hạ lại đột nhiên đối ngươi lên sát tâm?" Ngạo Vân Trần nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, "Bệ hạ không phải hôm nay mới đối với ta nổi sát tâm, mà là từ hắn đăng cơ ngày đó trở đi, liền vẫn muốn chúng ta Ngạo gia người mệnh đám người gặp." Ngạo Vân Trần mặc dù cười khổ, nhưng ngôn ngữ bên trong lại là nghiêm trọng vô cùng. Trong lòng biết hắn nói như vậy tất có nguyên nhân, cho nên cũng không có người cắt ngang hắn. Chỉ nghe Ngạo Vân Trần tiếp tục nói, "Các ngươi cũng đều biết đạo, gia phụ năm đó thân là Đường Quốc binh mã đại nguyên soái, trưởng đường quốc chỗ có binh mã, quyền lực không thể bảo là không lớn. Cho dù tôn sùng như thái tử, tại gia phụ trước mặt cũng phải cúi đầu hô một tiếng thúc thúc." Lúc kia, tại toàn bộ Đường Quốc, Ngạo gia chính là trừ hoàng thất bên ngoài thứ nhất mọi người, nó địa vị đáng tôn sùng, căn bản không người có thể so. Lúc kia, Đường Quốc chỗ có quân đội đều chỉ nghe lệnh của gia phụ điều khiển. Cho dù không có hộ phụ, chỉ cần gia phụ ra lệnh một tiếng, cái kia gần trăm vạn quân đội liền sẽ tại một ngày bên trong tập kết hoàn tất, sau đó chờ đợi gia phụ tiến một bước chỉ lệnh. Từ chính độ nhất định nói, gia phụ trong quân đội uy tín càng hơn tiên đế. Nếu là đương thời gia phụ hữu tâm mưu phản, tiên đế tựa như trở bên trên thịt, đảm nhiệm gia phụ bài bố. Chỉ là gia phụ cũng không có mưu phản trái tim, đây cũng là tiên đế nguyện ý đem cái này cả nước binh mã giao cho gia phụ khống chế nguyên nhân. Khi đó, Đường Quốc bốn cảnh thường có chiến sự, mà duy nhất có thể an ổn Đường Quốc giang sơn người, tại tiên đế xem ra chỉ có chúng ta Ngạo gia, chẳng qua là lúc đó tiên đế quan điểm cũng không bị thái tử chỗ tán đồng. Thái tử cho rằng, đem cả nước binh mã giao cho chúng ta Ngạo gia trực quản, thủy chung là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho dù Ngạo gia cũng vô mưu làm trái tâm, thái tử cũng vẫn là thấp thỏm trong lòng. Chương 117, năm đó sự tình bất quá, khi đó thái tử mặc dù trong lòng còn có tâm thần bất định chi ý, nhưng cũng còn không có suy yếu ta Ngạo gia binh quyền quyết tâm. Thẳng đến năm đó Mực Quốc binh phạm Tây Nam, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, điên cuồng đánh hạ ta Đường Quốc 30 thành, tiên đế mới ngang nhiên hạ lệnh, để gia phụ mang binh tự mình xuất chinh khu trục thủ lĩnh quân địch. Vì cổ động sĩ khí, lần kia tiên đế đặc phái thái tử trước tới tham gia tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Đương thời thái tử tại trên điểm tướng đài lưu loát nói một tràng cổ động sĩ khí lời nói, vốn định các chiến sĩ nghe xong, thế tất sẽ nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng la lên. Nhưng mà lệnh thái tử không có nghĩ tới là, võ đài mấy chục vạn quân đội, đang nghe hắn nhiệt huyết diễn thuyết lúc sau, vậy mà không một người phát ra tiếng, chớ nói chi là vỗ tay cân song. Đương thời gia phụ ngay tại thái tử bên cạnh, nhìn thấy loại tình hình này, tự nhiên hiểu thái tử đối mặt xấu hổ chẳng diện. Cho nên, đương thời hắn liền lặng yên không tiếng động hướng dưới đài mấy chục vạn tướng sĩ đưa một ánh mắt. Gia phụ ánh mắt bố trí, trong chốc lát, toàn bộ võ đài bắt đầu trở nên sôi trào lên. Những cái kia thiết huyết tướng sĩ, từng cái cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào nhiệt tình tăng cao lớn tiếng hô quát lên, danh chấn hoàn vũ uy lăng thiên hạ, mà lại khẩu hiệu đều lạ thường nhất trí đây vốn là một cái cực không đáng chú ý cử động, gia phụ coi là thái tử tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, thế tất sẽ không nghĩ tới, các tướng sĩ có thể như thế nhiệt huyết sôi trào kích tình tăng gọn, chính là xuất từ chính mình bảy mưu đặc kế. Nhưng gia phụ trung quy là coi thường thái tử thận trọng, hắn cái này mới không thể xem xét cử động, căn bản cũng không có trốn qua thái tử cái kia ánh mắt nhạy cảm. Có thể nghĩ, thái tử lưu loát nói như vậy một đồng lớn, dưới đại tướng sĩ lại nhân không có quân lệnh mà đối với cái này thờ ơ. Nhưng sau đó, gia phụ chỉ là hơi ra hiệu, chỗ có tướng sĩ liền có thể trong khoảnh khắc vì hắn điên cuồng. Bởi vậy mà tới, khi đó thái tử tâm lý nên đến cỡ nào rung động, lại hoặc là nói là sợ hãi một cái tương lai thiên tử theo như lời nói, vậy mà không đổi kịp thần tử một ánh mắt. Tình hình như vậy, đối thái tử tới nói thế nhưng là chí mạng đương nhiên, đối ngạo gia cũng là mọi người tại đây nghe đến đó, trong lòng cũng không khỏi âm thầm rung động. Có thể dùng một ánh mắt để mấy chục vạn người vì dừng điên cuồng, loại người này nên có nhiều đáng sợ nếu là đem chính mình đặt ở thái tử vị trí, một khắc này, chỉ sợ sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt toàn thân. Rất hiển nhiên, tại những cái kia tướng sĩ trong mắt, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là thái tử, trong mắt bọn hắn, chỉ có một vị dũng chiến bất bại nguyên soái. Tại những cái kia tướng sĩ trong mắt, thái tử cố nhiên thân phận tôn sùng, nhưng nếu là muốn cùng bọn hắn coi như thần minh lao soái so sánh, đó chẳng khác nào lông hồng so với Thái Sơn. Thái tử tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần ngạo đại nguyên soái nguyện ý, chẳng sợ hắn khiến cái này tướng sĩ hiện tại liền chết ở trước mặt hắn, những cái kia tướng sĩ chỉ sợ cũng sẽ không do dự một chút, mà là sẽ tranh nhau chen lấn rút đao tự sát, sợ mình động tác chậm muốn bị người khác chế nhạo. Nhân vật như vậy chỉ cần tồn tại ở Đường quốc một thiên, hoàng thất Giang Sơn liền không khả năng an ổn một thiên. Ngạo gia tồn tại thái tử trong mắt, liền phảng phất khảm nạm tại xà nhà bên trong một cây đại đao, cho dù hắn biết rõ đại đao sẽ không đến rơi xuống, nhưng hắn cũng liền muốn ăn ngủ không yên kiêng dè không thôi. Bởi vì cái kia đại đao một khi rơi xuống, liền sẽ là bọn hắn hoàng thất tai họa ngập đầu. Có thể nói không cần tốn nhiều sức, Đường quốc đế vị liền sẽ trong nháy mắt đổi chủ. Cũng chính là từ ngày đó trở đi, thái tử mới rốt cuộc quyết định muốn trừ bỏ Ngạo gia. Từ nay về sau, hắn cũng là một mực không ngừng dư lực làm như vậy lấy. Ngạo Vân Trần Mộ Dung Trang nghiêm ngữ khí ngưng trọng nói đạo, nhìn hắn thân sắc, rõ ràng tại bất đắc dĩ bên trong lộ ra một cỗ phẫn nộ. Nói như vậy, năm đó đại nguyên soái giao ra binh quyền, cũng không phải là hắn tự nguyện, mà là thái tử từ đó cản trở nghe ở đây, Doãn Đường Quỳnh trợn mắt trừng trừng, một mặt không cam lòng nói đạo. Ngạo Vân Trần gật gật đầu, nói, kỳ thật năm đó gia phụ giao ra binh quyền, chính là trở ngại tiên đế thể diện. Tiên đế đã muốn đem đế vị giao cho thái tử, tại đăng cơ trước, thế tất yếu vì thái tử bình định hết thảy chướng ngại. Mà tiên đế gì chờ thông minh, không khó coi ra thái tử đối ngạo gia trong lòng còn có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vì thế, tiên đế từng ba lần đi tìm gia phụ, muốn hắn nói rõ chuyện này. Thế nhưng ngạo gia đối Đường quốc ân tình quá nặng, có thể nói, tiên đế sở dĩ có thể leo lên đế vị bình định tứ phương, đây hết thảy ngạo gia đều cư công chí vĩ. Thêm nữa tiên đế cùng gia phụ từng có kết bái chi giao tình nghĩa, mỗi lần nói, tiên đế đều sẽ người đối diện cha trong lòng còn có áy náy chi ý. Cho nên, tiên đế ba lần mời gia phụ nói chuyện lâu, lại cuối cùng đều không có mở miệng được, nhưng là từ tiên đế một số ngôn ngữ cùng cử động bên trong, gia phụ nhìn ra tiên đế ý tứ. Vì không để tiên đế khó xử, gia phụ liền chính mình từ đi binh mã đại nguyên xoáy trước. Bởi vì việc này, quân đội bên trong còn từng một lần gây nên qua rối loạn. Đi qua nhiều lần thiết huyết chấn áp lúc sau, quân đội mới lại khôi phục ổn định, gia phụ từ đi binh mã đại nguyên xoáy trước vụ không lâu, cung trong liền truyền ra tiên đế băng hà tin tức. Nghe nói tin tức này, gia phụ chấn động vô cùng. Bởi vì hắn một lần cuối cùng cùng tiên đế nói chuyện lâu thời điểm, tiên đế cố nhiên thân hoạn trầm kha, nhưng lại còn chưa tới bệnh nguy kịch cấp độ. Cho nên, nghe tới tiên đế băng hà tin tức lúc, gia phụ cố nhiên chấn kinh, nhưng chấn kinh sau khi lại là trong lòng còn có hoài nghi. Phải biết, gia phụ cùng tiên đế nói chuyện lâu cũng chẳng qua là một tháng trước sự tình, khi đó tiên đế tinh khí thần vẫn là tương đối sung túc. Nhưng cứ như vậy ngắn ngủi một tháng, liền truyền đến tiên đế băng hà tin tức, cái này làm sao không để gia phụ hoài nghi. Vì biết rõ ở trong đó ẩn tình, gia phụ liền âm thầm phái người trong cung điều tra việc này. Hai tháng sau, gia phụ phái đi ra người rốt cục truyền đến một số tin tức hữu dụng, mà những tin tức này đều là trực chỉ thái tử điện hạ. Cái gì ngạo đại ca ý là, tiên đế cái chết chính là thái tử gây nên, một nghe được câu này, cho dù là ổn trọng như Doãn Đường Minh, cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ngạo Vân Trần gật gật đầu, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ kể do nói, đi qua sau cùng xác định, hại chết tiên đế người xác thực chính là ngay lúc đó thái tử điện hạ. Thái tử muốn sớm một chút đăng cơ, lại nóng lòng diệt trừ ngạo gia khối này tâm thạch, cho nên rơi vào đường cùng, hắn liền đối với tiên đế hung ác hạ sát thủ biết được sau chuyện này, gia phụ cũng là có chút đau lòng như góc. Tiên đế vì cho thái tử chạy bằng con đường, không tiếp kéo xuống mặt mò để ngạo gia giao ra binh quyền, mà thái tử lại vì đăng cơ, lại làm ra tự tay chuyện giết cha đương thời gia phụ đối với chuyện này có chút phẫn nộ, rất có giận dữ một chút trục xuất thái tử đồng cung địa vị. Nhưng mà nghĩ tới tiên đế âm dung tiếng mạo, nhớ tới vị này ngày xưa tay chân huynh đệ, gia phụ cuối cùng vẫn là không có xuống tay, nhưng lại tại gia phụ từ bỏ vạch trần thái tử tội danh thời điểm, thái tử lại phát hiện gia phụ bí mật. Phát hiện này không giống kẻ hèn này, có thể nói đem thái tử dọa cho phát sợ. Khi đó, tuy nói gia phụ đã từ đi đường quốc binh mã đại nguyên soái chức vụ, nhưng gia phụ trong quân đội uy tín lại là chưa bao giờ yếu bớt. Chương 118, qua cầu rút ván coi như không có chức quan không có hộ phụ, chỉ cần gia phụ ra lệnh một tiếng, chắc hẳn cái kia chút ngày xưa bộ hạ cùng tướng sĩ tất cả đều sẽ nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, đem thái tử gạt bỏ tại sỉ nhục trụ bên trên. Vì thế, thái tử rất nhanh làm ra một cái quyết định. Hắn một mặt phong gia cha vì trấn Nam Vương, một mặt liên tiếp triệu gia phụ tiến cung nói chuyện lâu. Ngoài sáng nói là thỉnh giáo gia phụ Đường Quốc trước mắt tình thế như thế nào, ngầm lại là nhiều lần nói bóng nói gió, muốn từ gia phụ trong miệng moi ra một số mấu chốt lời nói. Trải qua đàm luận lúc sau, thái tử biết được một sự kiện, đó chính là gia phụ có thể sẽ xuống tay với hắn. Chuyện này để thái tử phi thường bất an, cơ hồ đến đêm không thể say giấc cấp độ. Cứ như vậy, tiên đế băng hà trăm ngày lúc sau, gia phụ cơ hồ cách mỗi hai thiên liền lại nhận thái tử triệu kiến. Thẳng đến thái tử đăng cơ trước đó, dạng này triệu kiến mới rốt cục đình chỉ. Nhưng lại tại thái tử đăng cơ trước một thiên, gia phụ lại lâm thời bệnh nặng không dậy nổi. Sau một ngày, cũng chính là thái tử đăng cơ ngày ấy, gia phụ nhân bệnh nặng bất trị mà qua, khi đó ta bởi vì tại phía trước giết địch, cũng không tại cha bên người. Nghe được cha qua đời, mặc dù trong lòng trầm thống và phần, lại nhân cha lâm trung di ngôn, cấm chỉ ta trở về vội về chịu tang, mới cuối cùng không có chạy về ngạ phủ. Mà đợi đến ta về đến phủ, đã là một năm sau. Thời điểm đó ngạ phủ đã không phải là một năm trước ngạ phủ, bắt đầu tàn héo lên. Ta trở lại ngạ phủ không lâu, nô quản gia liền đem một cái hộp gấm giao cho ta, nói cái kia là cha trước khi lâm trung giao cho hắn, chờ ta trở lại, để hắn chuyển giao cho ta. Cầm tới hộp gấm lúc sau, ta liền cảm giác giống như sẽ có chuyện gì phát sinh một dạng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Quả nhiên, coi ta mở ra hộp gấm về sau, liền phát hiện cha để lại cho ta một phong thư. Xem hết lá thư này về sau, ta đương thời cơ hồ liền muốn xông vào kim điện đi chém cái kia hôn quân, nhưng cuối cùng lại bị nô quản gia chặn. Nô quản gia tuy là ngạo phủ quản gia, nhưng năm đó lại là theo chân gia phụ cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ quan tiên phong, sâu gia phụ tín nhiệm. Lá thư này bên trong đến cùng viết cái gì A Doãn Đường Quỳnh tính tình thô kệch, lại kiêm làm người ngay thẳng, trong lúc nhất thời cũng không có đoán ra lá thư này bên trong bí mật. Nhưng nhìn mấy người khác đang nghe Ngạo Vân Trần câu kia nghiến răng nghiến lợi tràn ngập giận ý lúc, đã đại thể đoán được nội dung trong bức thư. Này thế Doãn Đường Quỳnh lô mãng mở miệng, lập tức dẫn tới Doãn Đường Diệu một cái liếc mắt. Doãn Đường Quỳnh trong lòng biết chỉ sợ là hỏi sai lời nói, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng hiếu kỳ lại là càng hơn vừa rồi. Cũng may vật đổi sao rời, Ngạo Vân Trần cũng đã không còn đoán chừng trong thư bí mật phải trang lưu tại ngoại nhân biết đạo, liền thở dài một tiếng, thần sắc giận dữ nói, nguyên lai thái tử sợ gia phụ sẽ vạch trần hắn giết cha thượng vị tội danh, dễ dàng cho ngày thường hòa ra cha lúc nói chuyện âm thầm tại hắn trong nước trà hạ độc. Đợi cho thái tử đăng cơ trước một tiên, gia phụ rốt cục kịch độc phát tác, rốt cuộc gáp chế không nổi, cuối cùng cùng thái tử đăng cơ hôm đó qua đời. Ba Ngạo Vân Trần tiếng nói vừa dứt, Doãn Đường Quỳnh liền thở phì phò một trường vỗ tại trên mặt bàn. Hắn sắc mặt tái nhợt, trợn mắt tròn xoay nói, Ngạo đại nguyên soái vì Đường Quốc an nguy lập xuống công lao hắn mã, cái này cậu hoàng đế không cảm kích đại nguyên soái thì cũng thôi đi, vậy mà đối đại nguyên soái hạ độc thủ như vậy, ta nếu là gặp được cái này cậu hoàng đế, nhất định phải tự tay chặt hắn. Doãn Đường Quỳnh nói như thế, đã thấy cái khác doan gia đám người tất cả đều sững sờ nhìn hắn chằm chằm, giống như đối với hắn có bất mãn một dạng. Thế nào, ta chẳng lẽ lại nói sai? Doãn Đường Quỳnh trong lòng cực kỳ phẫn nộ lại là phiền muộn, nhịn không được thấp giọng hỏi đạo. Doãn Đường Diệu lườm hắn một cái, không có đang nói cái gì, chỉ là hướng Ngạo Vân Trần vẫy tay một cái, nói, sau xảy ra chuyện gì? Ngạo Vân Trần nói tiếp đi nói, đương thời xem xong thư, ta thật có khởi binh diện cái kia hôn quân suy nghĩ. Nhưng gia phụ ở trong thư nhiều lần căn dặn ta, không thể để cho ta hành động theo cảm tính. Diện một cái hôn quân dễ dàng, nhưng đến lúc đó toàn bộ Đường Quốc chỉ sợ cũng sẽ tới nước sôi lửa bỏng cấp độ, cuối cùng gặp nạn vẫn là Đường Quốc bách tính. Gia phụ từng nói, tiên đế cơ nghiệp có thể nói là hắn một tay đánh xuống, hắn không muốn nhìn thấy Đường Quốc hủy ở trong tay chính mình. Nếu như dùng hắn một cái mạng có thể đổi lấy Đường Quốc an ổn, có thể đổi lấy Ngạo gia an ổn, hắn cảm thấy đây là đáng giá. Nhưng sự thật lại không phải gia phụ nghĩ như vậy, sự thật chứng minh, gia phụ ý nghĩ sai không hợp tối thượng. Năm đó thái tử, bây giờ bệ hạ, từ vừa mới bắt đầu liền đánh chính là hủy diệt toàn bộ Ngạo gia bản tính. Tại bệ hạ trong mắt, Ngạo gia tồn tại so bốn cảnh quân giặc còn muốn cho hắn ăn ngủ không yên. Có thể nói, từ hắn thượng vị cái kia thiên khai bắt đầu, hắn ngay tại không ngừng dư lực chèn ép hủy diệt Ngạo gia. Vì thế, hắn còn nặng dùng Ngạo gia tử địch phụ thái sư, cho Ngạo gia lần lượt trọng thương. Bởi vì gia phụ di chúc, ta cuối cùng không có đối Bách Lý gia tộc xuất thủ, mà là cưỡng chế lửa giận, hy vọng chuyện này liền dừng ở đây, nhưng cũng không lâu lắm, bệ hạ lại hạ lệnh suy yếu ta binh quyền, cũng để cho ta mau trở về tiền tuyến nắm chặt chiến sự. Đương thời tiền tuyến căng thẳng, ta cũng không có đối bệ hạ ý chỉ nhạy cảm. Đợi đến ta giải quyết tiền tuyến nguy cơ lúc sau, lần nữa trở về Ngạo phủ, đã 5 năm sau. Vốn nghĩ lần này trở về, có thể bị bệ hạ điều đi trong hoàng thành trụ cột nhậm chức, không còn cha con cách rời ngàn dặm tương vọng. Có thể khiến ta không có nghĩ tới là, bệ hạ lại lấy ta hùng bình tự trọng mắt không thánh ý vì lấy cớ, còn không chờ ta đứng bước góc chân, liền lần nữa gọi ta binh quyền, đem ta điều đi biên giới Tây Nam cảnh. Chuyến đi này chính là 10 năm nói đến đây, Ngạo Vân Trần nhịn không được nhìn bên cạnh Ngạo Thương Sinh một chút, trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng tự trách. Ngạo Thương Sinh nhìn ra cha tâm tư, tự tin cười một tiếng, đưa tay tại hắn trên nắm tay đụng đụng, ra hiệu chính mình những năm này qua rất tốt. Kể từ đó, Ngạo Vân Trần trong lòng ý xấu hổ giảm xuống, liền tiếp theo nói, đương thời tiến về Tây Nam thời điểm, ta cũng cảm giác bệ hạ chỉ sợ còn đối ta có sợ hãi trong lòng, lần này đi sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Mà trên thực tế, ta suy đoán cũng cuối cùng được chứng minh, ta tại trấn thủ Tây Nam 10 năm bên trong, chung gặp được 9 lần nguy hiểm. Trước 8 lần đều là lọt vào không rõ người áo đen ám sát, trong đó còn có bệ hạ phái tới giáng quân. Trước đây 8 lần mặc dù nguy hiểm, nhưng bệ hạ cuối cùng đều không thể đắc thủ. Nhưng lần thứ 9, lại thật kém chút để cho ta chiến tử xa trường. Gặp Ngạo Vân Trần lại hiện ra nỗi khiếp sợ bất còn, tất cả mọi người biết nói lần kia ám sát chỉ sợ muốn hơn xa trước 8 lần, lúc này liền cẩn thận lắng nghe. Ngạo Vân Trần nói, bệ hạ trước 8 lần ra tay với ta, vô luận cỡ nào âm độc tàn nhẫn, nhưng người xuất thủ tất cả đều xuất từ Đường quốc nội bộ. Nhưng lần thứ 9 thời điểm, bệ hạ lại trực tiếp liên hợp địch quốc, không tiếc hai nước hợp lực giáp công, muốn đem ta mang một đội nhân mã đều diệt sát. Đương thời hai nước giao chiến, địch quốc không địch lại rút lui. Thủ hạ ta một tên giám quân không để ý có lệnh, trực tiếp mang theo dưới tay hắn nhân mã truy kích mà đi. Đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, huống chi trận chiến kia, ta rõ ràng cảm thấy địch quốc chiến tướng đang cố ý nhường, vì chính là để cho ta quân thừa thắng truy kích một mình xâm nhập. Chương 119, kinh thiên cự mưu người giám quân kia không để ý tướng lệnh đuổi tiếp lúc sau, ta sợ bọn họ sẽ trúng quân địch khổ nhục kế, liền điểm một nửa Bắc phủ quân đi theo. Kết quả chuyến đi này, liền khiến cho ta mang theo đi 500 Bắc phủ quân toàn quân bỏ mình, liền ngay cả chính ta cũng là bản thân bị trọng thương, nếu không có mạng lớn, chỉ sợ cũng phải về không đến nói đến đây. Ngạo Vân Trần nắm đấm lập tức nắm khanh khách băng lên, liền ngay cả cái kia khôi ngô thẳng tắp thân thể, cũng bởi vì phẫn nộ cùng đau lòng mà bắt đầu run rẩy lên. Nguyên lai trận chiến kia là bệ hạ cùng đế quốc hợp mưu chỗ diễn một màn kịch, vì chính là trừ bỏ ta cái này Đường quốc đại tướng quân. Còn người giám quân kia, chẳng qua là vì dẫn ta thượng sáo, mà cố ý chuẩn bị một cái mồi nhử. Chờ ta xông vào địch trận lúc sau, hai phe quân đội liền như nước biển đem ta bao vây lại. Sau đó hung hăng hướng ta phát động công kích, muốn đem chúng ta đều tiêu diệt. Trận chiến kia cực sự khốc liệt, chúng ta lấy 500 người đội ngũ, trọng thương quân địch 5 vạn người ạ, nhưng cũng bởi vậy, ta mang Bắc phủ quân không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chiến chết tại địch trận bên trong. 500 Bắc phủ quân liều mạng tập thể từ trận đại giới, cuối cùng đem ta đưa ra địch trận. Hấp hối ta, vốn nghĩ liền như thế cùng các huynh đệ cùng lên đường, nhưng buồn cười là, Lao Thiên lại để ta sống tiếp được. Trận chiến kia lúc sau, ta chiến tử xa trường tin tức, liền từ Tây Nam chuyển về Hoàng Thành thẳng đến trận chiến kia lúc sau, ta mới biết đạo, lần kia âm mưu người bệnh ra, kỳ thật còn có phủ thái sư Minh gia. Bách Lý gia mặc dù làm ra quyết định, nhưng là người thao tác lại tất cả đều là Minh gia vụng trộm tiến hành. Thấy rõ Bách Lý gia chân chính diện mục, bọn hắn là muốn để cho chúng ta Ngạo gia triệt để diệt vong tài năng an tâm. Vì thế, ta rốt cục ban sơ quyết định, muốn để Bách Lý gia nợ máu trả bằng máu. Thương thế tốt lên sau này ta, ngay đầu tiên tướng quân bên trong nằm vùng nội tuyến nằm vùng tất cả đều tìm được, sau đó đều chẳng trừ. Tiếp lấy Hoàng Thành mỗi phái tới một cái nhãn tuyến, ta liền chạm hắn một cái, dùng cái này không cho Bách Lý gia cùng Minh gia thăm dò Tây Nam tình huống. Dạng này đối Tây Nam mất đi toàn bộ tin tức Bách Lý gia, rốt cục có chút ngồi không yên, hắn sợ ta trực tiếp khởi binh tạo phản, liền bắt đầu phát ra kim lệnh triệu ta hồi triều. Thế nhưng là 12 nói kim lệnh nhất đạo đạo phát ra, lại tất cả đều như đá ném vào biển rộng, không có gần chết tin tức. Rơi vào đường cùng, Bách Lý gia dự định đi một nước cơ hiểm, bọn hắn muốn lấy toàn bộ doãn phủ cùng sinh nhi tính mệnh, bước ta hồi triều diện thánh đối với cái này, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mà không thể tiếp tục ổn thỏa Tây Nam. Đây cũng là ta lần này hồi triều nguyên nhân chủ yếu. Nghe đến đó, doãn phủ mọi người không khỏi là trong lòng chấn kinh. Nghĩ không ra Đường quốc hoàng thất vì bức bách Ngạo Vân Trần hồi triều, lại không tiếc sẻ mặt xuống đối doãn phủ cùng Ngạo gia truyền nhân ra tay. Mà nay thế, Ngạo Vân Trần cũng rốt cuộc hiểu, lần kia Doãn Đường Diệu nói tới Minh gia sẽ có hành động lớn, đến cùng chỉ là cái gì? Nguyên lai Minh gia sở dĩ động thủ, cũng không phải là bởi vì chính mình giết Minh Hiên, mà là từ hoàng đế bày mưu đặt kế, muốn đối Doãn phủ thống hạ sát thủ. Có thể tưởng tượng, tại hoàng đế âm thầm bày mưu đặt kế phía dưới, Minh gia một khi muốn hủy diệt một cái Doãn phủ, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nói Doãn phủ tại Tử Giao thành địa vị coi như không thấp, nhưng nếu là muốn cùng hoàng thành phủ thái sư so sánh, vậy coi như kém không phải một chút điểm. Huống chi Minh gia có hoàng đế bày mưu đặt kế, ngược lại là tất nhiên sẽ vận dụng quân đội. Mà hoàng đế một khi phái ra hắc ma quân đoàn đối phó Doãn phủ căn bản không có một chút sức chống đỡ. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh không khỏi mồ hôi lạnh câu hạ. Mấy ngày nay Doãn phủ nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực cũng đã tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Không chừng lúc nào, hai họa ngập đầu liền sẽ giáng lâm. Cha, vậy ngươi là trở về lúc nào làm sao cũng không cho ta nói một tiếng nghĩ như vậy? Ngạo Thương Sinh không khỏi nhìn lấy Ngạo Vân Trần hỏi. Nghe cha ý tứ, hắn hẳn là rất sớm đã biết hoàng thất kế hoạch. Gặp con trai ngữ hàm đoán trách chi ý, Ngạo Vân Trần nhịn không được mỉm cười. Hắn đưa tay tại Ngạo Vân Trần trên đầu sờ soạn một cái, dường như có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lại bá xuất quan ba vị trí đầu tiên, ta liền đã trở lại Tử Giao thành. Chỉ là vì ngăn ngừa hành tung tiết lộ, ta mới không có nói cho bất luận kẻ nào, nhất là ngươi nói. Ngạo Vân Trần ấn xuống một cái Ngạo Thương Sinh cái hốc, trong ánh mắt lưu chuyển lên cha uy nghiêm cùng tự ái. Hoàng thất cùng Minh gia đã đối Doãn phủ triển khai hành động, lúc này, bọn hắn tất nhiên tại Tử Giao thành bày ra thiên la địa võng, vì chính là đem ta một mẹ hút gọn. Cho nên ta nhất định phải cực kỳ thận trọng giữ bí mật hành tung, không có nói cho ngươi biết, là sợ ngươi nhìn thấy ta lúc sau sẽ có quá mức kịch liệt phản ứng, từ đó bị âm thầm thám tử nhìn ra. Mà ta trở lại Tử Giao thành 3 ngày sau, mới đến tìm Doãn đại ca, cũng đem hoàng thất cùng Minh gia mưu đồ bí mật một chuyện, tất cả đều đối với hắn nói rõ, để cho tâm hắn bên trong có cái đo đếm. Thẳng đến hôm nay, nếu không có hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đã đến cùng hoàng thất ngã bại cấp độ, ta hành tung chỉ sợ vẫn như cũ còn muốn tiếp tục giữ bí mật. Ngạo đại ca có ý tứ là, ngươi đã có cùng hoàng thất đối kháng thực lực. Doãn Đường Di nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng kinh dị một vòng vui mừng, ngôn ngữ hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngạo Vân Trần tự giễu cười một tiếng, tựa hồ đối với lấy vấn đề này có chút khó mà trả lời. Hơi do dự lúc sau, mới nói, như lấy hai bên binh lực mà nói, ta thực lực còn kém xa Bách Lý gia binh lực. Nhưng nếu lấy hai bên chiến lực mà nói, ta có chiến lực, đã đầy đủ cùng Bách Lý gia hòa giải một phen. Nếu không phải Bách Lý gia nóng lòng bức ta hồi triều, ta còn không muốn sớm như vậy liền cùng Bách Lý gia vạch mặt. Bởi vì làm một cái quân nhân, tại không có năm chắc tất thắng phía dưới, đường đột xuất kích chính là binh gia tối kỵ. Nhưng hoàng thất động thủ sắp đến, dung không được ta tiếp tục liên lạc ngày xưa gia phụ lão hưu. Rơi vào đường cùng, ta mới vội vàng hồi chiều, chuẩn bị cùng hoàng thất làm liệu một phen. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nếu như đổi cái góc độ, lưu tại Tử Giao Thành chính là hắn cha Ngạo Vân Trần, tại gặp được loại tình huống này lúc, hắn cũng sẽ không chút do dự chạy về Tử Giao Thành. Chẳng sợ một trận chiến không thắng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Doãn phủ cùng cha gặp nạn. Nói như vậy, cha tại trọng thương phục hồi như cũ lúc sau, liền một mực đang liên lạc ra ra ngày xưa những lao hữu kia, chuẩn bị thời khắc mấu chốt sử dụng. Ngạo Thương Sinh ánh mắt sáng rực đường. Không thể lần kia ta tuy nặng thương chưa chết, cũng hướng hoàng thành truyền đi từ trận tin tức. Nhưng là ta biết, chuyện này sớm muộn sẽ bị Bách Lý gia biết đạo, chỉ cần bệ hạ biết nói ta còn sống, hắn liền sẽ tiếp tục nghĩ hết biện pháp làm cho ta vào chỗ chết. Bệ hạ thủ đoạn ta xem như đã linh giáo rồi, đều nói phủ thái sư làm việc từ trước đến nay âm tàn độc ác, nhưng nếu là đem phủ thái sư cùng bệ hạ so sánh, cái kia căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Bệ hạ đã đem ta xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vậy ta nếu không chết, bệ hạ chắc chắn sẽ không ngừng dư lực không từ thủ đoạn đối phó ta, thậm chí cùng ta có liên quan tất cả mọi người. Chương 120, chân tướng phơi bày kỳ thật không riêng gì ta, liền ngay cả ta hai người ca ca cũng là bị bệ hạ tự tay hại chết. Chỉ là sự kiện kia làm cực kỳ bí ẩn, cực ít có người biết nói thôi cái gì nghe được câu này, mọi người tại đây cũng không khỏi giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, năm đó song song chiến tử ở xa trường Ngạo gia hai nguyên hổ tướng, vậy mà đều là bị bệ hạ xuất thủ hại chết. Đường Quốc tất cả mọi người biết đạo, Ngạo gia nhất môn tứ tướng. Ngoại trừ Đường Quốc binh mã đại nguyên soái Ngạo Thiên Ngựa bên ngoài, hắn ba con trai cũng đều là uy danh hiển hách hổ tướng. Con trai trưởng Ngạo Mây Thanh chiến lược vô song, bị tiên đế phong làm Ai Vũ đại tướng quân, xuất quân trấn thủ Đường Quốc phía bắc biên cảnh. Con trai thứ hai Ngạo Vân Long lưu trí vô song, bị tiên đế phong làm Thần Cơ đại tướng quân, phụ trách trấn thủ Đường Quốc phía đông biên cảnh. Nhưng là mười mấy năm trước, hai đại biên cảnh đồng thời truyền đến tin dữ, hai đại tướng quân tại hai nước trong giao chiến, bởi vì binh lực cách xa, song song chiến tử xa trường. Vì thế, Ngạo Thiên Ngựa còn lớn hơn bệnh một trận, Ngạo Vân Trần càng là muốn xuất quân đông tiến, thế phải vì hai vị huynh trưởng báo thủ. Nhưng hiện tại xem ra, hai vị tướng quân cũng không phải là chiến tử xa trường, mà là vì bệ hạ làm hại. Bệ hạ vì hủy diệt Ngạo gia, thật có thể nói là tâm ngoan thủ lạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được điều bí mật này, mọi người tại đây đều trong lòng chấn kinh phẫn hận. Thân là một nước thiên tử, vì bản thân chi tư, không tiếc cái kia cả quốc gia vận mệnh làm tiền đặt cược, ngang nhiên đối ngày xưa công thần hậu duệ liền thi sát thủ. Chuyện này như bị công chú tại chúng, hắn cái này đế vị chỉ sợ sẽ muốn ngồi không vững. Doãn Đường Quỳnh từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, căn bản giấu không được lời nói. Huống chi, ngày xưa hắn cùng Ngạo Vân Long quan hệ không ít, hắn từ trước đến nay đều một mực rất kính trọng Ngạo Vân Long đảm lược cùng là người. Hiện tại nghe xong chính mình hảo hữu thần tượng đúng là bị đương kim bệ hạ làm hại, phẫn nộ trong lòng cùng thống hận, lập tức tựa như quần quần sóng cuồng chiếu nghiêng xuống. Hắn hai mắt đỏ ngầu, nổi giận đùng đùng đứng dậy, vỗ bàn một cái giống nói, "Ngạo đại ca, chúng ta hiện tại liền đi làm thịt tên cẩu hoàng đế kia, vì hai vị đại ca báo thù dạng này cẩu hoàng đế." Căn bản không lời này vừa nói ra, Doãn Đường Diệu lập tức bị giật nảy mình. Phải biết, mấy người bọn họ đều là tại bí mật nghị sự, vì chính là không cho ngoại nhân biết nói nơi đây bí mật. Nhưng bây giờ, Doãn Đường Quỳnh lại rắc cuống họng muốn làm thịt cẩu hoàng đế, câu này lời nói coi như đặt ở bình thường, đó cũng là đủ để rơi đầu tội lớn, huống chi hiện tại cái này loại vi diệu thời kỳ. Còn không có chờ Doãn Đường Quỳnh một câu nói xong, Doãn Đường Diệu liền một tay lấy hắn kéo về chỗ ngồi, cũng một trưởng vỗ tại hắn ngực, khiến cuối cùng những lời kia cuối cùng không có thoát ra. Ngươi giống cái gì giống muốn cho đoàn người đều cùng một chỗ cùng ngươi muốn chết phải không? Ta biết nói tiểu tử ngươi trong lòng có lửa, lão tử cũng là nổi giận trong bụng. Nhưng là bây giờ không phải nổi giận thời điểm, ngươi không có nghe Vân Trần mới vừa nói những lời kia sao? Vậy hoàng đế Lao Nhi cùng mình ra một bầy chó tặc, đều đang giám thị Doãn phủ nhất cử nhất động. Ngươi câu này lời nói nếu là bị bọn hắn nghe, bảo đảm không cho phép buổi tối hôm nay chúng ta Doãn phủ liền phải gặp nạn. Doãn phủ hủy diệt cũng chẳng có gì, chỉ khi nào đem Vân Trần cùng Thương Sinh gây ở bên trong, tiểu tuyến bên dưới ngươi lại như thế nào đối mặt Doãn gia liệt tổ liệt tông? Khi đó cầu hoàng đế Xuân Phong đắc ý, Minh gia càng là thẳng tới mây xanh, ngươi lại có thể làm cái gì? Ta biết nói ngươi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mọi thứ nói chuyện trước ngươi trước tiên nghĩ một chút, không muốn cái gì lời nói đều nói, sau đó liên lụy một đống người, nếu như không có cân nhắc tốt, ngươi liền cái gì đều. Đừng nói nơi này nhiều người như vậy, làm thế nào mọi người khẳng định tâm lý nắm chắc? Ngươi hiểu không? Doãn Đường Diệu thần sắc nghiêm nghị, diện mục đỏ ngầu, hắn tựa hồ còn là lần đầu tiên phát như thế đại họa. Nguyên bản Doãn Đường Quỳnh còn muốn cãi lại một phen, thế nhưng là khi hắn nghe được Doãn Đường Diệu nói, hắn có khả năng sẽ chôn vùi Doãn gia cùng Ngạo gia hai nhà người tính mệnh lúc, cả người liền không khỏi hiểu xỉu xuống dưới. Doãn Đường Quỳnh không sợ chết, hắn là cái kia loại dũng khí mười phần thô kệch đơn giản hắn tử. Nhưng nếu là bởi vì hắn mà hại chết người khác, Doãn Đường Quỳnh lại vô luận như thế nào cũng không tiếp tục được. Huống chi, hiện tại có khả năng bị hắn hại chết, vẫn là Doãn gia đại ân nhân, hắn liền càng thêm hổ thẹn trong lòng. Cho nên, hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ lên cơn giận dữ, cũng đã không còn dám lớn tiếng kêu la. Hắn hai mắt đỏ ngầu, có chút ấy náy nhìn Ngạo Vân Trần cha con một chút, sau đó liền trực tiếp ngậm miệng lại, cũng không tiếp tục nói câu nào. Hắn mặc dù không nói lời nào, nhưng mọi người tại đây đều có thể nhìn ra, Doãn Đường Quỳnh trong lòng kìm nén lửa cũng kìm nén ủy khuất. Hắn cùng Ngạo Vân Long quan hệ rất sâu, hiện khi biết Ngạo Vân Long bị người làm hại, chính mình lại cái gì đều không làm được, trong lòng làm sao có thể dễ chịu nhìn thấy Doãn Đường Quỳnh thần sắc đau khổ. Doãn Đường Diệu cũng không dễ lại nói cái gì, chỉ là đưa tay vô vô hắn bả vai, an ủi nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, Vân Long cùng Mây Thanh hai vị đại ca thủ, chúng ta nhất định có thể báo Ngạo Vân Trần. Thật dài thở dài một hơi, trong mắt chứa cảm kích nhìn Doãn Đường Diệu bọn người một chút, nói tiếp đi nói, gia phụ di chúc bên trong từng nói qua, như Bách Lý gia tại sau khi hắn chết có thể buông tha chúng ta Ngạo gia, liền để ta không cần báo thù cho hắn, dù sao làm thần tử trên lưng phản loạn thanh danh bất hảo, cho dù phản loạn thành công, cũng đem lưu người lên án hắn có ý tứ là lấy hắn chết, đổi lấy ngạo gia bình an. Còn lại lời nói, gia phụ không có nhiều lời. Hắn chỉ là đem như thế nào liên hệ hắn lúc trước những bộ hạ cũ kia phương pháp, đều nói cho ta biết. Ta từ đó có thể biết cha nói bóng gió, đó chính là Bách Lý gia như y nguyên không chịu khoát tay, vậy chúng ta ngạo gia cũng nhất định phải có hành động. Gia phụ qua đời lúc sau, ta từng hai độ hồi kinh, lần thứ hai chính là đem sinh nhi phó thác tại doãn phủ. Từ nay về sau, ta liền một mực bị khu trục biên cương, không thể tiếp xúc trung ương quyền lực. Mà những thời giờ này, ta một mặt âm thầm liên hệ những cái kia thúc thúc bá bá, một mặt không ngừng huấn luyện phát triển chính ta thế lực. Ta biết, cuối cùng cũng có một thiên, Bách Lý gia muốn triệt để hướng ta vung ra cái kia một đao mà tại ta bị điều đi Tây Nam về sau, từ Bách Lý gia hạ lệnh, lại từ Minh gia áp dụng đối ta ám sát tập sát cùng sở hữu 10 lần, một lần cuối cùng thảm thiết nhất đáng tiếc để bệ hạ cùng Minh gia thất vọng là, ta vẫn không có chết, khi đó ta đã nghĩ kỹ, không thể lại ngồi chờ chết. Như là như thế này bị Bách Lý gia tính toán xuống dưới, sớm muộn có một thiên, nạo ra lại bởi vì ta mà triệt để bị diệt, cho nên, lần này ta tự mình trở về, liền là muốn cùng Bách Lý gia làm kết thúc. Doan gia đám người gật gật đầu, tựa hồ rất đồng ý Ngạo Vân Trần quyết định. Mà Ngạo Thương Sinh trên mặt, lúc này lại ẩn có một tia lăng lệ nộ khí cùng sát ý. Nghe xong cha nói nhiều lời như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được gia gia cùng cha thật là có chút ngu xuẩn, có chút lòng dạ đàn bà. Hoàng đế Lao Nhi đao đều 3 lần 4 lượt siêu bọn hắn chém tới, thế nhưng là bọn hắn lại có thể một mực gần nhận không phát, mặc cho hoàng đế Lao Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần ức hiếp. Nếu là đổi lại là hắn, đừng nói vài chục lần chen ép cùng ám sát, chẳng sợ chỉ có một lần, hắn cũng sẽ không chút do dự khởi binh tiến đánh hoàn thành. Chương 121, một cái lấy cớ hắn là cựu ngũ chí tôn lại như thế nào, hắn là chân long thiên tử lại như thế nào, ngạo ra vì bọn họ Bách Lý gia lập xuống công lao hắn mã, cũng không muốn qua cái gì phong thưởng quan tước. Nhưng Bách Lý gia lại vong ân phụ nghĩa, không chỉ có không cảm kích ngạo ra vì bọn họ đánh xuống mảnh giang sơn này, hơn nữa còn lấy oán trả ơn, muốn đem ngạo ra hủy diệt. Dạng này vong ân phụ nghĩa âm hiểm độc ác hạng người, căn bản không cần thiết tiếp tục hiệu chung với hắn. Thế thôi ngạo ra ngay lúc đó binh lực, cùng gia gia ngạo thiên ngưỡng đương thời trong quân đội uy tín, tuyệt đối có thể cùng Bách Lý gia phân cao thấp. Đến lúc đó, coi như không thắng nổi Bách Lý gia, cũng đều có thể lấy vẽ sông mà trị, không hề bị Minh gia cùng Bách Lý gia hãm hại. Nếu không có như thế, cũng sẽ không rơi đến như bây giờ bị động. Ngạo Thương Sinh ý nghĩ cô nhiên không tồi, nhưng hắn không để ý đến một điểm, hắn ý nghĩ hoàn toàn là một cái người giang hồ ý nghĩ. Người giang hồ vô câu vô thúc hoài ý ân cửu, hôm nay người ta có thủ, ngày mai liền có thể một đao một kiếm phân cái cao thấp quyết cái sinh tử, không có gì cố kỵ. Nhưng Ngạo Vân Trần là cái gì, hắn là một người lính, cũng là một nước thần tử, tựa như nó trang Ngạo Thiên Ngưỡng một dạng, như là dựa theo trong giang hồ quy củ, đương thời Ngạo Thiên Ngưỡng vô luận là danh vọng vẫn là thực lực, đều đủ để hơn xa Bách Lý gia. Hắn đại khái có thể đăng cao nhất hô, đem Bách Lý gia đuổi xuống vương đài, chính mình khoác hoàng bảo, sau đó làm một thế thế tử. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, không có làm như vậy trừ hắn cùng tiên đế là huynh đệ kết nghĩa bên ngoài, còn bởi vì hắn là tiên đế thần tử, hắn biết cái gì là quân thần chi đạo. Ngạo Thiên Ngưỡng có lẽ có thể dễ dàng đạt được đế vị, nhưng là hắn chưa hẳn liền có thể làm tốt một thay mặt hoàng đế. Người sang có tự mình hiểu lấy, mà Ngạo Thiên Ngưỡng liền hiểu mình có thể làm một quốc soái tài, lại không thành được một nước chi chủ. Hắn không có một nước chi chủ phải có quyết tuyệt, tàn nhẫn, ẩn nhẫn cùng tâm hoài thiên hạ. Không có những này, hắn liền không thể quản lý tốt một quốc gia, không thể đem cầm triều cương. Cứ như vậy, cuối cùng chịu khổ vẫn là bất tính. Đây cũng là bởi vì, đương kim bệ hạ vì sao chậm chạp không có ngang nhiên đối Ngạo gia phát động diện sát nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bây giờ thì khác, Bách Lý gia đã làm quá mức, hắn đối Ngạo gia hãm hại đã đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Đương kim bệ hạ trăm dặm hề cùng trong lòng rõ ràng, cho dù hắn hiện tại đối Ngạo gia thu tay lại, Ngạo gia cũng sẽ không cùng hoàng thất từ bỏ ý đồ. Huống chi từ xưa hoàng đế tổng đang nghi, Ngạo gia một ngày binh quyền không rơi, trăm dặm hề cùng liền một ngày không thể an tâm. Cho nên, hắn như là đã đối Ngạo gia hãm hại nhiều lần như vậy, cũng liền không kém cái này một lần cuối cùng. Dứt khoát tại lần này, hắn liền trực tiếp triệt để hủy diệt Ngạo gia. Khi đó, chính mình tâm đầu nhục không có ở đây, cũng liền không lại ăn ngủ không yên. Ngạo đại ca, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Tổng không đến mức ngươi thật muốn đi diện thánh đi doãn đường? Mình suy tư thật lâu, nhịn không được trầm giọng hỏi. Ngạo Vân Trần cười lạnh, nói, diện thánh đương nhiên là không thể nào, hiện tại đi diện thánh, vậy khẳng định là có đi không về đương nhiên, hôm nay Linh Hồi Phong đi mộ dung gia, kỳ thật cũng không phải là thật muốn để ta giao ra bình quyền. Có ý tứ gì? Ngạo Thương Sinh nhướng mày, có chút không hiểu mà hỏi. Mà mấy người khác cũng đều ánh mắt vội vàng nhìn lấy Ngạo Vân Trần, hiển nhiên đối câu này lời nói cũng là có chút nghĩ không thông. Ngạo Thương Sinh phất một cái ống tay áo, một lần nữa ngồi ngay ngắn, nói, hôm nay Linh Hồi Phong đi mộ dung gia, chính là hoàng đế đập đi dò xét ta. Hoàng đế bệ hạ bản thân liền không có ôm hy vọng có thể từ tay ta bên trong muốn về hộ phụ, hắn muốn xem, chính là ta thái độ đối với hắn, nếu như ta thái độ còn là trước kia, coi như nếu không tới hộ phụ, hắn cũng có thể đem ta mang về thiên lao. Khi đó, ta sinh tử đều tại hắn nắm giữ bên trong, hắn như thế nào lại quan tâm chỉ là một cái hộ phụ? Trái lại, ta nếu là cự không theo mệnh, hoàng đế bệ hạ liền sẽ biết nói ta đã có phản ý, đã không phải là nguyên lai cái kia ngu chung với hắn Ngạo Vân Trần. Lúc này, hoàng đế bệ hạ liền có thể công nhiên hướng ta hỏi tội, tiếp lấy hướng ta đánh xuống chí mạng một đao. Vậy chúng ta sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, chờ lấy hoàng đế Lao Nhi đến đây vây giết chúng ta đi doãn đường di? Ánh mắt lấm liệt, trên mặt lộ ra một tia ít có sát ý. Ngạo Vân Trần lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta đã quyết định cùng Bách Lý gia bạch mặt, cái kia cũng không cần phải lại ngu chung với hắn. Ta Ngạo gia đối với hắn Bách Lý gia sớm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng Bách Lý Gia lại như thế đốt đốt bức bách, cho nên hiện tại nên chúng ta phản kích thời điểm. Bách Lý Gia muốn hủy diệt Ngạo Gia muốn lật đổ Bách Lý Gia, lúc này hai nhà đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là đều kém một cái động thủ lấy cớ ta cử động hôm nay, liền cho Bách Lý Gia lấy cớ này, mà Bách Lý Gia một khi động thủ, chúng ta Ngạo Gia lấy cớ cũng liền có vậy là ngươi an bài thế nào Doãn Đường Diệu gặp Ngạo Vân Trần giống như đã tính trước, không khỏi mở miệng hỏi đạo. Ngạo Vân Trần nói, tại khai chiến trước đó, ta cảm thấy cần đem Doãn phủ thế hệ trẻ tuổi trước đưa tiến ra khỏi thành đi tốt nhất. Bởi vì chiến sự khởi xướng, lấy hoàng thất có những cao thủ kia, chúng ta chưa hẳn có thể quất ra nhân thủ bảo vệ bọn hắn ửng cái này ta sẽ chờ phải Doãn Đường Di gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói đạo. Ngạo Vân Trần tiếp tục nói, ta lần này vào kinh thành, mang theo 500 dũng tướng quân, 500 bối ngôi quân, đến lúc đó bọn hắn sẽ trở thành đánh vào hoàng thành lực lượng trung kiên. Còn tứ phương đại quân, tại ta rời đi Tây Nam lúc, liền đã dần dần xuất phát bất quá bởi vì muốn thủ vệ biên cảnh, các phương trong quân đội, ta chỉ rút ra 1/4 binh lực dùng để cùng Bách Lý Gia cùng nhau. Chúng ta cùng Bách Lý Gia lúc khai chiến, rất có thể sẽ dẫn phát loạn trong giặc ngoài. Nếu như không trước một bước ổn định bối cảnh, đến lúc đó ngoại tộc xâm lấn Trung Nguyên, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi ta muốn lúc này, Bách Lý Gia cũng đã tại điều động các phương binh mã. Bọn hắn như là đã chủ tính lâu như vậy, chắc hẳn sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ mặt khác. Bách Lý Gia thân là hoàng thất, dưới tay cao thủ tất nhiên không ít cho nên, đến lúc đó đối phó những cao thủ kia, liền từ các ngươi cùng thủ hạ ta những cái kia phá mệnh cảnh 5 tầng đi lên đệ tử mình. Đương nhiên, tuy nói sung túc binh lực có thể cuối cùng trái phải trận này đánh cờ, nhưng thiên nhân cảnh cao thủ bao nhiêu, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng trận này đối kháng kết quả. Cho nên, hy vọng Bách Lý Gia không có quá nhiều thiên nhân cảnh cường giả, nếu không, đến lúc đó chúng ta sẽ phi thường bị động nghe được lời nói này, mặc kệ là Ngạo Thương Sinh vẫn là Doãn Đường Diệu bọn người, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Thiên nhân cảnh cường giả, cho dù tại toàn bộ Đường Quốc bên trong, đó cũng là rất thưa thớt. Doãn gia đám người hầu hết đã đến phá mệnh cảnh tầng thứ 7 tu vi, mà gia chủ Doãn Đường Diệu trải qua mấy năm bế quan, tu vi đã đến phá mệnh tầng thứ 9 cảnh. Lẽ ra tu vi như vậy đặt ở Tử Giao Thành, đều đã coi như là cực kỳ cao thủ lợi hại. Nhưng là Doãn gia đám người đều hiểu, bọn hắn cùng thiên nhân cảnh cường giả chiến lệnh, vẫn là vô cùng lớn. Chương 122, cường giả chân chính những này người đều là được chứng kiến thiên nhân cảnh cường giả phong thái, cho nên biết nói thiên nhân cảnh cường giả nên khủng bố cỡ nào cho dù là đã đạt tới phá mệnh tầng thứ 9 cảnh Doãn Đường Diệu, cũng xa còn lâu mới có thể cùng thiên nhân cảnh cường giả làm so sánh. Mà Ngạo Thương Sinh, trước đó không lâu liền từng chứng kiến thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Đêm hôm ấy, Dung Tiếu Phong lấy một kích lực, trong khoảnh khắc gạt bỏ 5 vị phá mệnh cảnh cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên nhân cảnh cường giả nên khủng bố cỡ nào, đương nhiên còn có cái kia thiên thạch tác giáng lâm Doãn gia, Doãn gia có được nhiều người như vậy, nhưng như cũng không cam lòng dễ dàng đắc tội thạch tác. Bởi vì, trừ hắn là Bách Chiến Học phụ trưởng lão bên ngoài, một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, thạch tác chính là thiên nhân cảnh cường giả. Lấy chiến lược mà nói, Doãn phủ bên trong không người là hắn đối thủ, cái kia thiên thạch tác đột nhiên đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ, tại bên cạnh hắn liền đứng đấy 5 vị phá mệnh cảnh cao thủ, Doãn Đường Diệu càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân cảnh, nhưng kết quả nhưng như cũng là không ngăn được thạch tác xuất thủ. Đương thời, Ngạo Thương Sinh lại nói ra câu nói kia về sau, liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị trốn tránh thạch tác công kích. Hắn thiên phú cùng thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng trước thực lực tuyệt đối, hắn lại căn bản không có năng lực chống đỡ. Cũng chính là lần kia, hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được thiên nhân cảnh cường giả đáng sợ. Có thể nói, lần kia nếu không có Dung Tiếu Phong kịp thời đổi tới, lại hoặc là Ngạo Thương Sinh có được bảo mệnh ngọc giản, thạch tắc một khi muốn giết hắn, Ngạo Thương Sinh liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Gia chỉ cần không tổ kiến một chi thiên nhân cảnh cường giả đại quân, vấn đề này liền từ để ta giải quyết đi. Thấy mọi người đồng đều trầm mặc không nói, Ngạo Thương Sinh nắm chặt nắm đấm nói đạo. Lời vừa nói ra, đám người ánh mắt lập tức liền tất cả đều tụ tập tại Ngạo Thương Sinh trên thân. Tựa hồ bọn hắn đối Ngạo Thương Sinh lời nói đều rất giật mình cùng hoài nghi, ngay cả bọn hắn đều chuyện không giải quyết được, Ngạo Thương Sinh làm sao có thể giải quyết Bách Lý Gia chắc chắn sẽ không có một chi thiên nhân cảnh cường giả đại quân, cái này ta có thể xác định. Chỉ là ta hiếu kỳ chính là, dù vậy, ngươi lại có thể từ nơi nào đưa tới một nhóm thiên nhân cảnh cường giả đối kháng Bách Lý Gia? Ngạo Vân Trần mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn qua Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, nói, các ngươi không nên quên, ta hiện tại thế nhưng là Thiên Long Võ Tu Viện học sinh. Bằng vào ta thiên phú, muốn từ Thiên Long Võ Tu Viện bên trong tìm một số người hỗ trợ, ta muốn hỏi đề hẳn là sẽ không quá lớn đi. Trải qua Ngạo Thương Sinh kiểu nói này, đám người giờ mới hiểu được tới Ngạo Thương Sinh tại sao lại có này nói chuyện. Nhưng là đối với hắn lời nói, Doãn Đường Diệu cùng Ngạo Vân Trần lại cũng không là đặc biệt đừng kích động. Doãn Đường Diệu cười khổ một tiếng, có chút cẩn thận nói, Thương Sinh, hôm nay ngươi biểu hiện xác thực để cho ta rất là chấn kinh, ta nghĩ, cho dù là Thiên Long Võ Tu Viện không ít trưởng lão, khi biết ngươi thiên phú và tu vi lúc, cũng tất nhiên đều sẽ phi thường giật mình. Nói đến đây, Doãn Đường Diệu hơi dừng một chút, tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói, nhưng là, ngươi nếu làm muốn dùng cái này mượn nhờ Thiên Long Võ Tu Viện lực lượng đến đối kháng Bách Lý Gia, chỉ sợ có chút khả năng không lớn, bởi vì theo ta được biết, Thiên Long Võ Tu Viện rất ít can thiệp Đường Quốc chính sự cùng chiến sự, bọn hắn từ trước đến nay đều là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, sẽ không đối một nước đại sự tiến hành can thiệp trước kia không, về sau chỉ sợ cũng không dễ nói. Cho nên ta phải nói cho ngươi, ngươi cố nhưng đã phi thường xuất sắc, phi thường ưu tú, nhưng muốn dùng cái này để Thiên Long Võ Tu Viện giúp ngươi xuất thủ, vẫn là khả năng không lớn. Bởi vậy, một trận chiến này chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nghe Doãn Đường Diệu lời nói, Ngạo Vân Trần cùng mấy vị khác Doãn phủ trưởng lão cũng đều âm thầm nhẹ gật đầu. Bọn hắn bởi vì sợ đả kích Ngạo Thương Sinh, cho nên đều không nói gì nữa. Nhưng là từ hắn trong thần sắc Ngạo Thương Sinh đó có thể thấy được, những này người cũng đều không tin tưởng lắm chính mình. Chỉ là Ngạo Thương Sinh chính mình chẳng phải nghĩ, hắn cảm thấy, Dung Tiếu Phong đã có thể xuất thủ cứu chính mình, vậy thì có biện pháp trợ giúp Ngạo gia cùng Doãn phủ vượt qua nan quan, cho dù là dạng này, ta cũng có biện pháp đối phó thiên nhân cảnh cường giả. Chính là tại nhân số bên trên mà nói, có thể sẽ ít một chút Ngạo Thương Sinh không có bề bại, hắn rất tự tin. Coi như không có Thiên Long Võ Tu viện toàn lực trợ giúp, Thiên binh các hẳn là có thể trợ giúp hắn một số. Đám người không có đang nói cái gì, chỉ là cười nhìn một chút Ngạo Thương Sinh, trong ánh mắt lộ ra một vòng ủng hộ. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhóm đầu tiên quân đội lại ở hai thiên về sau đến Tử Giao Thành. Đến lúc đó bọn hắn sẽ ở ngoài thành 30 dặm chô đóng quân, nội thành tín hiệu phát ra, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên tiến vào trong thành về phần doanh phủ, từ giờ trở đi, phải làm cho tốt hết thể ngăn địch chuẩn bị. Dũng tướng quân cùng bối ngôi quân, hiện tại chính chia thành tốt nhỏ tung khắp Tử Giao Thành, nếu có đột phát tình huống, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên hội hợp thành quân, toàn lực ứng phó nguy cơ. Ngạo Vân Trần làm sau cùng an bài, sau đó đôi đám người phất phất tay, tốt, hiện tại mọi người cái này xuống dưới chuẩn bị đi, trước đem doanh phủ thế hệ trẻ tuổi đưa ra ngoài thành, dạng này chúng ta tài năng buông tay buông chân cùng hoàng thất quần nhau. Nói xong câu đó, Ngạo Vân Trần cái thứ nhất đứng dậy đi ra đại sảnh. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy đi theo hắn ra đại sảnh. Bẩm gia chủ, Đoạn Nguyệt các liễu đại sư ở bên ngoài phủ cầu kiến, hắn nói có chuyện tìm Ngạo thiếu gia. Đám người vừa đi ra đại sảnh, cách đó không xa liền chạy tới một cái doãn phủ đệ tử, hướng Doãn Đường Diệu không người nói đạo. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ, không biết nói lúc này Đoạn Nguyệt các luyện khí sư tại sao lại tìm đến Ngạo Thương Sinh. Chỉ có Doãn Đường Diệu trên mặt lộ ra một tia khó mà nắm lấy cười khẽ, hắn quay đầu nhìn cười một tiếng Ngạo Thương Sinh, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt biết được một ít gì đó. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, hướng tên đệ tử kia vung tay lên nói, ngươi đi đem hắn mời tiền đến, trực tiếp để hắn đến ra chủ phủ. Tên đệ tử kia gật gật đầu, quay người lại hướng đại viện khía cạnh chạy vội ra ngoài. Những người khác trong lòng đều đang nghi ngờ, Đoạn Nguyệt các chủ tại sao lại nhận biết Ngạo Thương Sinh, nhưng trở ngại Ngạo Thương Sinh không hề đi chú, bọn hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều. Nhưng Doãn Đường Quỳnh nhanh mồm nhanh miệng, hắn gặp Ngạo Thương Sinh đối với Liêu Thanh Hạo tới chơi, tựa hồ cũng rất là kinh ngạc, liền nhịn không được hỏi, Thương Sinh, vị kia Liêu đại sư tìm ngươi làm cái gì? Ngạo Thương Sinh quỷ dị cười một tiếng, lại không trả lời Doãn Đường Quỳnh vấn đề, chỉ là thần bí nói, chờ một chút đến ngươi liền đã biết. Nghe Ngạo Thương Sinh nói như vậy, trong lòng mọi người hiếu kỳ ngược lại càng thêm nồng nặng. Thế là những này người khô giòn dừng bước, xếp thành một hàng đứng ở Ngạo Thương Sinh bên cạnh, muốn nhìn một cái Ngạo Thương Sinh cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Chỉ trong phút chốc, tại một vị doãn phủ đệ tử dẫn đầu dưới, Liêu Thanh Hạo từ đại viện khía cạnh bị dẫn vào. Xa xa, hắn liền thấy doãn phủ mấy vị nhân vật trọng yếu tất cả đều đứng tại trong đại viện, tựa hồ đang chờ người nào. Đối với doãn phủ gia chủ cùng mấy vị trưởng lão, Liêu Thanh Hạo trước đó đều là gặp qua, cho nên cũng không tính lạ lắm. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Ngạo Vân Trần lúc, thần sắc lập tức liền trở nên trang nghiêm ngưng trọng lên. Chương 123, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn mặc dù không có gặp qua Ngạo Vân Trần, nhưng hôm nay Ngạo Vân Trần hiện thân Mộ Dung phủ sự tình, lại là cũng sớm đã nghe được. Mà bây giờ mấy người này bên trong, Ngạo Vân Trần trên người chỗ phát ra khí thế, căn bản không phải Doãn gia mấy vị trưởng lão chỗ có thể sánh được. Cho dù là Doãn gia gia chủ Doãn Đường Diệu khí thế trên người, cũng khó có thể cùng Ngạo Vân Trần địch nổi. Đó là một loại không gì không phá dũng cảm tiến tới khí thế, đó là một loại sát phạt quả đoán không sờn lòng khí thế. Loại khí thế này chỉ có bách chiến bất khuất quân người mới có thể phát ra, cũng chỉ có từ trong núi thây biển máu trùng sát đi ra người, tài năng cũng có như thế sắc bén vô cùng cương nghị vô cùng khí thế. Mà có thể có dạng này khí thế người, Liêu Thanh Hạo thoáng động não, liền có thể đoán ra người này thân phận đến cùng là ai. Muốn chi, những này người chỗ đứng, ẩn ẩn đều là lấy cái kia thiết huyết trung niên làm trung tâm, kể từ đó, Liêu Thanh Hạo liền càng thêm vững tin người này thân phận. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Liêu Thanh Hạo chậm rãi đi tới Doãn Đường Diệu đại viện bên trong. Ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, Liêu Thanh Hạo lộ ra một vòng mỉm cười, chắp tay nói: đã gia chủ cùng trưởng lão đều tại đây, cũng sẽ không cần Liêu Mộ từng cái tham viếng. Doãn Đường Diệu cũng mỉm cười, chắp tay đáp lên nói: Liêu đại sư có thể lần nữa đăng cửa doãn phủ, thật sự là khách quý ít gặp a. Liêu Thanh Hạo quay người lại cố ý hướng Ngạo Vân Trần chắp tay nói: vị này lao ca ta nếu không có nhìn lầm, nhất định chính là chúng ta Đường Quốc uy danh hiển hách Ngạo đại tướng quân đi. Ngạo Vân Trần ánh mắt lạnh nhạt, nét miệng lên vẻ mỉm cười, nói: không dám nhận, tệ nhân chính là Ngạo Vân Trần. Liêu Thanh Hạo mặt lộ vẻ chân thành, nói: Ngạo huynh anh hùng sự tích sớm đã có nghe thấy, thế nhưng duyên khan một mặt hôm nay có thể tại doãn phủ nhìn thấy Ngạo huynh, thật sự là vinh hạnh đã đến. Ngạo Vân Trần khoát khoát tay, tựa hồ cũng không thèm để ý những này, cười nói: Liêu huynh khách khí, Ngạo mỗ cũng liền bất quá một giới vũ phu mà thôi, chưa nói tới cái gì anh hùng. Liêu huynh hôm nay đăng cửa doãn phủ, không biết cần làm chuyện gì. Gặp Liêu Thanh Hạo ngôn ngữ bên trong cũng không khách khí, Doãn Đường Di cũng liền không có la Liêu Thanh Hạo vì đại sư, mà là trực tiếp ngang hàng luận giao. Liêu Thanh Hạo nghe vậy, dương mắt nhìn một chút Ngạo Thương Sinh, tựa hồ tại trưng cầu hắn ý kiến. Ngạo Thương Sinh mỉm cười nói: có việc nói thẳng không sao, đều là người trong nhà, không có gì có thể che giấu. Gặp hắn vị sư phụ này lên tiếng, Liêu Thanh Hạo liền không còn câu thúc, quét qua chúng có người nói: ta hôm nay đến doãn phủ chính là vì gia sư đưa chiến binh. Lời này vừa nói ra, doãn phủ đám người tất cả đều sững sờ. Bọn hắn cũng không phải hiếu kỳ Liêu Thanh Hạo hướng doãn phủ đưa chiến binh, mà là hiếu kỳ doãn phủ chừng nào thì bắt đầu, lại nhiều một cái Liêu Thanh Hạo sư phụ phải biết. Liêu Thanh Hạo thế nhưng là Tử Giao Thành tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư, càng là đưa thân tiên binh các tồn tại. Hắn thuật luyện khí tại toàn bộ Tử Giao Thành mà nói cũng đều là số một số hai tồn tại. Nhưng là bây giờ, Liêu Thanh Hạo lại nói là vì sư phụ hắn đưa chiến binh. Kể từ đó, Liêu Thanh Hạo vị sư phụ này nên là như thế nào cao minh một vị luyện khí đại sư, trong lòng mọi người lập tức liền bắt đầu nổi lòng tôn kính lên. Bất quá cái này còn không là trọng yếu nhất chính là Liêu Thanh Hạo vị này không tầm thường sư phụ, lại còn tại doãn phủ bên trong, cái này để Doãn phủ đám người thậm chí gia chủ rung động trong lòng tiện thể mê mang. Bọn hắn đều là Doãn phủ chủ yếu cao tầng, Doãn phủ bên trong các hạng sự vụ, cơ hồ đều là từ bọn hắn toàn quyền xử lý. Nếu là Doãn phủ ra một vị kinh thế hai tục luyện khí đại sư, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên biết nói việc này. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn hắn nhưng chưa từng nghe nói Doãn phủ đi ra như thế một người, như vậy Liêu Thanh Hạo lại là cớ gì nói ra lời ấy đâu Liêu Minh, cái nào ngươi mới vừa nói cái gì làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Doãn Đường Diệu đầu có chút chậm mạch, dù hắn ra đời cực sâu, trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ tình hình trước mắt, thế là đành phải xấu hổ cười một tiếng hỏi. Kỳ thật không riêng hắn đầu có chút chậm mạch, lúc này cái khác ba vị Doãn phủ trưởng lão, cùng chúng ta Ngạo đại tướng quân, đều bị Liêu Thanh Hạo một câu triệt để làm được vòng, bọn hắn cũng đều coi là Doãn Đường Diệu vụng trộm vì Doãn phủ bồi thực một cái yêu nghiệt vô cùng luyện khí đại sư, thậm chí để Liêu Thanh Hạo nhân vật như vậy đều ca nguyện bái hắn làm thầy, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Doãn Đường Diệu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng kinh ngạc lúc, bọn hắn mới phủ định ý nghĩ này. Cùng lúc đó, nghi ngờ trong lòng lại càng thêm nồng nặc lên. Nhìn thấy một màn này, Liêu Thanh Hạo cũng có chút dở khóc dở cười lên. Rất hiển nhiên, hắn bái Ngạo Thương Sinh vi sư chuyện này, Ngạo Thương Sinh cũng không có nói cho Doãn phủ người. Nguyên nhân chính là như thế, Liêu Thanh Hạo lời nói mới có thể để cho Doãn phủ đám người sinh ra phản ứng lớn như vậy. Bất quá Liêu Thanh Hạo cũng không có nhân bái Ngạo Thương Sinh vi sư mà cảm thấy mất mặt xấu hổ, hắn cảm thấy trên thế giới này thuật nghiệp hữu chuyên công, mọi thứ đạt giả vi tiên. Chỉ cần ngươi có thể đi đến người khác phía trước, bên kia cao nhân một bậc, có tư cách làm người khác sư phụ. Cái này căn tuổi tác lớn nhỏ lịch duyệt dài xa không có quan hệ. Ý niệm trong lòng lóe lên về sau, Liêu Thanh Hạo lại lặp lại một lần lời nói mới rồi, ta nói là, ta hôm nay đến Doãn phủ, chính là vì gia sư đưa chiến binh, cứ như vậy, Doãn Đường Diệu bọn người xem như triệt để nghe rõ Liêu Thanh Hạo. Cùng vừa rồi một dạng, Liêu Thanh Hạo đích thật là đến Doãn phủ vì sư phụ hắn đưa chiến binh. Thế nhưng là, Liêu Thanh Hạo vị này luyện khí đại sư sư phụ sẽ là ai chứ mà khác, hắn làm sao lại tại Doãn phủ đâu? Doãn Đường Diệu trong lòng kinh ngạc, biểu lộ càng là quái dị, hắn có chút lúng túng nhìn lấy Liêu Thanh Hạo, ngựa khí quấn bách mà hỏi, cái kia có thể hỏi một chút Liêu Minh, ngươi có phải hay không tại cùng chúng ta nói đùa? Doãn Đường Diệu có chút không tin Liêu Thanh Hạo lời nói, nhưng hắn gặp Liêu Thanh Hạo thần sắc trịnh trọng, tựa hồ cũng không phải là nói giỡn, đành phải trong miệng nói quanh co mà hỏi. Nói đùa Liêu Thanh Hạo hắc hắc vui lên, chợt lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải nói đùa, Liêu Mỗ là nghiêm túc đã Liêu Minh nói như vậy, cái kia lão đệ muốn hỏi một chút, Liêu Minh người sư phụ kia đến cùng là người phương nào, hắn làm sao lại tại Doãn phủ lần này mở miệng chính là Doãn Đường gì? Hắn tâm lý lúc này cũng là hiếu kỳ vô cùng, đến cùng hạng người gì mới có thể để cho Liêu Thanh Hạo xưng sư phụ đúng 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 như Liêu Minh vị sư phụ kia thật tại Doãn phủ, Liêu Minh nhưng nhất định phải dẫn tiến chúng ta quen biết nhận biết lão nhân gia ông ta. Doãn Đường mình cũng một mặt cẩn thận hỏi, đối vị kia ẩn tàng tại Doãn phủ Liêu Thanh Hạo sư phụ, hắn đã phi thường muốn mở mang kiến thức một chút. Lời vừa nói ra, những người khác cũng nhao nhao gật đầu ứng hòa. Nhìn thấy tình hình như vậy, Ngạo Thương Sinh biểu lộ bắt đầu lục. Nếu như bị những này người biết đạo, trong lòng bọn họ bên trong lão nhân gia kia chính là mình, những này người còn không đem hắn đánh cho tàn phế tại chỗ. Nghĩ đến đây, Ngạo Thương Sinh nhịn không được run rẩy một chút. Hắn hiện tại ngược lại là có chút hối hận để Liêu Thanh Hạo trực tiếp ngay ở trước mặt những người đó nói sự tình. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không duyên cớ chọc cái này một cọc tai họa. Chương 124, một chỗ con mắt nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh vội vàng bụng trộm hướng Liêu Thanh Hạo với tay, ra hiệu hắn mượn một bước nói chuyện. Nào biết Liêu Thanh Hạo đối với Ngạo Thương Sinh ám chỉ triệt để nhìn như không thấy, hắn cười lạnh một tiếng, một chỉ Ngạo Thương Sinh nói, thực không dám giấu giếm, Liêu Mộ sư phụ chính là Ngạo thiếu gia, Ngạo thiếu gia chính là trong miệng các ngươi lão nhân gia kia. Lời vừa nói ra, ở đây nhân chúng người nao nao hòa đá. Ai cũng không ngờ rằng, Liêu Thanh Hạo cái vị kia bất thế gia sư phụ, vậy mà lại là Ngạo Thương Sinh gia hỏa này. Đối với điểm này, đám người mặc dù chấn kinh, nhưng lại cũng không hoài nghi. Bởi vì Liêu Thanh Hạo đã nói như vậy, cái kia liền sẽ không là giả. Cần biết Thiên Địa Quân Thân Sư là người năm thường, đây đều là không mở ra được đùa giỡn. Thừa dịp đám người một kinh ngạc công phu, Ngạo Thương Sinh lặng yên xoay người sang chỗ khác, dự định liền muốn vụng trộm trốn mất. Cái nào liệu còn không chờ hắn mở rộng bước chân, cổ áo đã bị người nhấc lên. Danh con, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đứng tại gần nhất Doãn Đường Bình, một cái nhấc lên Ngạo Thương Sinh, ánh mắt hung ác nhìn lấy hắn quát. Vừa nói một câu, hắn liền cảm giác nơi đó giống như nói không đúng. Sau một khắc, hắn liền quay người đối Ngạo Vân Trần nói, Ngạo đại ca ngươi đừng để ý, thọ con không phải nói ngươi. Ngạo Vân Trần nghe vậy, lập tức tức sạm mặt lại. Hắn khoát khoát tay, xoay người nói, ta không nghe thấy, ngươi tiếp tục thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh một khỏa hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Chính mình như thế kính trọng khâm phục lão cha, thời điểm then chốt vậy mà giả bộ như không biết mình. Sau đó, những này người lợi dụng Doãn Đường Diệu cầm đầu, nhao nhao đối Ngạo Thương Sinh cái mông hung hăng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh cái mông bên trên phanh phanh bạo hưởng không ngừng, Ngạo Thương Sinh cảm giác mình cái mông đều muốn nở hoa rồi. Liêu Thanh Hạo đứng ở một bên che miệng cười không ngừng, cũng không giúp Ngạo Thương Sinh nói chuyện, chớ nói chi là xuất thủ vì hắn giải vây rồi. Ngạo Thương Sinh bị đánh nghe răng trợn mắt, trong hai mắt phun lửa giận nhìn lấy Liêu Thanh Hạo, trong miệng chửi mắng không thôi, khá lắm ăn cây táo rào cây sung lão vương bát, không giúp sư phụ ngươi thì cũng tôi đi, lại còn ra hại sư phụ ngươi. Tốt, chờ ngươi đụng trong tay ta, nhìn ta không ngay ngắn chết ngươi một phen hành hung. Lúc sau, đám người lúc này mới vô tay lại xoay người lại. Doãn Đường Diệu ngượng ngùng nhìn Liêu Thanh Hạo một chút, nói, Liêu Minh nói cho tiểu tử thúi này đưa chiến binh, cái này lại là có ý gì? Liêu Thanh Hạo nói, trước mấy tiên, sư phụ để cho ta giúp hắn luyện chế một số chiến binh. Không phải sao, ta không biết ngày đêm luyện bốn tiên, mới rốt cục hoàn thành hắn nhiệm vụ ác thì ra là thế. Doãn Đường Diệu một mặt giật mình gật đầu, nghiêng mắt lườm Ngạo Thương Sinh một chút, lại nói, cái kia có chừng bao nhiêu đem chiến binh? Doãn Đường Diệu lúc nói chuyện, Ngạo Vân Trần đã xoay người lại. hắn cùng doãn phủ bốn vị khác trưởng lão một dạng, cũng đều hiếu kỳ nhìn xem Ngạo Thương Sinh, lại quay đầu nhìn xem Liêu Thanh Hạo. Ngạo Thương Sinh sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì để Liêu Thanh Hạo giúp hắn luyện chế chiến binh, hắn nhất định là cân nhắc đến doãn phủ an nguy, cái này mới ra tay giải vây. Đối với điểm này, doãn phủ đám người mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong lòng lại là rất cảm kích hắn. Tổng cộng 100 thanh, trong đó có 10 trôi thuộc về hai giai địa phẩm chiến binh. Liêu Thanh Hạo nhàn nhạt nói đạo, trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác hưng phấn. Đây chính là hắn lần thứ nhất luyện chế ra hai giai chiến binh, hơn nữa còn là địa phẩm chiến binh, vậy làm sao có thể không cho hắn hưng phấn. Tê nghe được câu này, doãn phủ đám người đồng đều không khỏi hít một hơi lanh khí. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh tối đa cũng liền để Liêu Thanh Hạo luyện chế mấy trôi chiến binh thôi, nhưng điều bọn hắn khiếp sợ là Ngạo Thương Sinh lại để Liêu Thanh Hạo luyện chế ra 100 trôi chiến binh, trong đó ánh sáng hai giai chiến binh liền có 10 trôi. Hai giai chiến binh là khái niệm gì, phổ thông tu sĩ hoặc là còn không rõ ràng lắm, nhưng làm doãn phủ mấy vị cao tầng thủ lĩnh, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng hai giai chiến binh đại biểu cho cái gì. Liền lấy Tử Giao Thành tới nói, toàn thành hai giai chiến binh cộng lại, chỉ sợ người đứng đầu cũng có thể đếm ra. Mà trong đó lợi hại nhất chính là Tử Giao Thành thành chủ Lữ Gia cái kia thanh phá trận thương, chính là hai giai địa phẩm chiến binh, còn lại đều là hai giai nhân phẩm. Hiện tại, Liêu Thanh Hạo lập tức liền lấy ra 10 trôi hai giai địa phẩm chiến binh, chọn vẹn là so Tử Giao Thành chỗ có hai giai chiến binh cộng lại đều muốn nhiều gấp đôi, cái này cũng chưa tính chiến binh phẩm giai khổng lồ như vậy lại phẩm giai cực cao chiến binh, đủ để bù đắp được một đại gia tộc toàn bộ tài sản, hơn nữa còn là có giá không thành phố. Nhiều như vậy chiến binh, nếu là đặt ở gia tộc bình thường bên trong, tất sẽ đưa tới sát sinh họa, sẽ bị gia tộc khác nghĩ hết biện pháp cướp đoạt trống không. Nhưng bây giờ, Liêu Thanh Hạo liền luyện chế ra nhiều như vậy hai giai chiến binh, cái này thật sự là quá làm người ta giật mình. Những này chiến binh đối với dưới mắt doãn phủ mà nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như vậy tồn tại. Có hai giai chiến binh phụ trợ, một cái tu sĩ chiến lực có thể trong nháy mắt tăng lên 2 đến gấp 3. Dưới tình huống như vậy, lấy doãn đường diệu phá mệnh tầng thứ 9 cảnh thực lực, đủ có thể cùng cấp thấp tiên nhân cảnh cường giả phân cao thấp. Liêu huynh thế nhưng là đem những này chiến binh đều mang tới doãn đường diệu, thần sắc bắt đầu trở nên trịnh trọng lên, sự tình khác có thể nói đùa, nhưng chuyện này thực sự quá mức rung động quá là quan trọng, dù không được hắn mở nửa điểm cho đùa. Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, lúc này ống tay áo vung lên, một nhóm lớn chiến binh lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. 100 chuôi chiến binh phương vừa xuất hiện, doãn đường diệu trong đại viện lập tức liền bị một cỗ vô hình lệ khí chỗ tràn ngập, cái kia loại lệ khí chính là chiến binh khát máu khí chất thể hiện từng chuôi chiến binh chỉnh tề sắp xếp tại doãn phủ trước mặt mọi người, từ lê phẩm chất đến cao phẩm chất lại đến đỉnh cấp chiến binh. Chiến binh bên trên hàn quang lấp lóe dị sắc lưu chuyển, nhuệ khí cùng bá khí không ngừng va chạm, phản phất từng đầu hung thú muốn từ chiến binh bên trong thức tỉnh. Nhìn thấy cái này 100 chuôi chiến binh, cho dù là thân kinh bách chiến Ngạo Vân Trần, ánh mắt cũng không khỏi hơi rụt lại. Hắn mang binh đánh giặc, binh khí có thể nói quen thuộc đã đến. Dạng gì binh khí tốt, dạng gì binh khí kém, hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Trước mắt cái này 100 chuôi chiến binh, cho dù là kém nhất, cũng đủ để cùng hắn linh kiện cùng so sánh. Mà hắn chỗ đeo trường kiếm, chính là toàn bộ quân đội bên trong tốt nhất chiến binh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 100 chuôi chiến binh phẩm chất đã đạt đến mức độ như thế nào, nhìn thấy đám người trong ánh mắt đều lóe ra kinh hỉ cùng kích động, một cô mãnh liệt cảm giác thành tựu trong nháy mắt liền tràn ngập Liêu Thanh Hạo cánh cửa lòng. Không chút nào khoa trương giảng, cái này 100 chuôi chiến binh, so với hắn mười mấy năm qua luyện chế chỗ có chiến binh đều tốt hơn, đây là cho đến trước mắt, hắn tại luyện khí phương diện thành tựu tối cao. Mà Liêu Thanh Hạo biết đạo, hắn luyện khí thành tựu tuyệt sẽ không ngừng ở đây. Chỉ cần hắn đi theo Ngạo Thương Sinh thật tốt học, hắn đem biết luyện chế ra cao cấp hơn chiến binh. Hít một hơi thật sâu, Liêu Thanh Hạo đầy hoài tự hào nói, cái này 100 chuôi chiến binh bên trong, hai giai địa phẩm chiến binh 10 chuôi, hai giai nhân phẩm chiến binh 20 thành, cấp 1 thiên phẩm chiến binh 20 thành, cấp 1 địa phẩm chiến binh 20 thành, cấp 1 nhân phẩm chiến binh 30 đi. Chương 125, hơn trăm trận chiến đấu binh nói như vậy lấy, Liêu Thanh Hạo lần nữa một phất ống tay áo, lại có một đống chiến binh xuất hiện ở trước mắt mọi người, những này là ta trước đó luyện chế. Chiến binh, cùng ban nãy 100 chuôi so sánh, những này chỉ sợ đều tính không được thành phẩm, nhưng là tu sĩ tầm thường dùng hẳn là vẫn là có thể. Những này chiến binh đều là hai giai trở xuống chiến binh, cấp 1 nhân phẩm chiến binh chiếm đa số, có chừng 45 đem. Tổng cộng lại cũng có 88 đem, ta toàn bộ mang tới nói như vậy, đoạn nguyện các bên trong hiện tại đã không có chiến binh. Nhìn lấy một cái khắc chồng chiến binh, Ngạo Thương Sinh quên đi trên mông đau đớn, trong lòng hơi động hỏi. Liêu Thanh Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, thực không dám giấu giếm, đoạn nguyện các ta đã bán cho người khác. Không có chiến binh đoạn nguyện các, kỳ thật chính là một chỗ tòa nhà lớn, với ta mà nói không có có tác dụng lớn. Nghe Liêu Thanh Hạo nói như vậy, trên mặt còn mang theo khoái ý cười, Ngạo Thương Sinh trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Chỉ vì hắn một câu, Liêu Thanh Hạo không chỉ có vì hắn tại bốn thiên bên trong luyện chế được 100 chuôi chiến binh, hơn nữa còn đem chính hắn chiến binh tất cả đều cống hiến ra tới. Cái này cũng chưa tính, đến cuối cùng ngay cả hắn đoạn nguyệt các đều bán ra. Dạng này tình nghĩa, Ngạo Thương Sinh đã không biết nói nên nói cái gì cho phải. Tuy nói Liêu Thanh Hạo lần thứ nhất cho hắn ấn tượng đặc biệt không tốt, nhưng từ Liêu Thanh Hạo lúc sau một câu nhất cử động đến xem, Liêu Thanh Hạo hoàn toàn chính xác coi là tính tình bên trong người. Ngạo Thương Sinh nhìn xem đầy đất chiến binh, nhìn lại đối diện Liêu Thanh Hạo, không khỏi thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Doãn phủ đám người cũng là như thế, Liêu Thanh Hạo có thể ở cái này mấu chốt vì Doãn phủ làm ngạo nhà đưa là như thế nhiều chiến binh, trong đó ân tình không thể bảo là không lớn. Có những này chiến binh, ngạo gia cùng Doãn phủ chỉnh thể thực lực lại sẽ tăng cường 3 phần. Có những này chiến binh, hẳn là nhưng để tránh cho không ít tổn thất. Liêu huynh luyện chế những này chiến binh, nhất định hao tổn tư to lớn đi. Doãn Đường Diệu cảm kích nhìn Liêu Thanh Hạo, vô hắn bả vai hỏi. Tuy nói Liêu Thanh Hạo là cao quý luyện khí sư, nhưng muốn duy nhất một lần luyện chế ra nhiều như vậy chiến binh, hơn nữa còn là phẩm giai không thấp chiến binh, Doãn Đường Diệu biết đạo, cái này nhất định sẽ tốn hao không ít nguyên tinh. Bởi vì luyện chế chiến binh không phải chỉ có thuật luyện khí là được, còn cần khí phôi, đặc thù kim loại, phú liệu, hỏa tinh, khí lửa chờ chờ một loạt đồ vật. Mà những vật này đều cần dùng nguyên tinh đi mua. Coi như Liêu Thanh Hạo trước đó góp nhặt không ít tài phú, nhưng muốn luyện chế ra nhiều như vậy chất lượng tốt chiến binh, hắn tích xúc chỉ sợ cũng không quá đủ. Đây cũng là vì sao Liêu Thanh Hạo bán đi Đoạn Nguyệt Các một trong những nguyên nhân. Doãn Đường Diệu đương nhiên không tin Liêu Thanh Hạo là bởi vì Đoạn Nguyệt Các không có chiến binh bán ra, mới chuyển tay bán đi Đoạn Nguyệt Các. Liêu Thanh Hạo ở nơi đó ngây người mấy chục năm, coi như hắn không có ở Đoạn Nguyệt Các luyện khí, thời gian lâu như vậy, cũng đủ để đối tòa phủ đệ kia sinh ra tình cảm tới. Nếu như thế, nếu không có bất đắc dĩ, hắn như thế nào lại dễ dàng đem bán đi đâu? Nhất định là Liêu Thanh Hạo luyện khí tài chính xảy ra vấn đề, vì cam đoan Ngạo Thường Sinh lời nhắn đủ nhiệm vụ đúng giờ hoàn thành, hắn mới không tiếc đem phủ đệ xuất thủ, từ đó đổi lấy nguyên tinh luyện khí. Nghĩ tới đây, Doãn Đường Diệu lại không khỏi một lần nữa xét lại một lần Liêu Thanh Hạo. Trước kia hắn cảm thấy Liêu Thanh Hạo chính là một cái truy tên trục lợi tục nhân, căn bản không đáng thâm giao. Nhưng bây giờ hắn thái độ thay đổi, cảm thấy Liêu Thanh Hạo tuyệt đối là tên hán tử. Liêu Thanh Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, không tính quá lớn, chính là bỏ ra mấy cái nguyên tinh thế thôi. Nghe được câu này, Ngạo Vân Trần không khỏi cười khổ một tiếng, trêu ghẹo nói, nếu là mấy cái nguyên tinh liền có thể luyện chế ra những này chiến binh, vậy ta cũng không khi này tướng quân, dứt khoát đi theo ngươi luyện khí đi, dạng này dễ dàng làm giàu. Lời vừa nói ra, đám người cũng nhịn không được cười ha hả. Cười xong lúc sau, Doãn Đường Diệu nói, Liêu huynh yên tâm, những này chiến binh chúng ta nhất định sẽ không lấy không. Cho dù Thương Sinh là sư phụ ngươi, những này chiến binh chỗ có hoa phí, chúng ta Doãn phủ cũng sẽ một con cờ không ít toàn bộ trả lại Liêu huynh. Ngay vậy, Liêu Thanh Hạo sắc mặt lập tức thay đổi, Doãn huynh đây là ý gì? Khó nói, tại Doãn huynh xem ra, ta Liêu Thanh Hạo luyện chế những này chiến binh, vì chính là cái kia chỉ là mấy cái nguyên tinh a không không không. Liêu huynh ngươi không nên hiểu lầm, Doãn mộ dĩ nhiên không phải ý tứ này. Doãn mộ có ý tứ là, Doãn gia gặp nạn, không nên để Liêu huynh như thế hiến toàn bộ gia sản. Nói như vậy, Doãn Mộ trong lòng quả thực băn khoăn. Doãn Đường Diệu biết nói Liêu Thanh Hạo hiểu lầm hắn lời nói, gấp đội mở miệng giải thích đạo. Doãn huynh không cần giải thích, ngươi ý tứ ta hiểu. Ta Liêu Thanh Hạo chính là một người cô đơn, danh lợi đối ta mà nói cũng không nhiều lớn dụ hoặc. Liêu Mộ say mê tại luyện khí, chỉ cần tại luyện khí một đường xông ra một phiến thiên địa, chính là ta tâm nguyện lớn nhất. Mà ta Liêu Thanh Hạo có thể gặp được đến Ngạo thiếu gia, có thể nói là ta lớn lao vinh hạnh. Ta đã bái hắn làm thầy, liền quyết định cùng đỉnh hắn. Hiện tại sư phụ gặp nạn, làm đệ tử có chỗ biểu thị cũng là nên, huống hồ ta cũng biết đạo, ta vị sư phụ này, nhưng tuyệt không phải vật trong ao. Cuối cùng cũng có một tiền, hắn sẽ long đẳng cửu thiên, trở thành võ đạo một đường tuyệt đỉnh tông sư. Đến lúc đó hắn thuật luyện khí, còn không tất cả đều truyền thụ cho ta, dạng này tính đến, lừa đại tiện nghi có vẻ như vẫn là ta đi. Liêu Thanh Hạo thần sắc kiên nghị, phảng phất sớm đã thấy được Ngạo Thương Sinh quát tháo phong vân một khắc này, như thế chậm rãi mà nói, ngựa khí cũng thời gian dần qua trở nên kích động lên. Bị Liêu Thanh Hạo kiểu nói này, Doãn Đường Diệu lúc đầu còn muốn nói điều gì, cuối cùng cũng chỉ đành ngượng ngùng ngừng lại miệng. Nhìn Liêu Thanh Hạo dáng vẻ, đã là quyết tâm cùng Ngạo Thương Sinh lăn lộn, cái này thật có chút để Doãn Đường Diệu giật mình. Tâm hắn bên trong hồ nghi, khó nói Ngạo Thương Sinh mị lực thật có như thế lớn, sao lại sẽ để cho trải qua lối đời Liêu Thanh Hạo như thế tín nhiệm cùng hắn. Đương nhiên, Doãn Đường Diệu dù sao đối luyện khí một đường không có đọc lướt qua, nếu không, nếu để cho hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí cùng khắc họa chiến hồn ấn thủ pháp, đoán chừng hắn cũng sẽ tâm phục khẩu phục, cộng thêm bội phục. Gặp Liêu Thanh Hạo nói chân thành, Ngạo Thương Sinh trong lòng không hiểu vui mừng, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngoan đồ nhi yên tâm, chỉ cần ngươi một lòng đi theo ta, vi sư nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được câu này, đám người nhao nhao quay mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Đám người biết nói Ngạo Thương Sinh câu này lời mặc dù nhìn như đang nói đùa, nhưng bên trong lại bao hàm lớn lao quyết tâm, cho nên trong lòng bọn họ cũng có chút cao hứng. Doãn Đường Di lần nữa xét lại một lần trước mặt đống kia chiến binh, đối Doãn Đường Diệu nói, gia chủ, vậy chúng ta lại nên phân chia như thế nào những này chiến binh đâu? Doãn Đường Diệu nghĩ nghĩ, nhìn qua Ngạo Vân Trần nói, Vân Trần, những này chiến binh vẫn là từ ngươi đến phân phối đi, ngươi là bài binh bố trận lão thủ, làm sao phân phối chiến binh nhất định so ta càng phải lão đạo. Ngạo Vân Trần cũng không chối từ, nói bài binh bố trận toàn bộ đường quốc chỉ sợ lại không có người có thể hơn được hắn Ngạo Vân Trần. Ngạo Vân Trần trước đem Ngạo phủ đệ tử tổng số thống kê một lần, sau đó lại đem phá mệnh cảnh bên trên nhân số thống kê một lần. Chương 126, bố trí chiến cuộc. Căn cứ những ngày nhân số, Ngạo Vân Trần từ hai đống chiến binh bên trong các quốc gia một số phân cho Doãn phủ. Còn cái kia 10 trôi 2 giai địa phẩm chiến binh, Ngạo Vân Trần chỉ cấp Doãn Đường Diệu một thành, còn lại Doãn phủ trưởng lão đều chiếm được chính là 2 giai nhân phẩm hoặc cấp 1 thiên phẩm chiến binh. Dù sao so với Ngạo Vân Trần quân đoàn, Doãn phủ cao thủ thực sự có chút thiếu chút. Nếu là đem đại lượng cao giai chiến binh phân cho Doãn phủ, căn bản không phát huy được những cái kia cao giai chiến binh ưu thế. Nguyên nhân chính là như thế, Doãn gia lấy được cao giai chiến binh cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đối với chuyện này, Doãn gia người cũng không có điều gì dị nghị. Lần này tham dự chiến đấu lực lượng chủ yếu chính là Ngạo Vân Trần thủ hạ giúp tướng quân cùng bối ngôi quân, Doãn phủ chỉ phụ trách hai cánh lực trận, tương đương với phụ trợ tiến công. Phân công xong những này chiến binh lúc sau, Ngạo Vân Trần liền vội bằng tàn. Ngạo Vân Trần đi bài bố cụ thể kế hoạch chiến đấu, mà Doãn phủ đám người có phụ trách đi điều động Doãn phủ đệ tử, có phụ trách chiến hậu rút lui làm việc, những người khác thì an bài Doãn phủ tuổi trẻ hậu bối chuẩn bị lặn ra ngoài thành. Theo sát trời dần dần tối xuống, toàn bộ Doãn phủ thậm chí từ giao thành cũng bắt đầu dị thường công việc lu đủ lên. Dù chưa đại chiến, nhưng này loại mưa gió sắp đến khí tức lại sớm đã trải rộng toàn bộ từ giao thành. Cha, chúng ta thật muốn rời khỏi Doãn phủ sao? Thanh Thu Huyền bên trong, Doãn Thiên Thu có chút không bỏ được nhìn lấy Doãn Đường Di hỏi, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút khổ sở. Ừm, dưới mắt bệ hạ đối Doãn phủ xuất thủ sắp đến, đến lúc đó, một trận đại chiến khẳng định tránh không được. Nếu như các ngươi lưu tại Doãn phủ, mọi người trong lòng nhất định về không nỡ. Một khi Doãn phủ thất thủ, nó hậu quả khó mà lường được, cho nên trải qua gia chủ cùng ngươi Ngạo Bá Bá quyết định, để bảo đảm Doãn phủ thế hệ trẻ tuổi an toàn, các ngươi nhất định phải sớm rời đi Doãn phủ. Doãn Đường Di tâm tình cũng rất phức tạp, một trận chiến này sinh tử chưa biết. Nếu là thắng cái kia còn dễ nói, một khi bị thua, Doãn phủ chỉ sợ sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khi đó, hôm nay cùng nữ nhi phân biệt, có khả năng đem lại biến thành vĩnh quyết. Mà đối với loại tình hình này, Doãn Đường Di còn không có nghĩ kỹ nên làm gì đối mặt. Doãn Thiên Thu nói, cái kia Thương Sinh ca ca là không phải cũng muốn rời khỏi Doãn phủ? Doãn Đường Di gật gật đầu, đương nhiên Thương Sinh ca ca thế nhưng là Doãn phủ cùng Ngạo gia hy vọng, chỉ cần ngươi Thương Sinh ca ca không có việc gì, Ngạo gia cùng Doãn phủ nhất định có thể lại hiện ra huy hoàng. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào, có phải hay không cùng đi với chúng ta? Doãn Thiên Thu nhìn bốn phía một lần, cũng không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bóng người. Ngoài phòng chính là Doãn phủ cái khác thiếu gia tiểu thư, đã tụ tập tại Thanh Thu Huyền bên trong. Xem bọn hắn dáng vẻ, đối với lần này rời đi Doãn phủ, có vẻ như cũng đều thấp thỏm trong lòng. Tựa hồ tất cả mọi người biết đạo, một trận chiến này đối Doãn phủ mà nói cực kỳ trọng yếu. Có lẽ một trận chiến này về sau, bọn hắn không chỉ có sẽ triệt để vứt bỏ thiếu gia cùng tiểu thư thân phận, hơn nữa còn sẽ từ đó trên lưng phản tặc tội danh. Khi đó, bọn hắn đem không nhà để về, lúc nào cũng sẽ phải gánh chịu đường quốc truy sát cùng truy bắt. Từ nay về sau, bọn hắn sắp mở bắt đầu lưu vong, không biết phương hướng. Doãn Đường Di nói, ngươi Thương Sinh ca ca đi cùng ngươi Ngạo Bá Bá chuyện thương lượng, một lát nữa liền đến. Lần này ra khỏi thành về sau, ngươi nhất định phải theo sát hắn, mọi thứ đều phải nghe ngươi Thương Sinh ca ca, không thể tùy hứng. Doãn Thiên Thu gật gật đầu, trong mắt mang theo nước mắt nói, ta biết, cha, nhưng là ta có chút không nỡ bỏ ngươi, ngươi có thể hay không đi theo chúng ta cùng đi? Doãn Đường Di lắc đầu, nói, lần này Doãn phủ cùng Ngạo gia sẽ đối mặt với sinh tử tồn vong nguy cơ, cha nhất định phải lưu lại thủ đông trận địa, vì Doãn phủ cùng Ngạo gia ra một phần lực không yên. Lòng, chờ trận này ác cầm đánh xong, ngươi liền có thể trở về gặp cha. Cái kia trận này ác chiến chúng ta có mấy thành phần thắng? Doãn Thiên Thu sợ hãi địa hỏi. Doãn Đường Di sờ lên nàng đầu, mỉm cười nói, chí ít cũng có 7 thành đi, ngươi Ngạo Bá Bá chính là đường quốc lợi hại nhất đại tướng quân, là được xưng là quân thần tồn tại, còn không có đánh qua một lần đánh bại. Lần này từ hắn chủ đạo chiến sự, trận này ác cầm chúng ta nhất định sẽ đánh thắng. Nghe cha nói như vậy, Doãn Thiên Thu thấp thỏm tâm mới chậm rãi bình ổn lại. Ngạo Vân Trần sự tích nàng là biết đến, đường quốc quân thần bách chiến tướng quân. Vô luận tại đường quốc vẫn là quốc gia khác, nàng vị này Ngạo Bá Bá thanh danh đều là phi thường vang dội tồn tại. Hai người nói chuyện ở giữa, phòng ở bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Doãn Thiên Thu ngoài cửa xem xét, liền thấy Ngạo Thương Sinh đang từ trong hành lang xuyên qua. Đi vào trong đại viện lúc, những cái kia Doãn phủ thiếu gia cùng tiểu thư nhao nhao chào hỏi hắn. Từ khi Ngạo Thương Sinh đánh giết Doãn Vô Thanh lúc sau, Doãn phủ bên trong liền lại không có người dám xem nhẹ Ngạo Thương Sinh. Thêm nữa Doãn Đường Diệu xuất quan, lại đem Ngạo Thương Sinh thân phận khôi phục lại lấy trước kia tôn quý cấp độ, mặc dù có trong lòng người vẫn là đối Ngạo Thương Sinh tồn lấy ngăn cách, nhưng trở ngại gia chủ vai, cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Ngạo Thương Sinh cùng mấy vị thiếu gia tiểu thư bắt chuyện qua lúc sau, liền trực tiếp đi vào Thanh Thu Huyền bên trong gặp Ngạo Thương Sinh tiến đến. Doãn Thiên Thu trong lòng thất lạc khổ sở chi ý lập tức có chỗ làm dịu. Nàng lộ ra một cái sáng rỡ tiểu dung, hướng Ngạo Thương Sinh vẫy tay, "Thương Sinh ca ca, ngươi làm sao mới tới? Tất cả mọi người đã đến đủ?" Ngạo Thương Sinh hướng Doãn Đường Di gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tiếp lấy cười sờ soạn một chút Doãn Thiên Thu cái kia phấn nộn gương mặt, nghe vậy nói, "Ta đi cha nơi đó, cho nên tới trễ." "Làm sao? Mới thời gian dài như vậy không gặp mặt, ngươi liền nhớ ta?" Doãn Thiên Thu chừng Ngạo Thương Sinh một chút, điếu môi nói, "Ta mới không muốn ngươi đây, ta chỉ là sợ đem ngươi mất đi." Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, "Ngươi nói là chính ngươi đi, ngươi Thương Sinh ca ca ta còn có thể mất đi? Gặp lúc này hai người trước mắt còn có tâm tư đấu võ mồm." Doãn Đường Di cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cắt ngang hai người nói chuyện, hỏi Ngạo Thương Sinh nói, "Ngươi biết nói cha ngươi để cho các ngươi đi chỗ nào sao?" Ngạo Thương Sinh nói, "Ta sẽ đi Thiên Long Võ Tu viện, tới đó hoàng thất không dám làm gì ta. Còn những người khác, cha sẽ đem bọn hắn mang đến Ngô Quốc, cha ở bên kia đã liên hệ tốt điểm dừng chân đường dạng này, liền tốt hộ tống các ngươi, người đã sắp xếp xong xuôi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi cái này lên đường đi." Doãn Đường Di biết nói chuyện quá khẩn cấp, càng sớm đem Doãn phủ hậu bối đưa ra thành đi, Doãn phủ đám người trong lòng liền sẽ sớm đi an tâm một số. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, kéo Doãn Thiên Thu tay, muốn đi ra ngoài phòng. "Thương Sinh, chờ." Ngạo Thương Sinh vừa mới xoay người, Doãn Đường Di thanh âm đột nhiên lại vang lên lần nữa. Ngạo Thương Sinh ngừng bước quay người, hơi kinh ngạc nhìn lấy Doãn Đường Di. Lúc này Doãn Đường Di thần sắc khá khó xử nhìn, cũng không biết là đại chiến sắp đến vẫn là cùng nữ nhi phân biệt. Hắn ánh mắt rất phức tạp, thật sâu nhìn lấy Doãn Thiên Thu. Hồi lâu, mới thở dài nói, "Thương Sinh, rời đi Doãn phủ lúc sau, ta liền đem Thiên Thu giao cho ngươi, đến lúc đó, ngươi cần phải quan tâm nàng một số." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra tự tin cùng kiên nghị, "Nhị thúc yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thiên Thu." Chương 127, gia tộc hạt giống. Tuy nói Doãn Đường Di trong lòng vẫn là không khỏi bất tâm, nhưng nghe đến Ngạo Thương Sinh lời nói, hắn trong lòng liền an tâm nhiều. Doãn Đường Di tiến lên một bước, trong ánh mắt chân tình bộc lộ, chịu mến nhìn lấy nữ nhi. Doãn Thiên Thu cũng đầy tâm không bỏ được nhìn lấy cha, ngập nước mắt to lóe nước mắt. Nhìn nhau thật lâu, Doãn Đường Di lần nữa một tay lấy nhân nữ nhi ôm vào trong ngực. Cái này ôm một cái, không biết về sau còn có thể hay không lại đem nữ nhi ôm vào lòng. Doãn Đường Di nghĩ như vậy. Sau đó hắn chậm rãi buông ra nữ nhi, đem nữ nhi tay đặt ở Ngạo Thương Sinh trong tay. "Thời điểm không còn sớm, các ngươi thừa dịp bóng đêm đi nhanh lên đi." Nói xong câu đó, Doãn Đường Di liền là xoay người sang chỗ khác, không muốn để cho nữ nhi nhìn thấy hắn khổ sở dáng vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, ngoài đại viện đột nhiên vội vã chạy tới một tên đệ tử. Tên đệ tử này thần sắc hoang gấp, giống như xảy ra đại sự gì. Tại một đám Doãn phủ thiếu gia cùng tiểu thư nhìn soi mói, tên đệ tử kêu ba chân bốn cẳng vọt vào Thanh Thu Huyền bên trong. Vén rèm cửa lên, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là Ngạo Thương Sinh cùng Doãn Thiên Thu. Ngạo thiếu gia tốt nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, tên đệ tử kia đổi đội vàng không người thi lễ một cái. Lúc này, Doãn Đường Di đã xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy tên đệ tử này thần sắc lúc, hắn trong lòng bỗng dưng máy động, phản phất trong chốc lát lại xảy ra đại sự gì. "Tiểu Ngũ, ngươi gấp gáp như vậy xảy ra chuyện gì?" Doãn Đường Di trong lòng một mảnh tâm thần bất định, nhìn qua tên đệ tử kia hỏi. Tên đệ tử kia thở dốc nửa ngày, lúc này mới thanh âm gấp rút nói, "Bẩm đại trưởng lão, Hoàng Thành Đỏ Vũ quân đem Doãn phủ vây quanh." Cái gì nghe được câu này, mặc dù Doãn Đường Di đã chuẩn bị kỹ càng, cũng vẫn như cũng bị cả kinh mở to hai mắt. Đỏ Vũ quân thế nhưng là hoàng thất cấm vệ Đỏ Vũ quân. Ngạo Thương Sinh mặc dù không có Doãn Đường Di rung động trong lòng, nhưng cũng giật mình không nhỏ. Hắn quét tên đệ tử kia một chút, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, "Là chính là hoàng thất cấm vệ Đỏ Vũ quân?" Tên đệ tử kia thần sắc khó coi nói đạo, rất hiển nhiên hắn cũng bị cái này Đỏ Vũ quân uy danh dọa cho phát sợ. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Từ trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, Doãn Đường Di lần nữa hỏi. Hắn tự triệu tập Doãn phủ hậu bối đệ tử đến an bài bọn hắn chuẩn bị rời đi, cũng liền một canh giờ. Mà liền vẹn vẹn cái này một canh giờ, Đỏ Vũ quân liền đem Doãn phủ vây, dạng này thần tốc chỉ sợ có chút không thể tưởng tượng nổi. Tên đệ tử kia lần nữa thở dốc một hồi, khí tức mới dần dần nhẹ nhàng, bẩm đại trưởng lão, đại khái là một khắc đồng hồ chuyện lúc trước. Đương thời Ngạo tướng quân còn tại phòng nghị sự, hắn một người bộ hạ liền vội vã chạy vào. Cũng không lâu lắm, Ngạo tướng quân liền để cho ta mang theo tin tức tới, nói cho đại trưởng lão. Ngươi Ngạo tướng quân nói, đã hoàng thất đã sớm động thủ, như vậy sớm đưa ra Doãn phủ hậu bối kế hoạch nên thôi. Chờ đến đại chiến cùng một chỗ, lại thừa dịp loạn đem bọn hắn đưa ra thành đi. Doãn Đường Di lông mày cao nhăn, thần sắc tử ngưng trọng chuyên vị nặng nghề. Hắn biết rõ, Bách Lý gia đã có thể sớm động thủ, cái kia liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, căn bản không cho Doãn phủ cùng Ngạo gia viện binh cơ hội. Kể từ đó, Doãn phủ cùng Ngạo gia hoàn cảnh chỉ sợ vì phi thường xấu hổ. Theo Ngạo Vân Trần nói, hắn đến tiếp sau binh mã chí ít cũng phải 2 ngày sau tài năng đến từ giao thành. Nếu thật sự là như thế, lấy hoàng thất cùng Minh gia cường đại quân đội cùng chúng hơn cao thủ, trong 2 ngày tuyệt đối có thể công hãm Doãn phủ. Khi đó, Doãn phủ như không thể toàn bộ đầu hàng, tất nhiên sẽ thu nhận diệt tộc họa. Nghĩ tới những thứ này, Doãn Đường Di trong lòng liền càng thêm loạn. Ngạo Thương Sinh tự nhiên có thể nhìn ra Doãn Đường Di tâm tư, hắn đầu tiên là hướng tên đệ tử kia khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui ra. Tiếp lấy đi lòng vòng con mắt nói, "Nhị thúc, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là trước tìm gia chủ cùng cha ta bọn hắn tốt tốt thương lượng một chút đi. Doãn phủ thiếu gia tiểu thư cũng đều cùng nhau đi thôi. Đến lúc đó như có cơ hội lặn ra Doãn phủ, cũng sẽ không cần một lần nữa tổ chức." Doãn Đường Di gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tới liền bây giờ đi. Doãn Đường Di than nhẹ một tiếng, chợt nguyên một thần sắc, dẫn đầu đi ra Thanh Thu Huyền. Trong đại viện những cái kia thiếu gia tiểu thư tại nhìn thấy trước đó tên kia thần sắc hoang gấp đệ từ lúc, liền biết nói nhưng có thể xảy ra chuyện gì. Hiện tại lại có gặp đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên hiểu sự tình chỉ sợ tương đối nghiêm trọng. Xét thấy này, tuy nói những này người đều rất muốn biết nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trở ngại Doãn Đường Di sắc mặt rất khó coi, cho nên cũng không người nào dám mở miệng hỏi thăm. Doãn Đường Di đi vào đại viện, hướng đám người nói một tiếng lúc sau, liền dẫn cả đám vội vàng chạy tới gia chủ phủ đệ. Dưới mắt, Doãn Đường Diệu phủ đệ chính là Doãn phủ quân cơ sự, nếu là không có việc gì, Doãn phủ nhân vật trọng yếu đều sẽ hội tụ ở này. Tại xuyên qua Doãn phủ đại viện thời điểm, cách một loạt lầu các phòng xá, đám người cũng đều nghe được phủ viện tường cao bên ngoài tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc. Phảng phất lúc này, Doãn phủ bên ngoài cấm vệ quân còn đang không ngừng gia tăng. Một tầng lại một tầng, tựa như một cái thùng sắt, đem Doãn phủ gắt gao quấn ở bên trong. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Doãn phủ những cái kia thiếu gia tiểu thư trái tim nhỏ liền nhảy càng thêm lợi hại. Lúc này, những cái kia thông minh một điểm Doãn phủ hậu bối, đã đại thể có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn họ hoảng loạn, phản phất hành tẩu tại tử vong trước hành lang bên trong. Biết rõ đi qua hành lang gặp được cái gì, nhưng bọn hắn nhưng như cũng muốn một bước không ngừng đi xuống. Nửa ngày lúc sau, đám người rốt cục đi tới Doãn Đường Diệu phủ đệ. Lúc này, trước đó tán đi Doãn phủ nhân vật trọng yếu, lại một lần nữa lại hội tụ tại Doãn Đường Diệu đại sảnh bên trong. Ngạo Vân Trần cũng đến, hắn cùng Doãn Đường Diệu ngồi tại trên nhất tay vị trí, cầm giữ Doãn phủ đại cục. Ở chỗ này, đám người thần sắc rất khó coi, bọn hắn đang thương lượng lấy chuyện gì. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Doãn Đường Di tới, Doãn Đường Diệu vây tay một cái, ra hiệu hai người nhập tọa. Đối với Doãn phủ những này người mà nói, Ngạo Thương Sinh địa vị đã đủ để giống như là Doãn gia một vị trọng lượng cấp trưởng lão. Nguyên nhân chính là như thế, Doãn gia rất nhiều đại sự, Doãn phủ tất cả mọi người sẽ để cho Ngạo Thương Sinh ở đây, cùng một chỗ cùng bàn đại kế cùng ngày xưa. Khác biệt chính là, lần này tham dự hội nghị nhân viên bên trong, còn có một người không thuộc về Doãn người trong phủ, người này chính là Liêu Thanh Hạo. Từ khi Liêu Thanh Hạo luyện chế tốt 100 chuôi chiến binh, lại đem chính mình đoạn nguyện các bán ra lúc sau, hắn liền biến thành một cái hoàn toàn không có hết thể mọi người. Doãn phủ người cũng đều hiểu Liêu Thanh Hạo tâm ý, biết nói hắn là thật tâm tại giúp Doãn phủ vượt qua nan quan. Cho nên, từ hắn xuất ra cái kia gần 200 chuôi chiến binh lúc sau, Doãn phủ đám người liền không còn coi hắn là ngoại nhân. "Cha, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào?" Nhìn thấy tất cả mọi người vô kế khả thi, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hỏi một câu. Ngạo Vân Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ngạo Thương Sinh nói, "Bách Lý gia đã mưu đồ đã lâu, sớm tại mấy tháng trước, bọn hắn liền đã tại Doãn phủ bên ngoài đào thầm nghĩ, đem chọn cái Doãn phủ vòng. hôm nay Đỏ Vũ quân sở dĩ có thể thần không biết bị không hay vây quanh doanh phủ, liền là thông qua những cái kia ám đạo lặn đi lên. Chương 128, chiến lược cách xa lần này Bách Lý ra là hạ quyết tâm hủy diệt doanh phủ, cho nên một khi xuất thủ, liền đem để 20.000 Đỏ Vũ quân dốc toàn bộ lực lượng, lập tức đem chọn cái doanh phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ 20.000 Đỏ Vũ quân bên ngoài, phủ thái sư 8.000 thiết vệ cũng đều đến tiếp sau xuống tới, tăng thêm trong hoàng thành những quân đội khác, dưới mắt doanh phủ bên ngoài, chí ít cũng có 4 vạn nhân mã. Vừa nghe đến cái số này, Ngạo Thương Sinh đầu lĩnh ra lập tức run lên. Cho dù đem doãn người trong phủ không phân biệt nam nữ lao hấu toàn bộ cộng lại, đỉnh tiên cũng liền hơn 2.000 người. Mà những người này, chân chính thuộc về tu sĩ, chỉ sợ không đến 1.500 người. Không có gì ngoài những cái kia tu vi quá thấp, căn bản không có thể tham gia chiến đấu người, có thể dùng cho hai quân đối chọi nhân số, tối đa cũng liền 1.000 người. Nhưng bây giờ, doãn phủ bên ngoài ánh sáng đường quốc tinh nhuệ quân đoàn liền có 28.000 người, cái này cũng chưa tính cái khác hơn 1 vạn quân đội, còn không tính hoàng thất cùng minh gia ẩn từ một nơi bí mật gần đó những cái kia cao thủ chân chính. Hai bên như thế thực lực cách xa, doãn phủ muốn phá vòng vây thành công, cơ hồ căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Một khi bên ngoài phủ những cái kia quân đoàn phát động công kích, doãn phủ kết cục đem sẽ phi thường bị thảm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngạo Thương Sinh trong lòng vô cùng lo lắng, có chút bất lực mà hỏi. Mặt đối với con trai hỏi thăm, Ngạo Vân Trần mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng dù sao hắn là trải qua sóng to gió lớn người, càng là đến loại thời điểm này, đầu não thì càng thanh tỉnh, cũng càng là có thể ổn định trận cước. Hắn ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trong đại sảnh một miếng sàn nhà nói, ta vừa rồi đã thông chi giúp tướng quân cùng bối ngôi quân toàn bộ thu nạp, hiện tại nếu là không có ngoài ý muốn, giúp tướng quân cùng bối ngôi quân đã chia thành tốp nhỏ giải tại doãn phủ bên ngoài. Lấy giúp tướng quân cùng bối ngôi quân chiến lực, một khi hai quân khai chiến, bọn hắn có thể đủ tại vạn quân từ đó giết ra một đường máu, hộ tống các ngươi ra khỏi thành. Chẳng qua trước mắt biến số lớn nhất vẫn là hoàng thất cùng phủ thái sư những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó cao thủ. Giúp tướng quân cùng bối ngôi quân coi như dũng mãnh đi nữa nhanh nhẹn dũng mãnh, dù sao một cái người tù vi vẫn là quá thấp. Những cái kia ẩn vào âm thầm cao thủ nếu như ra tay với các ngươi, giúp tướng quân cùng bối ngôi quân chỉ sợ cũng không có thể toàn bộ hộ các ngươi chu toàn. Đương nhiên, ngoại trừ biến số này bên ngoài, cho tới bây giờ ta còn không nhìn thấy Hắc Ma quân đoàn bóng người. Lẽ ra lúc này Hắc Ma quân đoàn hẳn là xông lên phía trước nhất mới đúng, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể chống cự ở bối ngôi quân cùng dũng tướng quân công kích. Nhưng ra ngoài ý định chính là vây quanh doãn phủ những quân đội kia bên trong, căn bản không có một cái Hắc Ma quân đoàn bóng người. Kể từ đó, chúng ta liền không dám tùy tiện cùng bên ngoài phủ quân đội khai chiến. Nhưng chúng ta cũng không thể dạng này ngồi chờ chết. Ra trước đó doãn đường di mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng còn chưa tới khủng hoảng cấp độ. Nhưng bây giờ nghe Ngạo Vân Trần tinh tế nói chuyện, hắn chỉ có một chút hy vọng cũng bắt đầu bị thôn vệ hầu như không còn. Ngạo Vân Trần thở dài, nói, vâng, ngồi chờ chết kết cục thường thường đều sẽ rất thảm, nhưng bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là ngồi chờ chết. Hiện tại Bách Lý gia cùng Minh gia hẳn là còn không biết nói ta mang theo bao nhiêu nhân mã, lại càng không biết nói những này nhân mã đến cùng ở nơi nào. Bọn hắn sở dĩ đối doãn phủ vây mà không công, đại khái là cho là ta mang nhân mã toàn bộ đều tại doãn phủ bên trong chuẩn bị chiến đấu. Ngạo gia tứ đại hổ vệ thanh danh, vô luận tại đường quốc vẫn là quốc gia khác, đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tốt nói không khoa trương, hiện tại ta chỉ cần có 8.000 hổ vệ, cũng đủ để toàn diệt bên ngoài những quân đội kia. Chỉ cần 4.000, cũng đủ để giữ vững doãn phủ Nam Thiên không phá. Nhưng vấn đề là, ta lần này chỉ dẫn theo 1.000 hộ vệ, mà lại đều còn tại doãn phủ bên ngoài. Tình huống như vậy, cho dù bọn hắn tiến đến, cũng xoay không quay được đại cục. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ lấy mặt khác 4.000 hộ vệ cấp tốc chạy tới Tử Giao Thành. Mặt khác, ta đã để giúp tướng quân phát ra tín hiệu, hậu viện tiên quân 2 vạn người đã lên đường vào cảng, hỏa tốc chạy tới Tử Giao Thành. Không có ngoài ý muốn, nhiều nhất chỉ cần một thiên, bọn hắn liền có thể đến Tử Giao Thành. Chỉ hy vọng trong đoạn thời gian này, Bách Lý gia cùng Minh gia sẽ không tùy tiện cường công. Bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có cưỡng ép chém giết phần. Ngạo Vân Trần đang khi nói chuyện, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng huyên náo. Đám người không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng là từ cái này la hét ầm ĩ âm thanh đó có thể thấy được, hơn phân nửa là doãn phủ bên ngoài xảy ra chuyện. Quả nhiên, chính khi trong lòng mọi người âm thầm suy đoán thời khắc, một người đệ tử vội vàng vàng chạy đến đại sảnh bên ngoài, hướng trong đại sảnh tất cả mọi người không người nói, hồi bẩm gia chủ, doãn phủ phía ngoài quân đội bắt đầu tiến công, có mấy tên đệ tử bị vũ tiễn bắn bị thương, đang tiến hành cứu chữa. Câu này lời mặc dù thanh âm không lớn, lại như đá ném vào biển rộng, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Vừa rồi Ngạo Vân Trần còn nói, chỉ cần phía ngoài quân đội không nóng nảy đầu thủ, doãn phủ liền có thể tranh thủ cơ hội thở dốc. Thế nhưng là hắn lời nói mới vừa vặn nói xong không lâu, liền truyền đến bên ngoài tiến cung tin tức, cái này làm sao không để đang ngồi đám người kinh hãi. Nhìn thấy mọi người sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, Ngạo Vân Trần thanh âm trầm ổn như cũ nói, mọi người không cần hoảng, hiện ở bên ngoài phủ công kích chỉ là thăm dò tính. Bọn hắn muốn biết rõ ràng, Ngạo gia hộ vệ đến cùng có hay không tại doãn phủ bên trong, cùng doãn phủ bên trong đến cùng có chỗ ít Ngạo gia hộ vệ. Nếu không có như thế, bên ngoài mặt gần 4 vạn người quân đội, một khi xuất thủ, lại làm sao có thể chỉ tử thương mấy người đâu. Bị hắn tiểu nói này, đang ngồi đám người lúc này mới lại thở dài một hơi. Bất quá bên ngoài phủ đám kia quân đội như là đã bắt đầu thăm dò, ai cũng trong lòng rõ ràng, khoảng cách này cường công chỉ sợ sẽ không quá xa. Lúc này, Ngạo Thương Sinh ngẩng đầu một cái bỗng nhiên nhìn thấy Liêu Thanh Hạo. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh lại liền nhớ tới một chuyện khác. Nghĩ đến đây sự kiện, Ngạo Thương Sinh liền vội vàng đối Liêu Thanh Hạo vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Liêu Thanh Hạo thấy thế cũng không chậm trễ, nhanh chân đi đến Ngạo Thương Sinh bên người, ngồi ở bên cạnh hắn một cái chỗ trống bên trên. Ta trước hai thiên để ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào ngạo thương sinh trong lòng chậm rãi dâng lên một chút hy vọng, có chút mong đợi nhìn lấy Liêu Thanh Hạo. Liêu Thanh Hạo tự nhiên biết nói ngạo thương sinh nói là chuyện gì, ngay sau đó gật gật đầu nói, ta lúc đầu vừa rồi liền muốn cho ngươi nói chuyện này, kết quả ngươi đi quá vội vàng, chưa kịp, vậy ngươi bây giờ nói đi, thiên binh các cái kêu bên cạnh đến cùng tình huống như thế nào? Ngạo thương sinh có chút bức thiết hỏi, nếu như nói đối phó hoàng thất cùng phụ thái sư những cao thủ kia, ngoại trừ Thiên Long Võ Tu Viện bên ngoài, cũng chỉ có thiên binh các có được dạng này thực lực. Liêu Thanh Hạo tự nhiên có thể nhìn ra ngạo thương sinh thần sắc bên trên lo lắng, lúc này một mặt trịnh trọng nói, ngươi cho ta hai cái kia chiến hồn ấn, ta đều đã cho thân đồ đường chủ nhìn qua. Không ra ngươi sở liệu, thân đồ đường chủ vừa thấy được cái kia hai bức chiến hồn ấn, liền triệt để bị ngươi cái kia đang phong tạo cực khắc họa thủ pháp rung động. Mặt khác, ngươi cái kia hai bức chiến hồn ấn đến cùng là từ đâu tới? Thân đồ đường chủ nói, hắn tại thiên binh các ngây người mấy chục năm, nhưng chưa từng thấy tinh diệu như vậy hoàn mỹ chiến hồn ấn. Chương 129, một tia hy vọng. Ngạo thương sinh khoát qua tay, hơi không kiên nhẫn nói, chuyện này về sau nói cho ngươi, ngươi nói trước đi, nói cái kia thân đồ đường chủ đến cùng là thái độ gì? Liêu Thanh Hạo xấu hổ cười một tiếng, trong lòng biết lúc này không phải đùa giỡn thời điểm. Lúc này trở về chính sự nói, thân đồ đường chủ nói, lấy ngươi cái kia hai bức tinh diệu vô cùng chiến hồn ấn, cùng ngươi cái kia đang phong tạo cực khắc họa thủ pháp, tiến vào thiên binh các chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần tiến vào thiên binh các đến cùng sẽ ở vào vị trí nào, thân đồ đường chủ không có nói rõ. Hắn nói, lấy ngươi tại luyện khí phương diện thiên phú, thiên binh các hẳn là có thể vì ngươi ra mặt giải quyết một ít chuyện. Có đúng không? Nghe nói lời ấy, ngạo thương sinh trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, lấy Liêu Thanh Hạo ý tứ đến xem, thiên binh các hẳn là cố ý trợ giúp chính mình mới đúng. Chỉ cần thiên binh các có phương diện này ý tứ, ngạo thương sinh liền có nắm chắc để thiên binh các đem loại ý này nguyện thay đổi tại hành động. Ưm, thân đồ đường chủ đích thật là nói như vậy. Bất quá, ngươi muốn thiên binh các thật vì ngươi ra mặt, chỉ bằng cái kia hai bức chiến hồn ấn chỉ sợ còn chưa đủ. Bằng vào ta suy đoán, thân đồ đường chủ muốn nhìn ngươi một chút chân thực thực lực, vô luận là tại luyện khí phương diện, vẫn là có được cùng khắc họa chiến hồn ấn phương diện. Liêu Thanh Hạo trong ánh mắt mang theo nóng bỏng, vừa nghĩ tới ngạo thương sinh có những cái kia tinh diệu hoàn mỹ lại phi thường hiếm thấy chiến hồn ấn, hắn nhiệt huyết liền bắt đầu phồng lên lên. Ngạo thương sinh gật gật đầu, nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng, cho dù cái kia hai bức chiến hồn ấn tinh diệu nữa, dù sao cũng chỉ là hai giai chiến hồn ấn, tăng thêm số lượng có hạn, tự nhiên không thể để cho thiên binh cắt triệt để tâm động. Vậy theo thân đồ đường chủ ý tứ, ta muốn vận dụng thiên binh các thế lực, đến cùng nên làm như thế nào? Liêu Thanh Hạo không trả lời ngay ngạo thương sinh vấn đề, mà là đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái hạt châu, đặt ở ngạo thương sinh trước mắt, đây là thân đồ đường chủ giao cho ta, hắn nói chỉ cần ngươi hữu tâm gia nhập thiên binh các, liền có thể trực tiếp đem hạt châu này bóp nát. Đến lúc đó, thiên binh các sẽ đích thân phái người đến doãn phủ tiếp ngươi. Ngươi đi tử giao thành thiên binh các phân bộ, thân đồ đường chủ sẽ đích thân đến vân sẽ nhìn thấy ngươi. Cái này mấy ngày thân đồ đường chủ giống như ngay tại tử giao thành, chỉ cần ngươi đi thiên binh các phân bộ, hẳn là hơn phân nửa liền có thể trực tiếp nhìn thấy thân đồ đường chủ. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể tự mình tại thân đồ đường chủ trước mặt biểu hiện ra ngươi luyện khí thiên phú, lấy ngươi tuyệt đỉnh tài hoa, nhất định có thể cho thiên binh các vì ngươi ra mặt. Bị Liêu Thanh Hạo tiểu nói này, ngạo thương sinh hy vọng trong lòng liền càng thêm nồng nặng. Doãn phủ hiện tại chính sự tại nước sôi lửa bỏng bên trong, chỉ cần thiên binh các người có thể giá lâm doãn phủ, hoàng thất cùng minh gia thế tất sẽ có ngờ vực vô căn cứ có chỗ cố kỵ. Cứ như vậy, ngạo thương sinh liền có thể vì doãn phủ viện quân đến tranh thủ thời gian. Chỉ cần doãn phủ hậu viện bộ đội đến từ giao thành, hoàng thất cùng minh gia vây khốn liền sẽ tự sụp đổ. Nghĩ tới đây, ngạo thương sinh một bà nhấc lên cái viên kia hạt châu màu xanh, trái phải dò xét một phen nói, vậy ta hiện tại liền bóp nát nó, đại khái lúc nào thiên binh các người sẽ tới? Liêu Thanh Hạo nghĩ nghĩ, nói, chậm nhất nửa canh giờ đi, ta không dùng qua loại hạt châu này, nhưng thân đồ đường chủ là nói như vậy. Ngạo thương sinh gật gật đầu, ngay sau đó không chần chờ nữa, ba căn đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, cái kia hạt châu màu xanh liền ứng thanh vỡ vụn. Hạt châu màu xanh vừa vỡ, một đạo thanh quang đột nhiên tại ngạo thương sinh trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như một cái tiềm điện, trong nháy mắt biến mất tại không khí bên trong. Thanh quang chợt hiện, trong đại sảnh chính đang nóng nảy chờ đợi đám người mặt lộ vẻ dị sắc. Doãn Đường Diệu trước hết nhất nhìn qua, hắn nhìn qua ngạo thương sinh trong tay cái kia dần dần biến mất vỡ vụn hạt châu, kỳ quái nói, đó là vật gì? Ngạo thương sinh trong lòng kích động, ngay sau đó liền đem cùng Liêu Thanh Hạo đi thiên binh các sự tình từng cái nói với mọi người một lần. Nghe xong ngạo thương sinh miêu tả, tất cả mọi người có chút không tin, ngạo thương sinh lại sẽ có như thế thần hồ kỳ kỹ thuật luyện khí, hơn nữa còn có được nhiều như vậy quỷ dị mà hiếm thấy chiến hồn ấn. Bất qua dưới mắt không phải chấn kinh cái này thời điểm, đối mặt doãn phủ tồn vong sắp đến, những này người càng thêm quan tâm là thiên binh các có thể hay không vì doãn phủ ra mặt. Đối với thiên binh các thần bí cùng cường đại, phàm là người bình thường đều là trong lòng hiểu rõ. Tuy nói thiên binh các cũng không can dự bất luận cái gì hình thức phân tranh, cũng không can dự đường quốc quân chính chuyện quan trọng, nhưng thiên binh các tại đường quốc địa vị lại là siêu nhiên bậc ngoại. Không có người hoặc là thế lực dám khiêu khích thiên binh các quyền uy, bao quát đường quốc vương công quý tộc, càng thật là hơn hoàng quyền. Thiên binh các tại đường quốc không nói một lời, nhưng đường quốc lại đối thiên binh các kính như thần minh. Tại đường quốc, duy nhất một lần có người khiêu khích thiên binh các sự kiện, phát sinh ở 25 năm trước. Đương thời, một vị hoàng thân quốc thích thì vào chính mình thế lớn, công nhiên tại phòng đấu giá đoạt thiên binh các một kiện chiến binh. Kết quả còn không có trở vị này cậu ấm rời đi phòng đấu giá, hắn một nhóm hộ vệ cùng tùy tùng liền một đám đầu một nơi thân một nẻo. Cuối cùng, vị này cậu ấm thi thể bị chia làm năm khối, từng cái treo ở nhà mình phủ đệ bên ngoài đại môn. Cậu ấm cha biết nói sau chuyện này cực kỳ tức giận, hắn trực tiếp đánh ra 19 vị phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ, tiến đến bình định thiên binh các. Thế nhưng là ngày thứ nhì, cái kia 19 vị phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ liền biến thành 19 cỗ thi thể trần truồng, dần dần bày ra tại cậu ấm phủ đệ ngoài cửa. Chuyện này cuối cùng kinh động đến tiên đế tại cậu ấm tra nhiều lần thỉnh cầu dưới, rốt cục hạ lệnh đối thiên binh các tiến hành trừng phạt. Đương thời tiên đế trung phái ra 5 vị thiên nhân cảnh cường giả, 25 vị phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ, trung hợp 30 vị cường giả tiến đến thanh lý thiên binh các. Kết quả chỉ qua một buổi tối, cái này 30 vị cường giả liền nhau nhau chết thảm, cũng bị treo thi tại kim điện bên ngoài. Chuyện này cực ít có người biết đạo, có thể nói là Bách Lý gia tộc lớn nhất từ trước tới nay xỉ nhục. Nhưng là đối với chuyện này, năm đó Bách Lý gia tộc lại vẫn luôn chưa từng nhắc lên. Phản phất đối với cái kia 30 vị cường giả chết thảm, bọn hắn căn bản là không biết nói một dạng. Mà cuối cùng cái kia hoàng thân quốc thích thì bị trong vòng một đêm diệt môn. Không riêng toàn phủ mấy trăm miệng không một người may mắn thoát khỏi, liền ngay cả lớn như vậy phủ đệ cũng bị một mùi lửa đốt thành cho bụi. Trận kia đại hỏa một mực thiếu đi 10 ngày 10 đêm, thẳng đến đem cái kia hoàng thân quốc thích phủ đệ triệt để đốt không có, thế lửa mới dần dần tắt. Đối với chuyện này, tiên đế cũng rất giống không biết nói một dạng, đã không để ý đến cũng không hề tức giận. Cuối cùng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng cho đến bây giờ, phàm là người biết chuyện này, phàm là nhìn thấy qua năm đó trận kia thảm án diệt một người, chỉ cần nhắc lên chuyện này, thân thể đều sẽ không tự chủ được run hơn mấy run. Không có người biết nói những cao thủ kia là chết như thế nào, cũng không có người biết nói năm đó cái kia hoàng thân quốc thích là như thế nào bị diệt cửa. Nhưng là có một chút mọi người lại rõ ràng, chuyện này nhất định cùng thiên binh các thoát không khỏi liên quan. Mà tiên đế sở dĩ cuối cùng đối với chuyện này bỏ mặc, trong đó chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là Đường quốc hoàng thất không thể trêu vào thiên binh các. Chương 130, vô thượng quyền uy từ nay về sau, không có người còn dám khiêu khích thiên binh các quyền uy, thiên binh các cũng không còn đối bất kỳ gia tộc nào hoặc là thế lực động thủ một lần. Nhưng thiên binh các vô thượng quyền uy lại tại trong khoảnh khắc dựng đứng tại mọi người trong lòng, không người dám khinh thường. Đám người nghe xong Ngạo Thương Sinh một phen, trong lòng lo nghĩ cùng lo lắng chi ý lập tức giảm xuống. Theo Ngạo Thương Sinh ý tứ, thiên binh các rõ ràng là phi thường xem trọng hắn. Vì thế, thiên binh các còn không tiếc đối Ngạo Thương Sinh nhưng thuận hứa hẹn, chỉ cần Ngạo Thương Sinh có thể xuất ra chân chính thực lực, thiên binh các liền nguyện ý vì hắn vận dụng bộ phận lực lượng giải quyết dưới mắt nguy cơ. Thương Sinh, ngươi vừa rồi nói thế nhưng là thật. Doãn Đường Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần cũng vì đó rung một cái. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nói, thiên binh các tổng bộ thân đồ đường chủ nói như vậy, ta muốn sẽ không có giả. Vừa rồi ta đã bóp nát hạt châu kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại thiên binh các người đã trên đường. Doãn Đường Diệu chậm rãi thua khẩu khí, ánh mắt đảo qua ở đây những người khác nói, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Doãn Đường Quỳnh mặt lộ vẻ vui mừng, đi đầu đáp nói, Liêu đại sư đã có thể bái Thương Sinh vi sư, Thương Sinh tại luyện khí một đường tiên phú cái kia tất nhiên là không cần phải nói. Chỉ bằng vào điểm này, thiên binh các cũng cần phải kéo hắn nhập cốc. Doãn Đường Quỳnh lời còn chưa dứt, Liêu Thanh Hạo mặt liền trực tiếp kéo xuống. Hắn cũng không để ý bái Ngạo Thương Sinh vi sư chuyện này, chỉ là chuyện này từ Doãn Đường Quỳnh trong miệng nói ra, hắn lại luôn cảm thấy là lạ. Tốt như chính mình trong khoảnh khắc liền biến thành một cái không đáng chú ý bàn đạp, chính là chuyên môn dùng để cung cấp người dẫm lên nâng lên chính mình. Những người khác tại nghe được câu này về sau, cũng không khỏi cười ra tiếng. Từng cái trợn nhìn Doãn Đường Quỳnh một chút, tiếp lấy đem ánh mắt chuyển qua Liêu Thanh Hạo trên thân. Liêu Minh, lão cửu nói chuyện không trải qua đại não, có cái gì đắc tội địa phương, ngươi cũng không nên để vào trong lòng. Gặp Liêu Thanh Hạo thần sắc cái gì, Doãn Đường Diệu thừa cơ giải thích đạo. Liêu Thanh Hạo tự nhiên biết nói Doãn Đường Quỳnh là người, tin tưởng hắn không phải cố ý trêu chọc chính mình. Lúc này cười khan một tiếng, khoát khoát tay nói, đương nhiên sẽ không. Chính trưởng lão làm người ta nên cũng biết. Liêu Thanh Hạo nói xong, Doãn Đường Di lại nói, thiên binh các tại Đường quốc địa vị cao cả, bọn hắn đã đối Ngạo Thương Sinh có chỗ hứa hẹn, ta muốn chuyện này sẽ không có chênh lệch quá lớn. Doãn Đường Minh cũng gật gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy, lấy thiên binh các cường đại thực lực, không cần thiết cùng chúng ta Doãn phủ thủ đoạn chơi. Thiên binh các nếu là muốn Thương Sinh trong tay chiến hồn ấn, bọn hắn lớn nhưng trực tiếp tới cấp đoạn, Doãn phủ khẳng định khó mà chống cự thiên binh các cường thế. Nói như vậy, mọi người đối với chuyện này cũng đều không có cái gì nghi vấn. Đám người một vừa nói xong, Doãn Đường Diệu ánh mắt quét qua, lần nữa hỏi một câu. Không có nghi vấn, đám người cùng nhau đáp đạo, trong lòng phảng phất có chút chắc chắn. Thu hồi ánh mắt, Doãn Đường Diệu vừa nhìn về phía Ngạo Vân Trần. Vân Trần, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngạo Vân Trần nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Nửa ngày lúc sau, mới nói, ta đối thiên binh các cũng không thế nào hiểu rõ, cho nên đối với chuyện này cũng không dễ phát biểu quan điểm. Chủ yếu nhất là, liền tình thế trước mắt mà nói, chúng ta giống như cũng chỉ có con đường này có thể thực hiện, cho nên còn lại phía dưới lời nói Ngạo Vân Trần không tiếp tục nói, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng, thiên binh các thế lực có làm hay không dùng, đã không suy nghĩ thêm phạm vi, bởi vì bọn hắn đã không đường có thể đi. Doãn Đường Diệu đương nhiên cũng hiểu Ngạo Vân Trần ý tứ, cười khổ một tiếng nói, đã như vậy, chờ thiên binh các người đến, liền để Thương Sinh cùng bọn hắn đi thôi. Hoặc là, chúng ta để Thương Sinh cùng thiên binh các người nói chuyện, nhìn có thể hay không đem Doãn ra một đám tiểu bối, trước đưa đến thiên binh các. Dù sao Doãn phủ bên ngoài có trọng binh vây khốn, bọn hắn lưu tại nơi này tính nguy hiểm cực lớn. Nếu là có thể đem những bọn tiểu bối này mang đến thiên binh các, tại thiên binh các che chở cho, hoàng thất cùng phủ thái sư cũng không dám lộ mãng. Doãn Đường Di trong lòng hơi động, mở miệng bổ sung đạo. Người ta nhìn cái này có thể thực hiện, ai cũng không biết bên ngoài những quân đội kia chừng nào thì bắt đầu cường công, những hải tử kia lưu tại Doãn phủ thủy chung không an toàn. Doãn Đường Di tiếng nói vừa dứt, Doãn Đường mình cũng đồng ý đạo. Tiếp lấy cái khác đám người cũng nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn cũng đều đồng ý Doãn Đường Di đề nghị. Cuối cùng, đi qua Doãn Đường Diệu cùng Ngạo Vân Trần thương lượng lúc sau, quyết định thi hành đề nghị này. Đám người nói xong sau chuyện này, vừa bị nói một lần hai quân đối chiến sự tình. Ngạo Thương Sinh cùng Liễu Thanh Hạo chen miệng vào không loạn, thế là liền ngồi ở một bên cạnh chờ thiên binh các người đến, bên cạnh nghe chúng nhân phát biểu quan điểm. Doãn phủ bên ngoài, hoàng thất cùng Minh gia đại quân uy danh chấn thiên, không ngừng chế tạo ra tiếng vang, để cho doãn phủ tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Từ doãn phủ bên ngoài, không ngừng có vũ tiễn siêu siêu bay vào, lúc mới bắt đầu, có chút doãn phủ đệ tử hoặc vệ sĩ bởi vì không có đề phòng, nhao nhao chúng tên thương vong. Nhưng theo những cái kia vũ tiễn thường thường từ tường cao bên ngoài bắn vào, doãn phủ thủ vệ liền nhao nhao cầm lấy tâm chắn hoặc là tránh ở một bên, thương vong nhân số liền không còn nhiều như vậy. Chỉ là bên ngoài phủ quân đội uy danh chấn thiên, không ngừng có tiếng la giết từ bên ngoài truyền đến, phản phất một đám đói bụng thật lâu hung thú giống nhau, muốn xông vào doãn phủ nhắm người mà ăn. Doãn phủ thủ vệ tuy nói cũng đã gặp đánh giết tràn diện, theo lý đối với vây giết loại này sự tình cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hôm nay doãn phủ bị mấy chục ngàn đại quân vây khốn, mà lại những này người tất cả đều là hoàng thất cùng phủ thái sư cấm vệ. Gặp được loại tình huống này, cho dù rất nhiều người tâm lý tố chất quá cứng, nhưng như cũng trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Hai quân đối chọi, một khi giao chiến, chết người cũng không phải tùy tiện đánh giết chỗ có thể sánh được. Huống hồ doãn phủ hiện tại có bao nhiêu người, những thủ vệ này đại thể nên cũng biết. Coi như doãn phủ có 5.000 nhân mã, nhưng bên ngoài nói ít cũng có mấy chục ngàn. Lẫn nhau vừa so sánh, dạng này chiến trận cách xa, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, một khi hai bên khai chiến, doãn phủ thế cục sẽ tràn ngập nguy hiểm. Doãn phủ bên ngoài, Đỏ Vũ quân thống lĩnh Dương Kích, mắt hổ quét mắt đóng thật chặt doãn phủ cửa lớn, thần sắc có chút lạnh lùng. Vừa rồi một phen thăm dò chính là hắn ra lệnh, bất quá từ hiện tại kết quả đến xem, doãn phủ tựa hồ cũng không có một kia phá vòng vây bộ dáng. Đối với điểm này, Dương Kích tâm lý đã có tuyệt đoạn. Hắn ánh mắt quét qua, nhìn về phía phủ thái sư sát vệ thống lĩnh Hồ Phạm, nói: "Hồ lão đệ, lấy ngươi trực giác, ngươi cảm thấy ngạo gia hộ vệ có thể hay không tại doãn phủ bên trong? Nếu như tại, đại khái có bao nhiêu người nghe được Dương Kích lời nói?" Hồ Phạm dương mắt nhìn một chút doãn phủ cái kia cao cao tường đây, ánh mắt co rụt lại nói: "Theo phủ thái sư nhãn tuyến báo cáo, nửa tháng này đến, tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy doãn phủ có số lớn nhân mã tiến vào. Như là như thế này xem ra, doãn phủ mặc dù có ngạo gia hộ vệ, chắc hẳn cũng không phải rất nhiều. Coi như ngạo gia hộ vệ ca ca thực lực cao thâm, cũng không thể nào làm được lớn được chuẩn tiến vào doãn phủ mà không bị người phát giác cấp độ. Cho nên nói, bằng vào ta phán đoán, ngạo gia bên trong hộ vệ nhân số, nhiều nhất cũng không qua 500 người." Chương 131, Thiên binh các người tới ử? Dương Kích gật gật đầu, đối với Hồ Phạm lời nói, hắn cũng rất là đồng ý. Phủ thái sư có tổ chức tình báo, hoàng thất đương nhiên cũng có tổ chức tình báo, hơn nữa còn muốn so phủ thái sư càng thêm khổng lồ. Mà theo hoàng thất tổ chức tình báo báo cáo, tháng gần nhất bên trong, doãn phủ hoàn toàn chính xác không có số lớn nhân mã tiến vào. Trên một điểm này, vô luận là hoàng thất mạng lưới tình báo, vẫn là phủ thái sư mạng lưới tình báo, lấy được kết quả đều là không kém bao nhiêu. Nếu nói ngạo gia hổ vệ thực lực đã có thể đạt tới triệt để tránh đi hoàng thất mạng lưới tình báo dò xét, thần không biết quỷ không hay tiến vào doãn phủ, Dương Kích đánh chết đều là sẽ không tin tưởng. Bởi vì theo hoàng thất tổ chức tình báo người phụ trách nói, tại đường quốc bên trong, có thể triệt để tránh đi bọn hắn dò xét người giám thị chỉ có một loại, đó chính là thiên nhân cảnh cường giả. Thiên nhân cảnh cường giả thực lực đã đến người bình thường khó mà với tới độ cao, bọn hắn thuộc về đường quốc bên trong cao thủ hàng đầu nhất tồn tại, có thể tránh thoát hoàng thất mạng lưới tình báo dò xét giám thị, cái kia cũng không đủ. Nhưng ngạo gia hổ vệ thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tất cả đều đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ. Nếu không, trận này cầm cũng liền không cần đánh, có như thế một chi kinh khủng quân đội, không cần quá nhiều, coi như chỉ có 100 người, vậy cũng đủ để dễ như trở bàn tay san bằng hoàng thất kim điện. Mà dựa vào thống kê không trọn vẹn, ngạo gia tứ đại hổ vệ tổng số người hẳn là có gần 10.000 số lượng. 10.000 hổ vệ, nếu là tất cả đều là thiên nhân cảnh cường giả, không riêng hoàng quyền yếu bị vững vàng dẫm tại dưới chân, liền ngay cả tứ phương các quốc gia cũng đều muốn nhao nhao trước tới triều bái sung thần. Cho nên từ trên tổng hợp lại, tại Dương Kích hỏi thăm Hồ Phạm trước đó, hắn tâm lý liền đã có một đáp án. Vì xác định hắn đáp án, hắn mới hỏi thăm Hồ Phạm, lấy bảo đảm chuyện này vạn vô nhất thất. Hiện tại, Hồ Phạm đáp án xuất hiện, cùng hắn thầm nghĩ cơ hồ không như mà hợp. Thông qua hai người nói chuyện với nhau, Dương Kích cùng Hồ Phạm tâm bên trong đều có một cái nhận thức mới, cái kia chính là tại doãn phủ bên trong cũng không có bao nhiêu hộ vệ. Dựa theo Hồ Phạm nói, doãn phủ bên trong cho dù tồn tại hộ vệ, nhân số cũng sẽ không vượt qua 500 người. 500 hộ vệ mặc dù mãnh liệt hung hãn phi thường, từng cái đều có lấy một địch 10 thực lực, nhưng bọn hắn muốn đối phó doãn phủ phía ngoài mấy chục ngàn cấm vệ, nhưng như cũng lực có chưa đến. Huống chi, cái số này vẫn là Hồ Phạm đoán nghĩ ra được lớn nhất nhân số. Nói cách khác, doãn phủ có ngạo gia hộ vệ, chỉ có thể so 500 ít. Kể từ đó, Dương Kích cùng Hồ Phạm công hãm doãn phủ quyết tâm càng lớn hơn. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, doãn phủ bên trong, trước mắt có hộ vệ số lượng, căn bản ngay cả 100 người đều không đủ. Ngạo Vân Trần vào kinh thành thời điểm, hoàn toàn chính xác mang theo 1.000 tên hộ vệ. Thế nhưng là những này hộ vệ hiện tại cũng còn tại doãn phủ bên ngoài, căn bản không có cách nào tiến vào trong phủ. Hai người đã đạt thành chung nhận thức lúc sau, Dương Kích nhấc vung tay lên, đem dưới tay hắn tứ đại phó thống lĩnh tất cả đều triệu tập tới. Hồ Phàm hét lớn một tiếng, đem thiết vệ bát đại phó tướng tất cả đều hô đi qua. Đám người đều đến đông đủ, Dương Kích mới quét qua đám người, thần sắc kiên nghị nói: "Đi qua ta cùng Hồ tướng quân thương nghị, một canh giờ lúc sau, toàn bộ các ngươi bắt đầu đối doãn phủ khởi xướng cường công, phải tất yếu tại 3 canh giờ bên trong, đem doãn phủ triệt để công hãm." Đám người nghe vậy, một người ánh mắt chỉ trệ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi: "Dương đại thống lĩnh, một lúc lâu sau cường công, có phải hay không có chút quá vội vàng? Dù sao hiện tại chúng ta còn không có thăm dò doãn phủ tình huống, như ngạo gia hổ vệ tại doãn phủ bên trong, cái kia cái này ngươi không cần cân nhắc, ngạo gia hổ vệ sẽ không lại doãn phủ bên trong, mặc dù có, cũng là một bộ phận rất nhỏ, căn bản không đáng để lo." Dương Kích mở miệng cắt đứt tên kia phó tướng lời nói, cho đám người ăn một cái thuốc an thần. Hồ Phàm thừa cơ cũng phụ hòa nói: "Theo Dương đại thống lĩnh ý tứ làm, Doãn phủ hộ vệ đã không còn chúng ta cân nhắc phạm vi bên trong hiện tại muốn làm, chính là một khi cường công bắt đầu, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất công hãm Doãn phủ. Đám người nghe vậy, đầu tiên là nhìn nhau một cái, tiếp lấy nhau nhau gật đầu. Đã chủ tướng đều đã lên tiếng, chuyện này hẳn là liền không có vấn đề gì. Xích Vũ quân bốn cái phó thống lĩnh ngược lại là không nói gì, bọn hắn đôi Dương Kích lời nói từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Dương Kích đã nói không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Bọn hắn cần phải làm là ý theo Dương Kích lời nói công hãm Doãn phủ. Vậy bây giờ chúng ta còn muốn tiếp tục hay không thăm dò Doãn phủ? Phản ứng lại có một tên phó tướng hỏi. Tiếp tục thăm dò, chúng ta không thể để cho Doãn phủ cao tầng phát giác ra gì trả tới. Tục Nữ nói, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, dạng này tài năng triệt để xáo trộn Doãn phủ trận cước. Dương Kích cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia xảo trá. Mệnh lệnh phát ra lúc sau, cũng không lâu lắm, Doãn phủ ngoài cửa lớn liền xuất hiện một cỗ to lớn sông xe, dùng để tại cường công lúc phá tan cửa lớn. Doãn phủ tường vây phía dưới, từng dãy thang mây một khi chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ cường công lúc toàn bộ dựng thẳng lên, những cái kia cấm vệ liền có thể trèo qua Doãn phủ tường cao, trực tiếp giết vào Doãn phủ nội bộ. Trừ cái đó ra, người bắn nỏ đều đem cung nỏ đổi thành tăng cường hình, mỗi 100 cái người bắn nỏ lại phân phối một cái siêu cường cung nỏ. Chỗ có cấm vệ tất cả đều lộ ra ngay binh khí, tuy nói những binh khí này cũng không phải là chiến binh, nhưng cũng là bình thường trong binh khí lưỡi dao. Đao kiếm trường thương một khi xuất hiện, nhấp nháy hàn quang liền không ngừng chiếu rọi tại mọi người cái kia kiên nghị hung ác khuôn mặt bên trên. Trong khoảnh khắc, Doãn phủ bên ngoài phong vũ sắp nổi, một cỗ vô cùng túc sát khí tức ngột ngạt, bắt đầu điên cuồng đem chọn cái Doãn phủ vây quanh ở bên trong. Dương Kích mệnh lệnh phát ra thời điểm, Doãn Đường Diệu bọn người còn tại thương nghị đối chiến sự tình. Đối với trận này sắp buộc phát bao tác, bọn hắn cũng không biết đạo. Cũng chính là cái này thời điểm, thiên binh các người đã đi tới Doãn phủ bên ngoài 7-8 dặm địa phương. Bọn hắn nhân số cũng không tính nhiều, nhưng từng cái nạo khí mười phần. Nửa ngày lúc sau, thiên binh các những cái kia người rốt cục đi tới Doãn phủ bên ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy Xích Vũ quân cùng Minh gia thiết vệ mấy chục ngàn đại quân lúc, thần sắc rõ ràng cũng hơi hơi thay đổi một chút. Hoàng thất cùng Minh gia vây công Doãn phủ đã cũng không phải là bí mật gì, từ khi mấy chục ngàn đại quân mới vừa xuất hiện tại Doãn phủ bên ngoài, chuyện này liền đã truyền khắp toàn bộ Tử Giao thành. Chỉ là đối với những luyện khí sư này, lại hoặc là chiến hồn sư tới nói, đột nhiên nhìn thấy mấy chục ngàn gác giáo mà đối đãi cấm quân, nhìn chằm chằm Doãn phủ, lúc nào cũng có thể đem Doãn phủ bình định tư thế lúc, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút rung động. Chỉ là như vậy rung động cũng không có duy trì bao lâu, bộ kia cao ngạo mà không coi ai ra gì thần sắc, liền có xuất hiện ở những thiên binh kia các đám người trên thân. Đại thống lĩnh, thiên binh các người đến Doãn phủ, chúng ta phải làm gì? Dương Kích vốn là ngồi tại một trương gia hổ cao trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu này, hắn một đôi mắt hổ đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, hai đạo tinh quang từ hắn trong con ngươi nổ bắn ra mà ra, tựa như hai đạo thiểm điện, đánh rất tại trước mặt bàn đá xanh bên trên. Thiên binh các người tại sao lại đến Doãn phủ, hơn nữa còn là ở cái này? Trong lúc mấu chốt, Dương Kích hai mắt rực nhưng dường như hỏi thăm lại như lẩm bẩm lầu bầu nói đạo. Chương 132, năm vị gia không biết nói. Bên cạnh vị kia cấm vệ sắc mặt thay đổi một lần, cẩn thận đáp đạo. Dương Kích không nói gì nữa, phất phất tay để tên kia cấm vệ lui ra. Thần sắc hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, so với vừa rồi tính trước kỹ càng lòng tin đầy hoài, hắn lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kiêng kỵ. Thiên binh các từ trước đến nay là hoàng thất cấm kỵ, dưới tình huống bình thường, hoàng thất là sẽ không treo chọc thiên binh các. Nhưng là bây giờ, thiên binh các lại đi tới Doãn phủ, cái này khiến Dương Kích rất là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn biết nói thiên binh các từ trước đến nay không để ý tới thế tục, chỉ là một mực chuyên chú cùng luyện khí. Cứ như vậy, thiên binh các liền không khả năng cùng Doãn phủ có chỗ gặp nhau. Huống chi, Doãn phủ mấy năm trước đó liền đã nước sông ngày một rút xuống, căn bản không tính là đại gia tộc nào. Lấy Doãn phủ thực lực, cũng không có cách nào với cao bên trên thiên binh các thế lực. Nhưng bây giờ vấn đề là, thiên binh các lại không thể tưởng tượng xuất hiện ở Doãn phủ bên ngoài, cái này khiến Dương Kích trong lòng không khỏi dâng lên một cái phỏng đoán, một cái gần như hoang đường phỏng đoán, đó chính là Doãn phủ đại khái là xuất hiện một vị luyện khí sư hay là chiến hồn sư. Lấy hiện tại tình huống đến xem, ngoại trừ khả năng này bên ngoài, tựa hồ lại không có bất kỳ cái gì khả năng có thể làm cho thiên binh các người đến đây Doãn phủ. Nhưng loại khả năng này là như thế hoang đường, đến mức Dương Kích căn bản là không thể tin tưởng. Hắn càng nghĩ càng là nhức đầu, lông mày cao nhăn không thôi. Cuối cùng khẽ cắn môi, rốt cục đứng dậy đi gặp thiên binh các người. Đi vào cấm quân bên ngoài, Dương Kích thấy được năm người, năm cái thân mặc trường bào màu đen, bộ dáng cực kỳ người cao ngạo. Năm người này truyền lại trường bào màu đen bên trên, tay áo bên trên đều thêu lên một chuôi hỏa diễm, ngực cũng thêu lên một tôn hỏa lô. Đây là thiên binh các luyện khí sư đặc hữu phục sức, phàm là ăn mặc cái này loại phục sức người, nó địa vị đều rất là tôn quý. Bình thường thời điểm, những này người đều sẽ hội tụ tại thiên binh các, chờ lấy người khác đi tìm bọn họ. Nhưng hôm nay tình huống có vẻ như có chút kỳ quái, năm vị luyện khí sư vậy mà tự mình đến thăm Doãn phủ, cái này khiến Dương Kích ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có chút chấn kinh. Một khi Doãn phủ thật cùng thiên binh các có liên hệ, hoàng thất cùng phủ thái sư còn muốn động Doãn phủ, vậy coi như thật tốt tốt cân nhắc một chút. Khi nhìn đến cái kia năm vị luyện khí sư dáng vẻ lúc, Dương Kích trong lòng dâng lên một vòng khó chịu cảm giác tới. Năm người này dáng vẻ đơn giản có chút quá mức sức láo, cơ hồ đều là dùng lô mũi nhìn người. Tại xa xa nhìn thấy hắn đường đường một cái cấm vệ quân đại thống lĩnh về sau, không chỉ có không có vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi, hơn nữa còn có chút khinh thường cho hắn một cái liếc mắt, sau đó liền nhao nhao quay mặt đi, phảng phất mình không tồn tại. Dương Kích càng nghĩ càng là nổi giận, nhưng nghĩ đến đối phương chính là đến từ thiên binh các, hắn liền không thể không cường tự ngăn chặn hỏa khí, lại gạt ra một cái khó xử đến cực điểm khuôn mặt tươi cười, hướng cái kia năm vị luyện khí sư nên đón tiếp lấy. không biết mấy vị đại sư đến đây doanh phủ, Dương Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách Dương Kích tại đông đảo cấm vệ nhìn soi mói, có chút khó khăn hương cái kia năm vị luyện khí sư chắp tay, giọng nói vô cùng tận khiêm nhường nói đạo. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, một loại cảm giác là lạ liền xông lên Dương Kích trong lòng. Có vẻ như những này người là đến đây doanh phủ, hắn một cái cấm vệ quân thống lĩnh ở chỗ này nói không có từ xa tiếp đón, giống như có chút không hợp thích lắm. Mà lại vừa nói như vậy, lập tức liền đem hắn thân phận kéo xuống mấy cái cấp bậc. Cái này năm vị luyện khí sư tới bái phòng doanh phủ ngay cả cái quản gia cũng không ra nên tiếp, chính mình lại hấp tấp đụng lên tới cho bọn hắn vân an. Người biết tự nhiên hiểu hắn là bức bách tại lễ tiết lúc này mới tới, nhưng người không biết nhất định sẽ cảm thấy, hắn đường đường một nước cấm quân thống lĩnh, thậm chí ngay cả doanh phủ một quản gia cũng không bằng, trực tiếp biến thành thay doanh phủ tiếp khách hạ nhân. Chủ yếu nhất là, khi lấy được hắn lấy lòng về sau, cái kia năm cái luyện khí sư vậy mà vẫn như cũng là ngạo khí mười phần, giống như cũng không làm sao chờ thấy hắn. Kể từ đó, Dương Kích tức giận trong lòng cũng liền có thể tưởng tượng được. Nếu không có hiện tại hắn đóng quân doanh phủ bên ngoài, lấy hắn tính tình, chỉ sợ sớm đã đem cái này nằm cái cao ngạo ra hỏa trong nháy mắt diệt sát ngay cả cặn cũng không còn. Lời khách khí không cần nói nữa, ngươi đã biết nói chúng ta là muốn đi doanh phủ, còn không mau mau nhường ra một đầu nói tới. Một vị thân hình gầy yếu luyện khí sư lườm Dương Kích một chút, tức giận nói đạo: mấy vị đại sư, các ngươi cũng đều thấy được, doanh phủ có mưu phản trái tim. Tại hạ phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây tiêu diệt địch tặc, mấy vị có việc không ngại chờ ở dưới diệt doanh phủ lúc sau lại nói. Như thế nào? Dương Kích cắn chặt cương nha, cố nhịn xuống trong lòng lửa giận, một mặt mỉm cười nói đạo: ngươi có ý tứ là, đợi lát nữa để cho chúng ta cùng một đống chết người nói chuyện? Một vị khác người cao luyện khí sư ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao tiếp cận Dương Kích hỏi. Không không không, Dương Mộ có ý tứ là, chờ chúng ta tiêu diệt doanh phủ, năm vị đại sư chỗ muốn tìm người, chúng ta sẽ đích thân đưa đến các ngươi trước mặt. Dương Kích nghe được người này không cam lòng, ngữ khí biến đổi nói đạo: không được, chúng ta bây giờ liền muốn đi vào doanh phủ. Tại chúng ta không có làm xong sự tình trước đó, các ngươi không thể động doanh phủ một cọng lông. Mang một cái mắt tam giác luyện khí sư lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bác bỏ Dương Kích. Dương Kích do dự nửa ngày, mặt lộ vẻ khó xử nói: dạng này Dương Mộ chỉ sợ sẽ mười phần khó xử, nên biết nói bệ hạ thế nhưng là có chỉ ý, ta như đối doanh phủ dừng tay, đó chính là khi quân vong thượng, là phải bị mất đầu. Cái này chúng ta không xem bảo, chúng ta chỉ là muốn đi doanh phủ làm việc. Thưa thời, ngươi nhanh nhường ra một đầu nói tới, nếu là chọc giận thân đồ đại nhân, hậu quả chính ngươi hẳn là rõ ràng. Người gầy kia luyện khí sư căn bản không để ý tới Dương Kích lời nói, trực tiếp mở miệng uy hiếp đạo. Bàn tay mấy chục ngàn đại quân, Dương Kích thế mà bị một cái gầy đi à nha lão đầu cho uy hiếp, cái này nếu là chuyển đi, Dương Kích người chỉ sợ muốn ném đến toàn bộ đường quốc đi. Thế nhưng là khi Dương Kích nghe được thân đồ hai chữ lúc, mặc dù tâm hắn bên trong tức giận mãnh liệt, trên mặt càng là nóng bỏng vô cùng, lại vẫn không có dám tỏ vẻ ra là nửa điểm không vui. Vị đại sư này nói tới thân đồ đại nhân, thế nhưng là thiên binh các tổng bộ kiếm đường đường chủ Dương Kích ánh mắt lấp lóe, thận trọng hỏi: tính ngươi còn có chút kiến thức, thân đồ đại nhân chính là thiên binh các tổng bộ kiếm đường đường chủ? Người cao khẽ cười một tiếng, lần này đối Dương Kích biểu hiện ngược lại là có chút hài lòng. Hắn lại không biết, lúc này Dương Kích trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thân đồ phán người này, hắn vẫn là nghe nói qua. Người này tại thiên binh các tổng bộ địa vị không thấp, chính là chân chính luyện khí đại sư. Dương Kích từ ban nãy người cao luyện khí sư miệng biết được một sự kiện, cái kia chính là lần này thiên binh các tới chơi doanh phủ, chính là xuất từ thân đồ phán bảy mưu đặc kế. Thân đồ phán là ai hắn vậy mà lại phái người đến doanh phủ làm việc, cái này có vẻ như có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho dù doanh phủ thật ra một vị luyện khí sư, chỉ sợ cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy đi. Tiểu tử, ngươi đến cùng để vẫn là không cho ngươi như khăng khăng không có ý định để đạo, chúng ta bây giờ liền trở về bẩm báo thân đồ đại nhân, đến lúc đó lão nhân gia ông ta sẽ đích thân tới gặp ngươi. Mắt tam giác hơi không kiên nhẫn, ngựa khí càng thêm lạnh lẽo mấy phần đạo. Chương 133, cứu tinh. Dương Kích ngăn chặn năm người này, kỳ thật cũng không phải là không để bọn hắn đi doanh phủ, mà là muốn từ bọn hắn trong miệng biết được một số vật hữu dụng. Hiện tại hắn rốt cục biết được một cái vật hữu dụng, nhưng lại có chút làm hắn chấn kinh. Hắn muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng năm người này hiển nhiên đã không có kiên nhẫn. Một khi bọn hắn thật sự tức giận trở về, thân đồ phán lửa giận chỉ sợ không phải hắn Dương Kích có khả năng tiếp nhận. Trải qua cân nhắc phía dưới, Dương Kích rốt cục khoát qua tay, để sau lưng quân đội nhường ra một đầu đại đạo. Năm vị đại sư không nên tức giận, Dương Mộ cái này đưa mấy vị tiến vào doanh phủ, vừa rồi có chỗ mạo phạm địa phương, còn mời năm vị đại sư rộng lòng tha thứ. Mặt khác, chờ năm vị đại sư trở về lúc sau, phiền phức mang ta hướng thân đồ đại nhân vấn an. Năm người kia không tiếp tục nhìn Dương Kích, nhất đẳng quân đội nhường ra đại đạo, bọn hắn liền nên ngang hướng doanh phủ cửa lớn đi đến, căn bản không ai để ý tới Dương Kích. Nhìn qua cái kia cao ngạo phách lối năm người hướng đi doanh phủ cửa lớn, Dương Kích nụ cười trên mặt lập tức hóa thành hư không. Giờ khắc này, hắn hai mắt bên trong tinh quang nổ bắn ra, uyển như đao kiếm cuồng mang giống nhau bắn về phía năm người kia. Ánh mắt hung ác, đơn giản muốn đem năm người kia thiên đao vạn quả. Doãn đường rượu trong đại sảnh, mọi người đã đem chiến sự thương nghị không sai biệt lắm. Hiện tại tất cả mọi người tại người kém cỏi rủ xuống lông mày, lặng lặng địa chờ lấy thiên binh các người tới. Bên ngoài phủ công kích vẫn còn tiếp tục, nhưng đã rất ít có thể tạo thành thương vong. Đối với điểm này, doãn phủ mọi người đã không cần lo lắng. Bọn hắn lo lắng là bên ngoài phủ mấy chục ngàn quân đội, phải chăng có thể tại thiên binh các cường viện đi vào trước đó, mới đúng doãn phủ triển khai cường công. Chính tại mọi người âm thầm suy tư thời điểm, doãn phủ cửa lớn đã lặng yên mở ra, năm vị thiên binh các luyện khí sư cũng đều lần lượt tiến nhập doãn phủ. Khi nhìn đến bên ngoài phủ cái kia một mảnh đen kịt cấm vệ quân lúc, canh giữ ở doãn phủ sau cửa lớn đệ tử, cả đám đều bắt đầu nhắc nhở treo mật lên. Trận thế như vậy bọn hắn nhưng chưa từng thấy, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là cầm trong tay lợi kiếm đại đao trường thương qua mâu cấm vệ quân. Những này người quanh thân tản ra kinh khủng sát ý, trong ánh mắt sát ý phun trào, huyền như nước biển một nửa, giống như sau một khắc liền có thể bao phủ toàn bộ doãn phủ. Đợi đến 5 vị luyện khí sư tất cả đều tiến vào doãn phủ lúc sau, những cái kia canh giữ ở doãn phủ trước cổng chính đệ tử, lúc này mới tim đập loạn tranh thủ thời gian lại đem lớn cửa đóng lại. Cũng may tại bọn hắn mở cửa thời điểm, ngoài cửa Sài Lang Hổ Báo cũng chỉ là một mặt hung tướng nhìn lấy bọn hắn, cũng không có hướng doãn phủ bên trong công kích. Lúc này quân địch nếu là xông vào doãn phủ, không hề nghi ngờ, doãn phủ trước cổng chính những đệ tử kia căn bản không ai có thể hoặc là rời đi. Cửa lớn lần nữa quan bế, hai người đệ tử liền thật nhanh chạy về phía gia chủ phủ, thiên binh các người tới tin tức, nhất định phải nhanh thông báo gia chủ. Nửa ngày lúc sau, hai tên đệ tử rốt cục chạy vội tới doãn đường rượu trước đại sảnh. Mọi người thấy hai người này thở hổn hển, nhưng thần sắc bên trên lại tràn đầy vui mừng, lập tức liền đoán được là chuyện gì đây. Bẩm báo gia chủ, thiên binh các năm vị luyện khí sư tới. Bọn hắn đang bị một đám đệ tử bao vây lấy, hướng gia chủ phủ tới bên này, một tên đệ tử hít một hơi thật sâu, sau đó cấp tốc đem tin tức bẩm báo cho doãn đường rượu. Vừa nghe đến thiên binh các người tới cuối cùng đã tới, doãn phủ trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi. Những này người có thể tự do ra vào doãn phủ, bên ngoài đại quân nhưng lại chưa thừa cơ đánh vào, cái này đã nói lên, tại thiên binh các uy thế phía dưới, Sích Vũ quân cùng mình ra thiết vệ đều thỏa hiệp. Đi thiên binh các đã người tới, chúng ta vẫn là ra đi nên đón một chút tốt. Doãn đường rượu người đầu tiên đứng lên đến, mang trên mặt một tia khoái ý, hướng xuống mặt mấy người vẫy tay một cái. Tốt mấy vị khác trưởng lão nhao nhao ứng hòa. Doãn đường rượu lại không chần chờ, hắn cùng Ngạo Vân Trần đi đầu đi ra đại sảnh, mọi người khác nhao nhao đi theo hai người bọn họ sau lưng, hướng phía Doãn đường rượu ngoài phủ đệ mà đi. Ngạo Thương Sinh cũng đi theo đám người bên trong, hắn nhìn lướt qua Liêu Thanh Hạo, từ đáy lòng cười nói, xem ra doãn phủ được cứu rồi. Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, chỉ cần thân đồ đại nhân có thể gặp ngươi, lấy ngươi luyện khí thiên phú, tuyệt đối có thể tại thiên binh các bên trong một cái nào đó chức vị tốt. Một đoàn người mới vừa đi ra doãn đường rượu ngoài phủ đệ, liền gặp được vài chục trượng bên ngoài, có 5 cái thân mặc hắc bào luyện khí sư chính đang chậm rãi đi tới. Tại trung quanh bọn họ, đi theo 10 cái doãn phủ đệ tử, mỗi người trên mặt đều lộ ra cung kính. Gặp tình hình này, doãn đường rượu cùng Ngạo Vân Trần nhìn nhau cười một tiếng, tiếp lấy đồng thời hướng đối diện 5 người nên đón. 5 vị đại sư ngày gần đây thăm, doãn phủ thật sự là bổng tất sinh huy. A đi vào 5 người trước mặt, doãn đường rượu làm gia chủ, đi đầu cười cùng cái kia 5 vị luyện khí sư chào hỏi. Lúc này, 5 người này tựa hồ buông xuống ban nãy phó cực kỳ cao ngạo cùng phách lối thái độ, mà là mặt mũi tràn đầy hiền hòa hướng doãn đường rượu mỉm cười, chắp tay nói, doãn gia chủ khách khí, có thể tới doãn phủ bái phỏng, cũng là chúng ta mấy người vinh hạnh. Mấy người kia chẳng những khí thế cùng bộ dáng cùng lúc đến khác biệt, liền liên ngôn ngữ cũng giống như điệu thấp nội liễm rất nhiều. Nếu là Dương Kích hiện tại liền đứng ở chỗ này, nhìn thấy loại tình hình này, chỉ sợ muốn bị tươi sống tức chết. Đương nhiên, 5 người này sở dĩ sẽ đối với doãn đường rượu hay là doãn gia đám người khách khí như thế, kỳ thật tất cả đều là xem ở Ngạo Thương Sinh mặt mũi. Bởi vì theo thân đồ phán giảng, lấy Ngạo Thương Sinh luyện khí thiên phú, chỉ cần có thể tiến vào thiên binh các, chí ít cũng là nhị phẩm luyện khí sư, vô cùng có khả năng còn sẽ trở thành tam phẩm luyện khí sư. Tam phẩm luyện khí sư đối với Tử Giao Thành mà nói, cái kia đã thuộc về cao cao tại thượng, bị người ngưỡng mộ tồn tại. Nhân vật lợi hại như vậy, cho dù là đến Hoàng Thành thiên binh các tổng bộ, đó cũng là cấp bậc quốc bảo tồn tại. Cái này cũng chưa tính Ngạo Thương Sinh khắc họa những cái kia chiến hồn ấn, cùng hắn có những cái kia hiếm thấy chiến hồn ấn. Nếu là đem những cái kia nhân tố đều tính ở bên trong, dù cho là thân đồ phán, cũng không dám đoán trước Ngạo Thương Sinh về sau tại luyện khí phương diện thành tựu. Chủ yếu nhất là, Ngạo Thương Sinh mới chỉ bất quá 15 tuổi. 15 tuổi nhị phẩm luyện khí sư, đường quốc bên trong thế nhưng là không tồn tại, vô luận là trong lịch sử vẫn là trong hiện thực. Nguyên nhân chính là như thế, thân đồ phán mới sẽ coi trọng như thế Ngạo Thương Sinh. Tại trước khi đi, hắn nhưng là cố ý dặn dò qua 5 người này, nhất định phải đem Ngạo Thương Sinh an an toàn toàn mời đến thiên binh các. Thân đồ phán thân là thiên binh các tổng bộ kiếm đường đường chủ, thế nhưng là cực ít nói với người khác mời chữ. Nhưng lúc này, hắn lại đối Ngạo Thương Sinh cẩn thận, cái kia 5 vị luyện khí sư cho dù là ngớ ngẩn, cũng hơn nửa có thể hiểu thân đồ phán ý tứ. Bọn hắn 5 người cũng đã là 100 tuổi người, nhưng luyện khí thành tựu cũng liền dừng ở nhất phẩm đỉnh phong. Bây giờ liền xem như cuối cùng cả đời, bọn hắn có thể đạt tới nhị phẩm luyện khí sư cấp độ, bọn hắn chỉ sợ đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Mà doãn phủ thiếu niên này luyện khí thành tựu, trước mắt liền có thể đạt tới tam phẩm luyện khí sư cấp độ. Một khi có thể cùng nhân vật như vậy nhờ vào chút quan hệ, về sau bất luận tại luyện khí một đường, vẫn là tại thiên binh các bên trong địa vị, chỉ sợ đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế, 5 người này từ tiến doãn phủ bắt đầu, liền ngao nhau thu liễm vừa rồi cao ngạo cùng phách lối, đều cực tận khả năng hạ thấp tư thái, đem tự thân xem như vãn bối hậu sinh đến đối đãi, dùng cái này hướng tại lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền chiếm được Ngạo Thương Sinh hào cảm. Chương 134, vô sỉ bấu víu quan hệ. Doãn đường rượu đương nhiên không biết nói 5 người này ý nghĩ trong lòng, vừa thấy được 5 người đối với hắn khách khí như thế, trong lúc nhất thời ngược lại còn có chút không thích ứng. Doãn đường rượu cùng 5 người kia hàn huyên kết thúc lúc sau, doãn phủ mấy vị khác trưởng lão để tỏ lòng đối 5 người tôn kính, cũng đều nhao nhao tiến lên chào. Thế nhưng là cái kia 5 vị luyện khí sư tựa hồ căn bản không quan tâm những này tục lễ, bọn hắn mặc dù vẫn là một mặt tươi cười cùng doãn phủ mấy vị trưởng lão chào hỏi, nhưng một đôi mắt lại đều quay tròn chuyển không ngừng, bắt đầu ở người tới bên trong cấp tốc tìm đòi, phản phất doãn ra cái này người bên trong cất giấu cái gì kinh thế trọng bảo. Cuối cùng, 5 người ánh mắt tất cả đều rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân. 5 người này sở dĩ có thể sở định Ngạo Thương Sinh, thứ nhất là bởi vì Ngạo Thương Sinh căn cốt cực giai khí vũ bất phàm, thứ hai thì là Liêu Thanh Hạo canh giữ ở hắn bên người. 5 người này không biết Ngạo Thương Sinh, nhưng lại nhận biết Liêu Thanh Hạo. Liêu Thanh Hạo luyện khí tiêu chuẩn, bọn hắn thế nhưng là không nhìn chúng. Bất quá bọn hắn từng tại thân đồ phán trong giọng nói biết được, Doan phủ vị này luyện khí thiên tài chính là từ Liêu Thanh Hạo giới thiệu tới. Như thế vừa suy đoán, cái này năm người không khó đoán ra, Liêu Thanh Hạo bên người thiếu niên kia chính là thân đồ phán trong miệng cái kia luyện khí thiên tài Ngạo Thương Sinh. Năm vị luyện khí sư ánh mắt một khi để mắt tới Ngạo Thương Sinh, liền phảng phất bị nam châm hút lại giống nhau, cũng không rời đi nữa. Bọn hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt rực nhưng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, thần sắc bên trên đều là hướng tới chi sắc. Nguyên bản bên cạnh bọn họ còn có Doãn phủ trưởng lao chào hỏi, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không kịp từng cái đáp lại. Giờ khắc này, năm vị luyện khí sư đều tại đánh lấy tính toán, đang nghĩ nên như thế nào định đoạt Ngạo Thương Sinh, để vì chính mình ngày sau tấn thăng trải bằng con đường. Đang nhìn Ngạo Thương Sinh đồng thời, năm người này cũng đều cùng nhau lườm Liêu Thanh Hạo một chút. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh Hạo lúc, trong mắt lập tức liền bắn ra nhất đạo đạo không cam lòng cùng đố kỵ. Năm người đều đang nghĩ, giống Ngạo Thương Sinh dạng này luyện khí thiên tài, chính mình làm sao lại không có gặp được đâu Liêu Thanh Hạo một phế vật, hắn lại có tài đức gì chiếm được Ngạo Thương Sinh ưu ái. Năm người rất không hữu hảo chừng Liêu Thanh Hạo một chút về sau, liền nhao nhao đẩy ra đám người, hướng phía Ngạo Thương Sinh đón. Doãn Đường Diệu bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không tốt tiến lên hỏi thăm, đành phải bao vây lấy năm vị luyện khí sư, cùng đi đến Ngạo Thương Sinh trước mặt. Vị thiếu gia này nhất định là Ngạo thiếu gia đi, thật sự là tuấn tú lịch sự khí vũ bất phàm người cao luyện khí sư tích tụ ra một mặt mỉm cười, cái thứ nhất hướng Ngạo Thương Sinh không người hỏi. Hắn cái này mới mở miệng, bốn vị khác luyện khí sư nhưng không vui, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn người cao luyện khí sư một chút, chợt nhau nhau hướng Ngạo Thương Sinh vấn ăn. Ngạo thiếu gia quả nhiên là nhân trung lắm vượng, về sau nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng, mắt tam giác ha ha cười, đối Ngạo Thương Sinh đại gia tán thưởng đạo. Doãn phủ đám người thấy thế, trong lòng lập tức máy động. Chắc không được những này người ngay cả để ý tới bọn hắn công phu cũng bị mất, nguyên lai là vội vã định đoạt Ngạo Thương Sinh. Mắt tam giác tiếng nói vừa dứt, cái kia suy yếu người gầy lại vội vàng nói, lão hủ khi nhìn đến Ngạo thiếu gia lần đầu tiên, liền phát hiện Ngạo thiếu gia tuyệt không phải vật trong ao, ngày sau nhất định có thể long đẳng cửu tiêu, trở thành luyện khí giới một phương tông sư. Đối với lão nhân này lời nói, Doãn phủ đám người cũng đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Đây cũng quá sẽ lấy lòng người, hắn rõ ràng còn đứng ở mắt tam giác sau lưng, ngay cả Ngạo Thương Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn đến, liền dám nói Ngạo Thương Sinh không phải vật trong ao, về sau muốn long đẳng cửu tiêu. Ngay tại Doãn phủ đám người âm thầm liễu lơi thời điểm, một cái dâu dê đoạt trước một bước, một tay vơ ra trước mặt hai cái lão đầu, một cái tay khác gắt gao bắt lấy Ngạo Thương Sinh tay, một mặt kích động nói, Ngạo thiếu gia còn trẻ như vậy, liền có thể ủng có như thế cao tuyệt luyện khí thiên phú, ngày sau tất nhiên sẽ thành tựu không ít. Vừa vặn, lão hủ có một cháu gái năm phương 18 tuổi, nàng đối Ngạo thiếu gia có thể nói ngưỡng mộ cực điểm. Ngạo thiếu gia nếu là không chê, lão hủ hôm nay liền hướng lệnh tôn cầu hôn như thế nào. Răng rắc nghe được lão nhân này lời nói, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nguyên lai là Doãn Đường Quỳnh do dự qua tại trấn kinh, lập tức dưới ba trợ cướp. Lúc trước mấy cái kia lão đầu cho dù là lấy lòng Ngạo Thương Sinh, vậy cũng coi như có chút phổ. Vị này ngược lại tốt, hai câu nói còn chưa dứt lời, liền trực tiếp muốn đem chính mình cháu gái gả cho Ngạo Thương Sinh, mà lại hiện tại liền muốn cầu hôn. Chính tại mọi người tức sạm mặt lại thời điểm, cuối cùng một cái trường mi lão đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn một thanh lôi ra dâu dê tay, hai mắt rưng rưng nhìn qua Ngạo Thương Sinh, nói: "Sư phụ, thật là ngươi à, ta tìm vài chục năm, rốt cuộc tìm được ngươi, lần này ngươi nhất định phải thật tốt dạy ta thuật luyện khí, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng ta." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao một cái lảo đảo, kém chút không có toàn bộ mới ngã xuống đất. Bọn hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng lại chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Lão nhân này xưng Ngạo Thương Sinh sư phụ thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại nói đã tìm Ngạo Thương Sinh vài chục năm. Ngạo Thương Sinh hiện tại có vẻ như cũng liền 15 tuổi, hắn tìm vài chục năm, Ngạo Thương Sinh đoán chừng còn tại trong bụng mẹ, hắn đương nhiên muốn không tìm được. Bị cái này trường mi lão đầu một quái, cái khác bốn cái lão đầu nhao nhao đều hướng hắn quăng tới xem thường cùng đáng xấu hổ ánh mắt. Ngạo Thương Sinh sớm đã bị cái này năm cái lao ra hỏa làm ra một thân mồ hôi, lúc này thấy rốt cục không một người nói chuyện, liền vội vàng mở miệng nói, năm vị tiền bối là tới mang ta đi Thiên Binh Các gáp, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn mời năm vị hỗ trợ, không biết năm vị tiền bối có thể viện thủ chuyện gì. Ngươi cứ việc nói. Gặp Ngạo Thương Sinh mở miệng, năm người đồng thời khẽ giật mình, chợt cùng nhau ứng đạo. Bọn hắn đều muốn định đoạt Ngạo Thương Sinh, hiện tại Ngạo Thương Sinh có việc mời bọn họ hỗ trợ, bọn hắn tự nhiên muốn tranh nhau hướng về phía trước. Ngạo Thương Sinh mỉm cười nói, thân đồ đường chủ không phải mời ta đi Thiên Binh Các sao, ta muốn mang mấy người cùng đi. Ta cùng những này người có thể muốn tại Thiên Binh Các ngốc mấy tiền, không biết năm vị tiền bối có thể đáp ứng hay không. Không có vấn đề, năm người căn bản không có đi quản Ngạo Thương Sinh muốn dẫn người nào đi Thiên Binh Các, liền trực tiếp mở miệng đáp ứng. Kể từ đó, Doãn phủ đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể đem Doãn phủ hậu bối đưa vào Thiên Binh Các, bọn hắn trong lòng tảng đá lớn cũng liền có thể rơi xuống đất. Đến lúc đó, coi như bên ngoài những đại quân kia muốn cường công Doãn phủ đám người cũng đều có thể không cố kỵ gì cùng bọn hắn liều mạng. Đã năm vị tiền bối nhất trí đáp ứng chuyện này, ta nhìn chúng ta cái này tiến về Thiên Binh Các đi. Ta muốn thân đồ đường chủ cũng là mười phần muốn nhìn một chút ta thuật luyện khí, chúng ta nếu là đi về trễ, chỉ sợ lao nhân ra ông ta nổi giận hơn Ngạo Thương Sinh rèn sắc khi còn nóng, không chờ đem năm cái lao đầu mời đến Doãn Đường Diệu phủ đệ, liền thúc giục bọn hắn mau tới đường. Năm người này kỳ thật cũng không muốn cùng Doãn phủ đám người đánh giao tế, còn có chính là, thân đồ phán đích thật là nghĩ đến sớm nhìn thấy Ngạo Thương Sinh. Cho nên, một phen thương lượng lúc sau, năm người nhao nhao tán thành Ngạo Thương Sinh đề nghị. Bọn hắn không tiếp tục đi Doãn Đường Diệu phủ thượng làm khách, mà là vây quanh ở Ngạo Thương Sinh bên người, chờ đợi lấy cùng hắn cùng một chỗ đường về. Chương 135, tiến về Thiên Binh Các. Doãn phủ đám người đương nhiên hiểu Ngạo Thương Sinh mục đích làm như vậy, dưới mắt Doãn phủ nguy cơ trùng trùng, nếu có thể sớm cho kịp đạt được Thiên Binh Các trợ giúp, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Thiên Binh Các quyết định trợ giúp Doãn phủ cùng Ngạo gia, trận này ác cầm cơ hồ đều có thể không cần đánh, chỉ dựa vào thiên binh các tại đường quốc hy vọng, cũng đủ làm cho hoàng thất cùng phụ thái sư lập tức bại binh. Cho nên, tại Ngạo Thương Sinh vừa mới nói ra đề nghị đồng thời, Doãn Đường Di liền bước ra đi tìm Doãn phủ những cái kia thiếu gia cùng tiểu thư. Nửa ngày lúc sau, Doãn phủ một đám hậu bối tất cả đều tụ tập tại Doãn Đường rượu ngoài phủ để mặt, bọn hắn đánh giá vây quanh Ngạo Thương Sinh năm người kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tại Ao Ước En. Có thể làm cho năm tên luyện khí sư chúng tinh phùng nguyện vây quanh, đãi ngộ như vậy tại toàn bộ Tử Giao thành bên trong thế nhưng là không có. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Ngạo Thương Sinh đưa tay một chỉ những cái kia thiếu gia tiểu thư, đối năm cái lao đầu nói, chính là bọn hắn cùng một chỗ đi với ta Thiên Binh Các, hy vọng cái này mấy ngày Thiên Binh Các có thể bảo vệ bọn hắn an toàn không có vấn đề, chỉ cần đến Thiên Binh Các, các ngươi liền sẽ tuyệt đối an toàn, bởi vì không người nào dám tại Thiên Binh Các. Dương Ai Dâu Dê thần sắc trịnh trọng nói đạo, ngựa khí bên trong mang theo vẻ đắc ý. Cái khác bốn cái lao đầu mặc dù bất mãn hắn đến tỏ thái độ, nhưng đối với hắn lời nói, nhưng cũng là nhao nhao gật đầu nói phải. Mục đích như là đã đạt thành, Ngạo Thương Sinh cũng không do dự nữa, vây tay một cái nói, việc này không nên chậm trễ, năm vị tiền bối, nếu không chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Năm cái lao đầu cùng nhau gật đầu, tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Thân đồ đại nhân nhưng chờ lấy gặp Ngạo thiếu gia đầu xoay người, Ngạo Thương Sinh lần nữa nhìn Ngạo Vân Trần cùng Doãn phụ đám người một chút, thần sắc phá lệ kiên nghị cùng ổn trọng. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng mọi người đều biết nói hắn muốn biểu đạt ý gì. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh có thể tiến vào Thiên Binh Các, những người này an toàn tự nhiên không là vấn đề, Doãn phụ đám người căn bản không cần lo lắng. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là vững vàng giữ vững Doãn phủ, chờ đợi Thiên Binh Các cường viện đến. Trước khi chuẩn bị đi, mấy vị trưởng lão lại đối riêng phần mình con cái dặn dò một phen, để bọn hắn ra cửa về sau không thể gây chuyện thị phi, phàm là đều phải điệu thấp làm việc. Mấy vị trưởng lão thậm chí Doãn Đường Diệu còn đặc biệt dặn dò, những này người một khi ra Doãn gia phủ cửa, hết thảy đều phải nghe Ngạo Thương Sinh an bài, Ngạo Thương Sinh lời nói sẽ cùng tại gia chủ. Nếu là có người kháng mệnh bất tuân, chờ sau khi trở về, nhất định phải tộc quy xử trí. Tuy nói những này Doãn phủ thiếu gia cùng tiểu thư có phần làm kiêu ngạo, nhưng hiện ở thời điểm này, căn bản dung không được bọn hắn tùy hứng làm việc, nếu không liền có khả năng chết không có chỗ chôn. Cho nên, bọn hắn đối với gia chủ thậm chí cha mình lời nói đều nghe được cực kỳ nghiêm túc, không có nửa phần chống lại ý tứ. Một phen nhắc nhở lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục tại năm cái lao đầu bao vây phía dưới, mang theo Doãn phủ một đám phía sau lưng, hướng Doãn phủ cửa lớn phương hướng mà đi. Doãn Đường Diệu bọn người không cùng đi lên, Ngạo Vân Trần bởi vì đã cùng con trai thực tiễn, cho nên cũng không có đi tiện hắn. Bọn hắn vẫn như cũ đứng tại Doãn Đường Diệu trước cửa phủ đệ, nhìn qua Ngạo Thương Sinh một đoàn người bóng người thời gian dần qua biến mất tại Doãn phủ hành lang bên trong. Ngạo Thương Sinh vừa đi không lâu, Doãn phủ cái kia cao lớn tường vây bên trên đột nhiên bóng người chớp động. Gặp tình hình này, Doãn Đường Diệu còn tưởng rằng là phía ngoài đại quân tấn công vào tới, liền muốn lách mình lên địch. Đã thấy cái kia bóng người nhoáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đợi người tới lộ ra diện mục, Doãn Đường Diệu lúc này mới phát hiện, cái này người đúng là Dung Tiếu Phong. Vừa thấy được Dung Tiếu Phong, Doãn phủ trên mặt mọi người lần nữa lộ ra một vòng vui mừng. Dung Tiếu Phong chính là Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão, Thiên Long Võ Tu Viện như có thể trợ giúp Doãn phủ, một trận chiến này liền không có vấn đề gì. Dung Minh hôm nay này đến, nhưng là vì trận này chiến sự Doãn Đường Diệu tiến lên trước một bước, khai môn kiến sơn nói đạo. Dung Tiếu Phong gật gật đầu, trên mặt không có gì vãng phong khinh vân đạm, thần sắc có chút trang nghiêm. Ta cũng là một canh giờ trước mới biết được Doãn phủ bị vây tin tức, biết được tin tức này về sau, ta ngay đầu tiên hướng Thiên Long Võ Tu Viện cao tầng báo cáo, muốn nghe bọn hắn xuất động Thiên Long Võ Tu Viện lực lượng giúp Doãn phủ giải vây. Nhưng rất không may, bởi vì Thiên Long Võ Tu Viện cùng Đường Quốc có xây minh ước, Thiên Long Võ Tu Viện không được can thiệp Đường Quốc quân chính chuyện quan trọng. Kể từ đó, Thiên Long Võ Tu Viện muốn công nhiên trợ giúp Doãn phủ, hiển nhiên đã không có khả năng. Nghe được lời nói này, mới vừa rồi còn hứng thú bừng bừng địa Doãn phủ đám người, lập tức bị rót một đầu nước lạnh. Vốn cho rằng lấy Ngạo Thương Sinh Thiên Phú tu vi, tất nhiên có thể mời Thiên Long Võ Tu Viện ra mặt can thiệp chiến sự. Nhưng hiện tại xem ra, bởi vì cái kia hòa bình minh ước, Thiên Long Võ Tu Viện chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn phủ bị vây, tiếp lấy nhìn lấy một trận ác chiến trình diễn. Khó nói liền không có biện pháp khác sao? Dung Minh, Thương Sinh Thiên Phú ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn đến, chỉ cần Thiên Long Võ Tu Viện chịu viện thủ Doãn phủ, Thương Sinh về sau chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần báo đáp Thiên Long Võ Tu Viện. Doãn Đường Di trong ánh mắt lộ ra thất vọng cùng không cam lòng, hắn không nghĩ tới Thiên Long Võ Tu Viện cuối cùng sẽ đối xử như thế Ngạo Thương Sinh. Những người khác cũng đều trong mắt chứa mong đợi nhìn lấy Dung Tiếu Phong, hy vọng hắn có thể lại nghĩ một chút biện pháp thuyết phục Thiên Long Võ Tu Viện xuất thủ. Dung Tiếu Phong có chút lúng túng lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng hổ thẹn chi ý. Mọi người ý tứ ta đều hiểu, thế nhưng là ta thực tại không thuyết phục được học viện cao tầng. Cái kia Dung huynh này đến lại là vì sao? Ngạo Vân Trần thần sắc không thay đổi, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý Thiên Long Võ Tu Viện phải chăng có thể trợ giúp Doãn phủ. Dung Tiếu Phong nói, mặc dù Thiên Long Võ Tu Viện không thể trợ giúp Doãn phủ, nhưng cho mộ chính mình lại có thể giúp Doãn phủ. Ta đã liên hệ mấy vị khác lao sư cùng ta một ít học sinh, bọn hắn có thể cùng Doãn phủ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Nghe nói lần này hoàng thất cùng phủ thái sư đều âm thầm phái ra không ít cao thủ, trong đó còn có hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả. Mà ta biết nói Doãn phủ bên trong cũng không có thiên nhân cảnh cường giả, Ngạo huynh dưới tay mặc dù có, cũng chỉ sợ không nhiều. Cho nên, một khi hai bên khai chiến, hoàng thất cùng phủ thái sư bên kia cường giả, ta có thể giúp các ngươi đối phó một bộ phận, dạng này cũng có thể giảm bớt các ngươi gánh vác. Nghe Dung Tiếu Phong nói như thế, Doãn phủ đám người lúc này mới lại thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn có chút nghĩ không thông Thiên Long Võ Tu Viện quyết định, nhưng Dung Tiếu Phong hành vi lại đủ để cho bọn hắn cảm kích. Có Dung Tiếu Phong trợ giúp, những cái kia ẩn nút trong bóng tối uy hiếp, xem như có thể không cần lo lắng quá mức. Dung Tiếu Phong ánh mắt quét qua đám người, thấy không có Ngạo Thương Sinh bóng người, không khỏi thần sắc khẽ biến nói, Thương Sinh làm sao không có ở chỗ này, hắn đi đâu, hắn bị thiên binh các người mang đến. Ngạo Vân Trần nhàn nhạt nói đạo, cùng những người khác khác biệt chính là, hắn ánh mắt bên trong ẩn có một vẻ sầu lo. Dung Tiếu Phong hiển nhiên không ngờ rằng, thiên binh các người sẽ tìm tới Ngạo Thương Sinh. Thần sắc không khỏi run lên, hơi kinh ngạc cùng lo lắng nói, thiên binh các người tìm Thương Sinh làm cái gì? Doãn Đường Diệu biết nói hắn khả năng hiểu lầm chính mình ý tứ, lúc này liền đem Ngạo Thương Sinh gia nhập thiên binh các sự tình, đối Dung Tiếu Phong giản lược nói một lần. Chương 136, Dung Tiếu Phong lo lắng ngươi có ý tứ là, Thương Sinh không riêng võ tu thiên phú chắc tuyệt, tại luyện khí phương diện cũng là thiên phú dị bẩm. Nghe xong Doãn Đường Diệu nói rõ, Dung Tiếu Phong có chút không thể tin mà hỏi. Một người có thể tại hai phương diện đều rất có tạo nghệ, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Dung Tiếu Phong thân là thiên nhân cảnh cường giả, hắn biết nói một người tâm lực là cực kỳ có hạn. Nếu muốn ở một phương diện khác có lập nên cùng thành tựu, hắn nhất định phải dốc hết tâm lực hướng phương diện đó nghiên cứu. Nói như vậy, người này căn bản cũng không có tâm tư khác làm chuyện khác, trừ phi là thiên phú cực kỳ lợi hại người, có thể tại nhiều phương diện thành tựu không ít. Nhưng mà tuy là như thế, loại thiên phú này tuyệt hảo người, muốn leo lên mỗi một lĩnh vực đỉnh phong, cũng là căn bản không thể nào. Nhân là chân chính đỉnh cao cường giả, thường thường đều là chuyên tại một cực tại một, không phải như thế mà không được trèo lên đỉnh. Rung động sau khi, Dung Tiếu Phong trên mặt cũng ẩn có ba phần lo lắng. So với Doan phủ những ngày người, hắn nhưng là càng hiểu hơn thiên binh các là địa phương nào. Cho nên, khi hắn nghe được Ngạo Thương Sinh đi thiên binh các lúc sau, trước tiên không phải cao hứng, mà là từ đáy lòng lo lắng. Thương Sinh là lúc nào đi? Dung Tiếu Phong không lo được hướng chúng người nói rõ tình huống, trực tiếp hỏi đạo. Vừa đi không lâu, làm sao? Dung Minh có chuyện gì không? Doãn Đường Diệu tựa hồ cảm giác được một tia dị dạng mùi vị, thần sắc trầm xuống hỏi. Dung Tiếu Phong khoát qua tay, mặt ngoài lộ ra vẻ mỉm cười nói, không có việc gì, ta có việc tìm Thương Sinh. Đã hắn vừa đi, vậy ta hiện tại liền đuổi theo ra đi. Trước khi đi thời khắc, Dung Tiếu Phong lại nói, chờ một chút ta liên hệ người trở về doanh phủ, đến lúc đó các ngươi cùng bọn hắn chạm mặt. Còn như thế nào đối phó những cái kia ẩn vào chỗ tối cường giả, trong lòng bọn họ tự sẽ hiểu rõ. Nói xong, không đám người hỏi thăm, Dung Tiếu Phong thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất ở doanh phủ tường cao bên trên. Dung Tiếu Phong sau khi đi, doanh phủ đám người nhao nhao lộ ra một vòng ý cười. Có Thiên Long Võ Tu viện cao thủ tương trợ, một trận chiến này cũng không gặp lại bị động như vậy. Những này người không có chú ý, lúc này Ngạo Vân Trần sắc mặt đã triệt để thay đổi. Vừa rồi hắn mặc dù ẩn ẩn đối Ngạo Thương Sinh có chút lo lắng, cũng không có hóa thành thực chất. Nhưng mới rồi Dung Tiếu Phong tới chơi, lại triệt để lo âu trong lòng hắn ngồi vững. Người khác không có chú ý tới Dung Tiếu Phong vẻ mặt biến hóa vi diệu, nhưng Ngạo Vân Trần kinh nghiệm xa trường, đối bất cứ chuyện gì đều có một loại gần như thấy mà biết cây năng lực. Vừa rồi Dung Tiếu Phong thần sắc biến hóa thời điểm, hắn nhưng là từng cái đều nhìn tại trong mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được, liền ngay cả Dung Tiếu Phong cường giả như vậy, một khắc này nội tâm rõ ràng lộ ra một cô khủng hoảng. Mà cái kia khủng hoảng nơi phát ra, chính là xuất từ Ngạo Thương Sinh đi thiên binh các. Dung Tiếu Phong rời đi lúc sau, Ngạo Vân Trần liền mượn an bài nhiệm vụ rời khỏi nhà chủ phủ. Hắn không có đem trong lòng mình đoán muốn nói cho doanh phủ đám người, mà là âm thầm điều động 100 tên hổ bí quân tiến đến thiên binh các, dùng để bảo vệ Ngạo Thương Sinh an toàn. Ngạo Thương Sinh tại cái kia năm cái lao đầu dẫn đầu dưới, nên ngang ra doanh phủ. Trở ngại thiên binh các hung uy, Dương Kích cùng Hồ Phạm Phi là hữu tâm bắt giữ doanh phủ một đám hậu bối truyền nhân, nhưng nhất cuối cùng vẫn không có người nào đem ý nghĩ này thay đổi tại hành động. Bọn hắn trơ mắt nhìn Ngạo Thương Sinh bọn người đi theo cái kia năm cái lao đầu xuyên qua đại quân phòng tuyến, tiếp lấy an an toàn toàn bước lên đi hướng thiên binh các con đường. Ngạo Thương Sinh xuất phát không lâu, liền nghe đến có người sau lưng gọi hắn. Quay đầu đi, hắn liền thấy Dung Tiếu Phong chính cùng tại đám người bọn họ sau lưng, vừa rồi chính là đối với hắn một người truyền âm nhập mật. Dung Tiếu Phong quả không hổ là thiên nhân cảnh cường giả, theo đuôi tại đám người bọn họ sau lưng hồi lâu, vậy mà không có bất kỳ người nào cảm thấy được. Ngạo Thương Sinh bội phục sau khi, trong lòng lại không khỏi sợ hãi. Nếu là người vừa tới không phải là Dung Tiếu Phong, mà là hoàng thất hoặc phủ thái sư phái tới cường giả, chẳng phải là tại thần không biết quỷ không hay phía dưới, có thể đem bọn hắn đều ám sát. Ngạo Thương Sinh mặc dù không biết nói Dung Tiếu Phong tại sao lại xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng, nhưng chỉ bằng dò xét Dung Tiếu Phong thần sắc, Ngạo Thương Sinh liền có thể kết luận, Dung Tiếu Phong khẳng định là có chuyện tìm hắn. Xét tới này, Ngạo Thương Sinh tùy tiện tìm một cái lý do đẩy ra cái kia năm cái lao đầu, một người thối lui đến một đoàn người đằng sau. "Lão sư, ngươi tìm ta có việc sao?" Ngạo Thương Sinh nhìn Dung Tiếu Phong một chút, hiếu kỳ mà hỏi. Dung Tiếu Phong nói, "Ngươi tìm tiên binh các hỗ trợ sự tình, làm sao trước đó không có đề cập với ta?" Lên Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói, "Đây cũng là ta một cái át chủ bài, đương nhiên không thể dễ dàng nói cho người khác biết." "Tiểu tử, ngươi nói cái gì ta thế nhưng là ngươi lão sư, có việc ngươi còn không thể nói với ta a?" Dung Tiếu Phong hiển nhiên có chút không cao hứng, mặt lạnh lấy chừng Ngạo Thương Sinh một chút. Ngạo Thương Sinh bị chừng đến chột dạ, lo lắng Dung Tiếu Phong sẽ giống lần thứ nhất gặp mặt như thế trừng phạt chính mình, ngay sau đó co rụt đầu lại nói, "Kỳ thật cũng không phải như vậy, trên thực tế, ta tìm thiên binh các cũng chính là cái này hai thiên sự tình. Thời gian tương đối gấp, mà ngài lại không còn bên người, cho nên liền không có thông chỉ đến." Từ cái này còn đúng, Dung Tiếu Phong xoay chuyển ánh mắt, thần sắc hơi hòa hoãn đạo. "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?" Ngạo Thương Sinh đổi chủ đề, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Dung Tiếu Phong nói, "Ta không yên lòng ngươi đi thiên binh các, cho nên muốn đi theo ngươi cùng đi thế nào? Lão sư ngươi còn cảm thấy thiên binh các che chở không bảo vệ được chúng ta sao?" Ngạo Thương Sinh mang theo trêu chọc nói đạo, tại hắn trong nhận thức biết, thiên binh các thế nhưng là so Thiên Long Võ Tu viện còn muốn thần bí. Thiên binh các nếu là đều che chở hộ không được bọn hắn, cái kia Thiên Long Võ Tu viện liền càng thêm không thể che chở bảo vệ bọn họ. "Ta không phải ý tứ này, ta nói là, Thiên binh các không lớn có thể tin Dung Tiếu Phong không có rảnh cùng Ngạo Thương Sinh nói đùa, thần sắc trịnh trọng nói đạo. Dung Tiếu Phong từ trước đến nay rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, lúc này thấy hắn ngữ khí ngưng trọng, Ngạo Thương Sinh cũng thu hồi tiếu dung nói, lão sư cớ gì nói ra lời ấy? Dung Tiếu Phong nói, theo ta được biết, Thiên binh các từ trước đến nay đều là chữ lợi đi đầu, phàm là đối bọn hắn có lớn lợi ích lúc, bọn hắn mới có thể đi làm. Mà Thiên binh các bên trong một số người, càng là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Theo ta được biết, Thiên binh các trong lịch sử, tựa hồ còn không ai có thể mượn Thiên binh các lực lượng vì người khác bán mạng, ngoại trừ Thiên binh các chủ bên ngoài. Cho nên ta cảm thấy, cái kia thân đồ phán hứa hẹn đưa cho ngươi viện trợ, chỉ sợ chẳng phải dễ dàng đạt được. Hắn như là cố ý dụ ngươi nhập cốc, ngươi lần này đi Thiên binh các, liền sẽ mười phần nguy hiểm. Nghe xong Dung Tiếu Phong lời nói, Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức nhấc lên một trận gợn sóng. Luận đối Thiên binh các hiểu rõ trình độ, Ngạo Thương Sinh tự nhiên không thể cùng Dung Tiếu Phong so sánh. Dung Tiếu Phong đã có thể nói như vậy, chỉ sợ không phải là huyệt trống đến gió. Cứ như vậy, Doãn phủ nguy cơ căn bản cũng không có giải trừ. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh trong lòng lại nhịn không được trở nên nặng nề. Bây giờ có thể trợ giúp Doãn phủ, có vẻ như cũng chỉ có Thiên binh các cái này một cửa viện. Hắn như hiện tại từ bỏ tiến vào Thiên binh các, trong lòng tất nhiên sẽ cực kỳ không cam lòng. Chương 137, bất đắc dĩ chẳng sợ đạt được Thiên binh các viện trợ chỉ có một tia hy vọng, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không chút do dự đi Thiên binh các thử một lần. Con đường này hắn không được chọn, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Lão sư, người ý tứ ta hiểu được, nhưng là vô luận như thế nào, Thiên binh các ta đều phải đi một chuyến, vì Doãn phủ, cũng vì chúng ta Ngạo gia, ta đều phải đi. Ngạo Thương Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngôn ngữ bên trong lại là kiên nghị vô cùng. Dung Tiếu Phong gật gật đầu, cái này ta biết, cho nên ta cũng không có ngăn cản ngươi đi Thiên binh các, chỉ là muốn đi chung với ngươi. Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng mỉm cười, Dung Tiếu Phong lời nói mặc dù ngắn gọn thật thà, lại làm cho Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức sinh ra một tia vui mừng cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi, lão sư. Ngạo Thương Sinh cũng nhàn nhạt nói đạo. Dung Tiếu Phong đưa tay tại hắn trên đầu gõ một cái bạo lật, lặng lẽ nói, tiểu tử ngươi thật chua. Nửa canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh một đoàn người rốt cục đi tới Thiên binh các. Bởi vì có Thiên binh các 5 vị luyện khí sư mở đường, cho nên những thủ vệ kia cũng không có ngăn cản Ngạo Thương Sinh một đoàn người tiến vào. Ngạo Thương Sinh bọn người tiến vào Thiên binh các về sau, trước sau gặp không ít luyện khí sư. Những luyện khí sư này phần lớn là nhất phẩm luyện khí sư, bọn hắn một mặt hướng cái kia 5 cái lão đầu vân an, một mặt ánh mắt quái dị nhìn lấy Ngạo Thương Sinh bọn người, trên mặt tràn ngập tò mò chi sắc. Xuyên qua 2 cái hành lang lúc sau, Ngạo Thương Sinh bọn người được đưa tới một cái trong đại sảnh. Đại sảnh trang trí cực kỳ lộng lẫy đại khí, khoảng chừng vài chục trượng vuông biên. Trong đại sảnh trưng bày mấy chục thanh cái bàn, còn có vài chục bồn trang trí dùng hoa cỏ cỏ cây. Đám người vừa tiến vào trong, hơi thở bên trong liền đánh lên một vòng nhàn nhạt hương hoa, sâu xa thanh đũ thấm vào ruột gan. Đám người lần đầu tiên tới Thiên binh các, nhìn thấy như thế lộng lẫy đại sảnh, tất nhiên là nhịn không được dò xét một phen. Cái kia 5 cái lao đầu thấy thế, trên mặt đều lộ ra hiền hòa ý cười, chào hỏi Ngạo Thương Sinh bọn người nao nao nhập toạn. Ngạo Thương Sinh nhìn Liễu Thanh Hạo một chút, hỏi, đây là địa phương nào? Liễu Thanh Hạo nhìn lướt qua đại sảnh, nói, đây chính là Tử Giao Thành luyện khí tổng đường, bình thường họp nghị sự cái gì đều ở nơi này tiến hành. Ngạo Thương Sinh ánh mắt một bên du tẩu, một bên chậm rãi gật đầu. Nhìn nửa ngày lúc sau, hắn mới hướng bên cạnh dâu dê hỏi, không biết nói thân đồ đường chủ đang làm cái gì? Ta muốn hiện tại chỉ thấy hắn dâu dê cười hắc hắc, một mặt cung kính nói, Ngạo công tử chờ một chút, chúng ta đã phái người đi mời thân đồ đại nhân, một lát nữa hắn hẳn là có thể đến. Hai người lúc nói chuyện, đã có người vì Ngạo Thương Sinh bọn người phụng dâng trà nước uống sơ quả, bộ dáng nhìn đặc biệt cung kính. Đám người nhàn nhã chờ thời điểm, Dung Tiếu Phong thì đang âm thầm quan sát đại sảnh kiến trúc, cùng thiên binh các nơi hành lang môn hộ. Dung Tiếu Phong biết đạo, đám người bọn họ tiến vào thiên binh các dễ dàng. Một khi đợi lát nữa thắng được biến cố, muốn rời khỏi thiên binh các, vậy nhưng đến sớm dò xét tốt đường lui. Nếu không hỗn loạn phía dưới, sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cũng không lâu lắm, một người mặc màu tím gấm vóc trường bào lão giả, tại 4 người bao vây dưới, chậm rãi từ đại sảnh bên ngoài đi đến. Từ xa nhìn lại, lão giả kia long hành hộ bộ đi lại bước vàng, không hề giống một cái tuổi già sức yếu lão giả. Hắn tuy là gương mặt mặt mũi hiền lành, nhưng giữa cử chỉ lại lộ ra một cỗ lãnh tụ phong phạm, quanh thân khí thế càng là hùng hồn dị thường, bộ dáng không giận tự uy. Nhìn thấy cái kia áo bào tím lão giả hướng đại sảnh chậm rãi đi tới, cái kia 5 cái lao đầu lập tức lộ ra một bộ kính sợ dáng vẻ cung kính, nhao nhao từ trên ghế đứng dậy, hướng đại sảnh bên ngoài nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy loại tình hình này, cho dù là Doãn phủ cái khác thiếu gia, cũng đều đại khái đoán được cái kia áo bào tím lão giả thân phận. Thế là tại Ngạo Thương Sinh dẫn đầu dưới, Doãn phủ đám người cũng đều nhao nhao đứng dậy, hướng cửa đại sảnh rời tới. Đối với đám người cung kính thái độ, áo bào tím lão giả chỉ là gương mặt đạm mạc biểu lộ, tùy ý phất phất tay, trực tiếp đi thẳng tiến đại sảnh bên trong. Áo bào tím lão giả một khi đặt chân đại sảnh, đám người nhao nhao liền cho hắn nhường ra một đầu nói tới. Phía sau hắn cái kia 4 cái trung niên, trên người cũng không có mặc luyện khí sư đặc hữu phục sức, nhìn không ra có phải hay không luyện khí sư. 4 người này một mực chăm chú theo sát áo bào tím lão giả, ăn nói có ý tứ thần sắc lạnh lùng. Tại trải qua Ngạo Thương Sinh bên cạnh thời điểm, Dung Tiếu Phong âm thầm thụ một chút ngón tay cái, ra hiệu 4 người này đều là tu vi cao tuyệt cường giả. Áo bào tím lão giả đi thẳng đến chính giữa đại sảnh vị trí, mới chậm rãi xoay người, hướng đám người giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống. Đám người ngồi xuống lúc sau, áo bào tím lão giả mới ngồi ở trung ương nhất cái kia trên ghế ngồi. 4 cái trung niên cao thủ thì một trái một phải phân loại tại hắn hai bên. Đám người ngồi định về sau, đều ánh mắt lấp lóe nhìn lấy áo bào tím lão giả, chờ lấy hắn chỉ thị tiếp theo. Áo bào tím lão giả ánh mắt quét đám người một chút, khi hắn nhìn thấy cái kia 5 cái lao đầu còn ở đại sảnh bên trong, liền mở miệng nói, nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi đi xuống trước đi nghe vậy, năm cái lao đầu nhao nhao đứng dậy, thướng áo bào tím lao giả cùng nhau thi lễ một cái, lúc này mới có chút thất vọng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh. Nhìn mấy người bọn họ dáng vẻ, giống như đều rất muốn cùng Ngạo Thương Sinh giao lưu trao đổi luyện khí phương diện tâm đắc. Chỉ là trở ngại áo bào tím lao giả uy nghiêm, nhưng lại không thể không thất vọng rời đi. Năm cái lao đầu sau khi đi, áo bào tím lao giả lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Trên dưới đánh giá Ngạo Thương Sinh một phen về sau, áo bào tím lao giả mới nói, ngươi chính là Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti đáp nói, chính là văn bối tiền bối hẳn là thân đồ đại nhân đi. Áo bào tím lao giả lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng sửa sang ống tay áo nói, ừm, lao phu chính là thân đồ phán, Thiên binh các tổng bộ kiếm đường đường chủ. Ngạo Thương Sinh đứng dậy hướng thân đồ phán lần nữa khẽ không lời, tại mọi người nhìn soi mói lại nói, ta sự tình Liễu đại sư hẳn là đều đã nói với tiền bối đi, ừng, ngươi sự tình Thanh Hạo đều đã nói với ta, ngươi muốn Thiên binh các giúp Doãn phủ giải vây, có phải hay không? Thân đồ phán cười nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, thần sắc giếng cổ không bận sóng. Đúng vậy, vãn bối là nghĩ như vậy. Ngạo Thương Sinh một mặt chỉnh trọng đáp đạo. Thân đồ phán lại nói, vậy là ngươi hay không biết đạo, Thiên binh các từ trước đến nay không để ý tới thế tục phân tranh, ngươi muốn mượn Thiên binh các thế lực đối phó Đường Quốc hoàng thất, ý vị này muốn đánh phá Thiên binh các từ xưa đến nay quy củ, cái này cũng phải cần đại nghị lực. Cái gì đại nghị lực? Thân đồ đại nhân có thể nói rõ. Chỉ cần Thiên binh các có thể vì Doãn phủ giải vây, ta tự sẽ đối Thiên binh các có chỗ cống hiến. Ngạo Thương Sinh biết nói thân đồ phán câu nói này tầng sâu hàng nghĩa, ngay sau đó khai môn kiến sơn nói đạo, ngươi có thể cho Thiên binh các nhiều cống hiến lớn? Thân đồ phán ánh mắt biến ảo, có nhiều ý vị mà hỏi. Ngạo Thương Sinh cũng mỉm cười nói, vậy thì phải nhìn mời Thiên binh các viện thủ yêu cầu cống hiến lớn bao nhiêu. Doãn phủ một đám hậu bối cũng không rõ Ngạo Thương Sinh cùng thân đồ phán trong lời nói va chạm, nhưng Dung Tiếu Phong trải qua lối đời tự nhiên có thể nghe ra hai người nói chuyện với nhau bên trong ẩn hàm lời nói sắc bén. Chương 138, thân đồ phán mặc dù hai người đều là một mặt lạnh nhạt nói, nhưng vụng trộm hai người đã coi như là lần thứ nhất giao thủ. Dung Tiếu Phong không có xem bảo, ở chỗ này hắn trung quy là cái người ngoài cuộc, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không mở miệng hoặc là đầu thủ. Hắn chỉ là ánh mắt trong suốt, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó nhìn lấy. Nghe nói ngươi cũng có không ít tinh diệu tuyệt luân chiến hồn ấn, mà lại chiến hồn ấn đẳng cấp cũng đều không thấp. Thân đồ phán tựa như lưng thú, nhẹ nhàng một vuốt râu dài, cười hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lạnh nhạt đáp nói, cái này hoàn toàn chính xác không giả. Vạn bối không chỉ có được chiến hồn ấn, hơn nữa còn có khắc họa chiến hồn ấn tuyệt mỹ thiên phú, chỉ cần Thiên binh các có thể vì Doãn phụ xuất thủ, vạn bối tự nhiên sẽ hồi báo Thiên binh các. Ta muốn nhìn ngươi một chút đỉnh phong luyện khí trình độ, ngươi bây giờ có thể hay không ở chỗ này biểu hiện ra một phen? Thân đồ phán có chút lòng ngưỡng ấy, hắn muốn nhìn một chút mình cùng người thiếu niên trước mắt này so sánh, đến cùng ai luyện khí trình độ sẽ cao hơn một chút. Thân đồ đại nhân giống nhìn, vạn bối tự nhiên biểu hiện ra một phen. Ngạo Thương Sinh cười đáp đạo. Hai người nói xong, thân đồ phán đưa tay tại chính mình ngồi cao trên ghế ấn xuống một cái, lập tức chính giữa đại sảnh khối kia màu đen sàn nhà liền hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái nửa trượng phương viên lỗ lớn. Lỗ lớn vương vừa xuất hiện, đám người liền nghe đến răng rắc cơ quan âm thanh không ngừng chuyển động, một tôn không tính quá lớn cũng rất là tinh xảo khí lô liền chậm rãi từ dưới đất thăng tới. Khí lô quanh thân kim hoàng, lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trên đó mây văn lượn lờ, lộ ra có chút cổ pháp đại khí. Khí đỉnh lò bên trên điêu có bốn cái hung thú, đều dương ngụm lớn nhìn lẫn nhau. Đỉnh dưới phân có ba chân, vỗ lượn như bướm rồng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, tôn này khí lô chậm rãi thăng lên mặt đất. Đợi cho khí lô triệt để dựng lên, cái kia răng rắc cơ quan âm thanh mới ngừng lại chuyển động. Khí lô dừng hẳn, thân đồ phán lại ấn xuống một cái cao ghế dựa, chỉ nghe bên một tiếng, khí lô phía dưới đột nhiên liền bốc lên một đám lửa. Ngọn lửa kia hiện lên màu xanh tím, yêu dị vô cùng. Hô hô nhảy lên phía dưới, tựa như tinh linh múa, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại có chút cảm giác quái dị. Đoàn kia lửa cháy lên lúc sau, thân đồ phán liền mệnh bên cạnh hai người mang tới luyện khí cần thiết tất cả sự vật. Đợi đến chỗ có vật liệu luyện khí tất cả đều đến đông đủ về sau, hắn mới lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân, nói: "Ngạo công tử, đồ vật đều chuẩn bị lên, ngươi có thể phơi bày một ít ngươi thực lực." Ngạo Thương Sinh lên tiếng, tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò phía dưới, hắn thẳng đi đến khí trước lò mặt. Hắn dựa theo luyện khí thánh điện bên trong chứa đựng phương pháp luyện khí, bắt đầu đối khí phôi tiến hành làm nóng, chất tuyển, lại thêm nóng, rèn luyện. Phụ liệu nhìn lấy Ngạo Thương Sinh thuần thục đem khối kia khí phôi trong tay nhanh chóng chuyển động, Doãn phủ những cái kia hậu bối con cháu tất cả đều cả kinh mở to hai mắt. Hắn không có không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh lại còn sẽ có như thế thuần thục luyện khí công phu. Ban đầu ở Doãn phủ thời điểm, bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không biết. Doãn Tiên Thu mặc dù chấn kinh, nhưng nàng trong lòng càng nhiều hơn là kích động cùng cao hứng. Trước kia Ngạo Thương Sinh bị bao nhiêu khổ, gặp được bao nhiêu bạch nhãn cùng vắng vẻ, nàng thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại Ngạo Thương Sinh không gần như chỉ ở võ tu một đường có được tuyệt thế thiên tư, hơn nữa còn tại luyện khí một đường có được tiên phú như vậy. Nói rõ hắn cố gắng trước đó đều không có uổng phí, đối với cái này, Doãn Tiên Thu trong lòng cao hứng dùng cho hắn vì hắn kích động. Khí phôi thật nhanh biến đổi vị trí, Ngạo Thương Sinh hai tay cũng thật nhanh vừa đi vừa về di động. Hắn tựa như một cái ma thuật sư giống nhau, khối kia khí phôi tại hắn trong tay không ngừng biến ảo biến hình, thời gian dần qua có một khối hình chữ nhật kim loại, biến thành một thanh kiếm sắc hình dạng. Lúc này, thân đồ phán một đôi mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ, hắn sớm liền kiến thức qua Ngạo Thương Sinh luyện chế chiến binh, cũng đã được nghe nói Liêu Thanh Hạo tán thưởng qua Ngạo Thương Sinh phương pháp luyện khí. Nhưng là cho dù như thế, thân đồ phán vẫn luôn không biết nói Ngạo Thương Sinh chân chính luyện khí tiêu chuẩn. Mà bây giờ, hắn chính mắt thấy Ngạo Thương Sinh luyện khí, hắn mắt thấy Ngạo Thương Sinh luyện khí toàn bộ quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều quan sát nhập vi. Theo hắn một chút không nháy mắt nhìn lấy Ngạo Thương Sinh luyện khí, hắn nội tâm cũng bắt đầu vì đó nhiệt huyết sôi trào lên. Giống Ngạo Thương Sinh dạng này phương pháp luyện khí, hắn sống nhiều năm như vậy, lại còn là lần đầu tiên kiến thức. Không thể không nói, Ngạo Thương Sinh phương pháp luyện khí không chỉ có hiếm thấy, mà lại đã tinh diệu tuyệt luân đến mức độ không còn gì hơn. Bắt đầu thân đồ phán cũng còn đối Ngạo Thương Sinh có chút khinh thường, cho là hắn mặc dù tại luyện khí một đường thiên phú tuyệt hảo, nhưng nhất định mới học luyện khí không đến bao lâu, đạo hạnh cùng chính mình so ra, nhất định sẽ có chênh lệch không nhỏ. Nhưng làm hắn nhìn thấy khối kia khí phôi tại Ngạo Thương Sinh trong tay không ngừng biến hóa tinh luyện về sau, ý nghĩ này liền thời gian dần qua bị hắn phủ định. Thân đồ phán chính là Thiên binh các kiếm đường đường chủ, nó luyện khí trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ. Hắn có thể căn cứ khí phôi nhan sắc, nhiệt độ, tiếng vang cùng mùi, đánh giá ra khí phôi được luyện chế chất lượng. Mà tại vừa rồi, Ngạo Thương Sinh tại luyện khí thời điểm, hắn nhưng là tại cẩn thận tỉ mỉ quan sát. Không riêng quan sát, hắn còn lúc nào cũng đem Ngạo Thương Sinh luyện khí kết quả cùng mình luyện khí kết quả so sánh với. Bất quá đi qua thật lâu quan sát cùng so sánh, thân đồ phán cho ra một cái khó có thể tin kết luận, đó chính là Ngạo Thương Sinh luyện chế chiến binh so với hắn luyện chế ra còn muốn ưu tú rất nhiều lần. Điểm này thân đồ phán khó có thể tin, nhưng cũng không thể không tin, bởi vì sự thật đang ở trước mắt, dù không được hắn hoài nghi chính là lừa mình dối người. Khi Ngạo Thương Sinh luyện khí đến một nửa thời điểm, thân đồ phán đã bị Ngạo Thương Sinh phương pháp luyện khí triệt để khuất phục. Cũng may từ vừa mới bắt đầu hắn liền âm thầm nhớ kỹ Ngạo Thương Sinh phương pháp luyện khí, về sau hắn có thể căn cứ từ mình ký ức, cũng muốn Ngạo Thương Sinh một dạng luyện khí. Nửa canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh trong tay rốt cục xuất hiện một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ. Màu đỏ nhiệt lưu cùng quang khí tại trường kiếm trên thân kiếm không khô đi, tựa như từng đầu thức tỉnh cùng long, phát ra hô 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 tiếng giống. Liêu Thanh Hạo con mắt mở căng tròn, không nháy một cái nhìn qua thanh trường kiếm kia, trên mặt kích động cùng vẻ hưng phấn không ức chế được ra bên ngoài tuôn ra. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Ngạo Thương Sinh chân chính xuất thủ luyện khí, lần này hắn tính là chân chính thấy Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí. Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí, tại Liêu Thanh Hạo trong mắt, cái kia căn bản chính là một trận hoa lệ vô cùng lại rung động lòng người biểu diễn nghệ thuật. Toàn bộ quá trình đều tràn đầy hí kịch tính biến hóa cùng cảm giác đẹp đẽ, để Liêu Thanh Hạo hưng phấn cơ hồ muốn hoan hô lên. Cầm chuôi này màu đỏ thắm tản ra nóng dục khí tức trường kiếm, Ngạo Thương Sinh trên mặt hiện ra mỉm cười. Tiếp theo, hắn quay người lại đem trường kiếm ngâm vào làm lạnh dịch bên trong, chỉ nghe suy 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 một trận nhẹ vang lên, một cỗ màu trắng nhẹ khí liền từ trong đại sảnh dâng lên. Xương trắng dâng lên, nguyên bản đỏ trường kiếm màu đỏ, cũng theo đó biến thành màu đen. Cùng vừa rồi cùng so sánh, ít đi một phần nhiệt liệt cùng sôi sục, lại nhiều hơn một phần túc sắt cùng lãnh khốc.